Chương 29, không kiến thức từ xưa đến nay thứ nhất công trọn vẹn một canh giờ, Tào Tam thất chung quanh thân thể vòng xoáy mới tiểu xà, hắn mới từ cái kia đắm chìm trong cảm giác thân thể ta trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn từ vạn dược nhất bản linh truyền bên trong leo ra, chợt phát hiện toàn bộ thế giới giống như cũng khác nhau, thân thể làn da giống như là sẽ hô hấp, không cần điều động bất kỳ lực lượng nào, liền có thể cảm thấy được phạm vi vài trăm mét dù là một đầu côn trùng vỗ cánh phi hành, một phương này tiểu thiên địa tựa như là tại tiếp nhận chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Tào Tam thất không biết nên như thế nào hoàn chỉnh hình dung, có lẽ chỉ có thoát thai hoán cốt mới có thể miễn cưỡng hình dung một cái bây giờ loại cảm giác này. Giờ khắc này, Tào Tam thất cảm thấy được phạm vi vài trăm mét thiên địa cùng bản thân sinh ra của mình, một đông hoa một cọng cỏ một cây một trùng đều cùng hắn hô hấp vận luật nhịp tim khí tức lưu động giống nhau như lúc. Thiên địa cùng bản thân tựa như một thể, hắn hoàn toàn nghe không được thiên địa này bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, hắn cũng không đoái hoài tới đi dò xét âm thanh khác. Đầu hói con khỉ hưng phấn đánh giá tiên sinh, nó có thể cảm giác được tiên sinh không có gõ mở tiên môn, lại có gõ mở tiên môn phía sau mới có được tiên tiên. Nhưng cái này tiên tiên cùng gõ mở tiên môn tiên tiên lại không giống. Khấu tiên bí cảnh, gõ mở trong cơ thể tiên môn sẽ có tiên tiên chi khí từ đó tuôn ra, chân khí trong cơ thể cũng chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Mà tiên sinh chân khí cũng không phải là tiên tiên chân khí, nhưng hắn thân thể là tiên tiên trạng thái. Cái này, theo tới xem náo nhiệt trục lãng hải chủ yêu đau hổ, trong con mắt lóe ra hai thanh lưỡi dao, một mặt không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói đây là một cái gì nha. Hắn vì cái gì có thể thiên nhân hợp nhất? Cùng một chỗ theo tới các lộ cao thủ cũng giống vậy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại gia từ thực lực mà nói, chính là Đào Nguyên thôn cũng phải thừa nhận bọn chúng đúng là thái nhất thánh vực cao thủ, từ kinh nghiệm tu luyện mà nói mỗi một cái đều là tu luyện giới hóa thạch sống. Kết quả dạng này một đám tồn tại, khi nhìn đến Tào Tam thất trên thân trạng thái lúc, nhưng không có một cái có thể phân biệt ra đây là một trạng thái gì. Rõ ràng còn không có gõ mở tiên môn có được tiên tiên chân khí, thế nhưng là hắn thể huyết nục cũng đã là khấu tiên bí cảnh về sau tiên biến bí cảnh tam đại biến bên trong đệ nhất biến huyết phách biến mới có dáng vẻ. Mấy người cao thủ tương hô nghi hoặc nhìn đối phương, muốn thử cái khác yêu trong mắt tìm tới đáp án. Cuối cùng chỉ có thể đồng loạt đem ham học hỏi nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía đầu hói con khỉ Tôn Ngộ Không. Con khỉ chỉ lo cao hứng, cảm nhận được cái khác yêu quái ham học hỏi ánh mắt lúc, mới phản ứng được bản thân cũng không biết đây là cái gì, bản thân chỉ biết đây là tiên sinh chỉ đạo lao thư yêu cùng Đào Nguyên thôn chúng yêu suy nghĩ ra tới đường hướng tu luyện, tương lai tu luyện đại đạo. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lao thư yêu kích động lệ rơi đầy mặt, cao tốc thoáng hiện xuất hiện ở hiện trường, đối vẫn còn thiên nhân hợp nhất trạng thái Tào Tam thất trực tiếp quỳ xuống. Phanh 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 chính là ba cái khấu đầu dập đầu xuống dưới. Yêu đao hổ cùng một đám cao thủ hai mặt nhìn nhau, không thể lý giải, coi như đây là Linh Châu tử hóa hình hoàn thành trên việc tu luyện đặc thù thành tựu, cũng chỉ là một cái hậu bối thôi. Lao thư yêu tiến lên vô vào bả vai của đối phương nói câu biểu hiện rất tốt, đã là rất cao ban thưởng, làm sao còn cấp quỳ xuống. Thỏ xám đem người đổi tới, cũng là lập tức học lao thư yêu một dạng quỳ xuống đất dập đầu. Dạng này tập thể hành động để yêu đao hổ các cao thủ sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi, tình cảnh này có phải là mình cũng phải đi theo đập một cái, mới tương đối phù hợp. Yêu đao hổ chờ thỏ xám bọn chúng dập đầu xong, mới lên trước hỏi, đại hôi thôn trưởng, đây là tình huống gì? Béo con thỏ không có ý định đem tiên sinh chỉ đạo đại gia tu luyện lĩnh hội đại đạo sự tình nói ra, đây chính là quan hệ đến Đào Nguyên thôn cố gắng tiến lên một bước, ngày sau có thể bao trùm tại thái nhất thánh vực thế lực khác trên đầu hạch tâm bí mật. Lao thư yêu dây hiểu béo con thỏ ý tứ, loạt tại Đào Nguyên thôn cái khác yêu quái trước nói với yêu đao hổ, trục lãng hải chủ, chẳng lẽ không nhận biết đây là đại đạo pháp chủ đã từng tu luyện qua ngoại đạo tiên tiên. Danh xưng từ xưa đến nay thứ nhất công. Yêu đao hổ cùng cái khác các lộ cao thủ nghe được lần nữa sinh ra bản thân hoài nghi, đại đạo pháp chủ là ai? Chưa từng nghe qua. Ngoại đạo tiên tiên lại là cái gì? Nếu như đổi một cái yêu quái hoặc là tu sĩ nhảy ra như vậy hỏi thăm, yêu đao hổ nhất định sẽ nói đối phương là đầu góc hỏng nói mê sảng, vẫn là xem thường mình trí thông minh, tùy tiện biên hai câu liền muốn lừa gạt yêu. Nhưng, nói lời này hết lần này tới lần khác là lao thư yêu. Một cái danh xưng ăn khắp thiên hạ tuyệt đại bộ phận thư tịch đỉnh cấp đại yêu. Trên đời này có lẽ có so lão thư yêu thực lực cường hãn tồn tại, nhưng nếu là luận tri thức, luận kiến thức rộng rãi, yêu đao hổ nghĩ không ra còn có ai so lão thư yêu mạnh hơn. Dù sao, tu luyện dòng sông lịch sử mênh mông như vậy, mỗi một thời đại đều có thuộc về mình tuyệt đại cái thế thiên tiêu, nhưng bọn chúng cuối cùng sẽ bị dòng sông thời gian cho che giấu. Đại đạo pháp chủ có lẽ đã từng cũng là cái thế vô song, chỉ là cuối cùng cũng bị bao phủ ở dòng sông thời gian bên trong. Về phần cái gì từ xưa đến nay thứ nhất công, ở đây chúng yêu, ai tu luyện công pháp lại không phải danh xưng từ xưa đến nay thứ nhất công công pháp? Mỗi cái thời đại ít nhất cũng có cái mấy chục trên trăm cái dùng này đến quan danh. Làm sao? Các ngươi không biết sao? Lão thư yêu trong giọng nói nhiều hơn mấy phần rêu cợt hương vị, như thế không học thức không kiến thức. Thật chưa từng nghe qua, mấy cái lao yêu quái cũng là tung hoành thiên hạ đại yêu, bị lao thư yêu hỏi lên như vậy, chợt cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nếu là tự mình hỏi như vậy vậy, mất thể diện thì mất mặt, nhưng hết lần này tới lần khác đại gia cũng đều mang theo riêng phần mình thế lực xuất sắc nhất thế hệ của trẻ. Ngày bình thường mấy cái này lao yêu tại bản thân thế lực bên trong, ai không phải bị ngưỡng vọng tồn tại. Hiện tại để bọn chúng ở hậu bối trước mặt thừa nhận kiến thức của mình không bằng Đào Nguyên. Đây thật là để bọn chúng mở không nổi miệng a. Biết, đương nhiên là biết. Yêu đao hồ đầu tiên mở miệng đáp, chỉ là nhất thời không nhớ ra được thôi. Đại đạo pháp chủ nha ha ha. Thế lực khác cao thủ cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa, không sai không sai. Sắp thực có đoạn thời gian danh xưng từ xưa đến nay thứ nhất công. Chúc mừng a, quý thôn có người luyện thành từ xưa đến nay thứ nhất công. Lao thư yêu con ngươi đảo một vòng tản ra tặc con nói, đừng chỉ là ngoài miệng chúc mừng a, cho điểm hạ lệ a. Đúng, các ngươi trước đó đánh thua là a. nhớ kỹ riêng phần mình lưu lại một giọt bản mệnh tinh huyết. Yêu Lao Hầu nghe xong lão thư yêu liền biết đây là để cho mình xuất huyết nhiều, nơi nào chịu làm, lúc này pha trò nói trong nhà còn có việc, đau lòng vứt xuống một giọt bản mệnh chân huyết, mang theo Thủy Kỳ Lân Phục Thiên nhanh chóng rời đi. Cái khác cao thủ cũng có dạng học dạng vứt xuống bản mệnh chân huyết, mang theo bản thế lực hậu bối nhanh chóng rời đi. Tiên sinh còn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, chúng ta chớ quấy nhiều đến hắn, trước tạm đi đi. Thư yêu cùng Đào Nguyên cái khác yêu quái kể một chút, lại đem thu lại mấy giọt chân quý bản mệnh chân huyết để vào trong dược chỉ quay người rời đi. Cái khác yêu quái cũng nhao nhao đi theo thư yêu rời đi, đầu hói con khỉ càng là gấp gáp vò đầu bứt tai truy tại thư yêu phía sau cái mông hỏi, lão thư yêu, lão thư yêu, ta lão tôn làm sao chưa từng nghe qua đại đạo pháp chủ, ngoại đạo tiên thiên. Tiên sinh trạng thái này sợ là chỉ có chúng ta tu vi mới có thể thấy được hắn dạng này, không vào thiên vị chân tiên bí cảnh tu sĩ trong mắt, tiên sinh vẫn là cái luyện khí bí cảnh đại viên mãn dáng vẻ a. Chương 30, xuyên biên giới tu không thấy lục thần không khấu tiên lão thư yêu chưa có trở về đầu hói con khỉ, chờ trở lại làng dưới thần đài mới nhịn không được cảm khái nói, tiên sinh chính là tiên sinh, nguyên lai tiên sinh là dùng tự thân đến chỉ đạo chúng ta tu luyện. Nói điểm chính, cửu vĩ hồ tô đắc kỷ một bên thúc giục lão thư yêu, một bên dùng một đầu cái đuôi quấn lấy đầu hói con khỉ đầu, đem miệng chặt lại, phòng ngừa nó lại lắm miệng nói chuyện lãng phí thời gian. Theo lão phu quan sát lão thư yêu ngưng lông mày trầm mặc một lát, tiên sinh là vượt qua, hoặc là nói vòng qua khấu tiên bí cảnh, nhục thân thẳng tới thứ ba đại bí cảnh tiên biến bí cảnh huyết phách biến chúng yêu giả mồm nhất thay tôn ngộ không hô lên, làm sao có thể? Lão thư yêu trên mặt lộ ra kiêu ngạo, một mặt khinh thường quét mắt chúng yêu giải thích nói, lão phu thẳng đến vừa mới minh bạch, tiên sinh muốn nói cho ta biết trở là, tu luyện quan hải giống như là từng tòa núi lớn, nếu như ngươi không cách nào đánh vỡ núi lớn, kia liền đem bản thân hóa thành một đạo trường hạ, vòng qua ngọn núi lớn này một dạng có thể nhìn thấy núi lớn phía sau mỹ cảnh chúng yêu tập thể rơi vào trầm mặc. Đại gia từ khi tu luyện đến nay, cho tới bây giờ biết đều là con đường tu luyện khắp nơi cửa ải trở ngại, chỉ có đánh nát cửa ải mới có thể tăng lên đột phá bản thân, nơi nào có vòng qua mà nói. Các ngươi phẩm, các ngươi tế phẩm. Lão thư yêu vẻ mặt thành thật tiếp tục giải thích, nếu như tiên sinh trực tiếp dạng này cùng ta chờ nói, đại gia có tin hay không? Dù là chúng ta đều nghe tiên sinh vậy, nhưng trong lòng là không sẽ còn nghi vấn. Con đường tu luyện nếu là còn nghi vấn, há có thể bắt vân kiến nhật. Chúng yêu đều biết lão thư yêu đọc sách nhiều đầu óc tốt, hơn nữa còn là cái thứ nhất bị tiên sinh tiên vị hoàn thành đại đột phá yêu, cũng nhao nhao cảm thấy nó lời này a nói có đạo lý. Giờ khắc này, Đào Nguyên chúng yêu vô cùng cảm động, tiên sinh vì chỉ đạo đại gia tu hành trả giá thật sự là rất rất nhiều. Đời này đều không thể báo đáp tiên sinh nhân tình. Không ít yêu càng là cảm động chảy nước mắt. Cái kia đại đạo pháp chủ đâu? Tiên tiên ngoại đạo đâu? Công pháp này ta lão tôn làm sao chưa từng nghe qua? Đầu hói con khỉ toàn cơ bắp lần nữa truy vấn. Lão thư yêu hiện hóa ra một cái đại thủ đuốt đầu hói con khỉ đầu khiển trách, ngươi ngốc sao? Vậy dĩ nhiên là lão phu thuận miệng biên. Tiên sinh chỉ đạo chúng ta tu hành, há có thể tiện nghi yêu đao hồ đám kia đồ hư hỏng. Ngươi phải biết yêu đao hồ thế nhưng là danh xương thái nhất thánh vực thứ nhất tà môn ngoại đạo, hắn lực lĩnh ngộ ở xa quá nhiều đại yêu phía trên. Nếu là cùng hắn ăn ngay nói thật, không chừng hắn còn không có trở lại Trục Lãng Hải liền đã hoàn thành đột phá. Chúng yêu nghe được nhao nhao gật đầu, từng cái đều cảm thấy tìm tới mới đường hướng tu luyện, có thể tiếp tục hướng phía vô thượng đại đạo bước nhanh tiến lên, không bao lâu về sau, Đào Nguyên sẽ chân chính lực gáp toàn bộ thái nhất thánh vực. Tiên sinh kia hiện tại tính là gì tu vi? Đầu hói con khỉ lần nữa truy vấn, xem như thứ nhất đại cảnh luyện khí bí cảnh, vẫn là thứ ba đại cảnh tiên biến bí cảnh. Chúng yêu trong lúc nhất thời đều không thể trả lời đầu hói con khỉ đặt câu hỏi, đúng a? Tu hành bảy đại cảnh, luyện khí bí cảnh, khấu tiên bí cảnh, tiên biến bí cảnh, tiêu giao bán tiên bí cảnh, địa giới bán tiên bí cảnh, thiên vị chân tiên bí cảnh, thánh cảnh. Tiên sinh hiện tại tính là gì cảnh giới? Lão thư yêu trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích rõ ràng, tào tam thất cảnh giới bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Dù sao tu luyện giới chưa từng có xuất hiện qua dạng này kỳ quái tình huống. Cái này sợ là chỉ có tiên sinh chính mình mới biết. Lão thư yêu câu nói sau cùng để chúng yêu cảm thấy rất có đạo lý. Ba tiếng gáy, Tào Tam thất như là trước kia lên đài giảng bài, sau đó hướng cửa thôn đi đến, mở ra một ngày mới con đường tu hành. Từ khi 3 tháng trước bước vào cảnh giới mới về sau, Tào Tam thất khi nhìn đến tu luyện có tiến cảnh hy vọng phía sau, đối tu luyện càng phát ra để bụng cố gắng, trừ thời gian lên lớp cơ hồ toàn bộ đều lấy ra tu luyện. Tiên biến bí cảnh tổng cộng chia làm 3 tầng, huyết phách biến, lục thần biến cùng tiên phàm biến. Thời gian 3 tháng khổ tu, Tào Tam thất chẳng những huyết phách biến, mà lại đến đại viên mãn tình trạng. Phá tiên môn, thấy lục thần. Bây giờ cái này tiên môn không phá từ đâu tới lục thần? Huyết nục sinh linh, mọc ra lục thần sao? Chưa gặp lục thần, lại như thế nào tu luyện lục thần biến cảnh giới này? Tào Tam thất nghĩ mãi mà không rõ cũng lời lại nghĩ, đã lao tú tài chưa hề nói cái này luyện pháp là không đúng, kia liền một mực tiếp tục luyện tiếp chính là. Dù sao, nếu như không phải lao tú tài đưa ra biện pháp này, bản thân bây giờ cũng vô pháp vượt qua tu hành lớn thứ 2 bí cảnh, trực tiếp tu luyện thứ 3 đại bí cảnh. Tiên sinh, hôm nay cửa thôn cũng không có tới khiêu chiến. Đầu hói con khỉ đối chính hứng thú bừng bừng hướng phía cửa thôn đi tới Tào Tam thất làm lấy báo cáo. Ai? Biết. Tào Tam thất thở dài, từ lần trước đánh năm mấy ngày sau, liền rốt cuộc không có ai tới khiêu chiến. Làm sao cũng không tới khiêu chiến đâu. Tào Tam thất rất là không hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ giống thường ngày đi tìm thiên thai đấu, để hoàn thành một ngày tu hành. Đầu hói con khỉ thấy Tào Tam thất buồn bực rời đi, lập tức đối thái nhất thánh vực thế lực khác sinh ra một cô ác ý. Nó thở phì phò đẩy ra thọ sám cửa phòng nói, hiện tại cũng không có tới khiêu chiến. Tiên sinh cảm xúc càng ngày càng thấp. Trong hồ bản mệnh chân huyết cũng ít không ít. Thỏ xám nắm lên trong tay lục lạc lắc lư mấy cái, trong thôn yêu quái biết đây là triệu tập họp, vội vàng đi tới thôn trưởng gian phòng, sau đó liền đều nghe được đầu hói con khỉ báo cáo, đều do cái kia yêu đau hổ, chẳng phải rút nó một giọt bản mệnh chân huyết sao? Về phần rời đi chúng ta đảo nguyên phía sau bốn phía nói chúng ta nói xấu sao? Tô Đát Kỷ rất là bất mãn vượt lên trước mở miệng, thôn trưởng, chúng ta tiên sinh bây giờ tu vi phong đại, không bằng ngươi đem đối chiến điều kiện nối lòng điểm. Béo con thỏ thở dài, ta nào chỉ là đem đối chiến thực lực điều kiện nối lòng, ta liền ban thưởng đều từ phao một lần biến thành phao 10 lần. Hơn nữa còn là không dùng đánh thắng, chỉ cần có thể chống đỡ 10 chiều thì tính thắng. Kết quả vẫn là không có đến. Cái này ta biết. Lao thư yêu đồng dạng thở dài nói, bên ngoài kể từ khi biết tiên sinh một cái đồng thời đánh 5 cái kỳ lân hậu duệ, liền đều mắng chúng ta là lừa đảo. Bạch Tố Tố bất mãn nói, lừa đảo? Chúng ta đảo nguyên lúc nào làm qua lừa đảo? Thật sự là nói lung tung. Song đầu xà Bạch Trinh Trinh vội vàng phụ hòa nói, không sai không sai. Chúng ta đảo nguyên cho tới bây giờ đều là dùng cướp. Từ Ngọc Long Vương xâm tiếp lời gốc dạ cũng là thở dài, chúng ta đảo nguyên những năm này tích lũy thanh danh tốt đều cho cái này yêu đào hổ làm hỏng. Thanh danh thật sự là không lớn bằng lúc trước. Vậy làm sao bây giờ? Đầu hói con khỉ gấp gáp nói, trong dược chỉ mặc dù còn có không ít bản mệnh chân huyết, nhưng nồng độ đã kém xa 3 tháng trước. Ai? Rất lâu không có nhân loại tu sĩ tiến vào. Bọn hắn sẽ không là quên thái nhất thánh vực đầy đất là bảo bối truyền thuyết đi. Sớm biết, trước kia thật không nên đem băng lôi lão tổ mấy cái kia cho đánh chết ăn hết. Nếu không, vẫn là có thể luyện ra không ít bản mệnh chân huyết. Tô Đát Kỷ bên cạnh cho đầu hói con khỉ một cái liếc mắt nói, còn không phải ngươi tham ăn. Ngươi nhưng đánh chết không chỉ một, đầu hói con khỉ nghe tới bị oán trách, lúc này không phục chừng nói với Tô Đát Kỷ, ngươi ăn ít rồi. Ngươi ăn ít rồi. Ăn thời điểm ngươi không nói ăn ngon. Ngươi còn không biết xấu hổ mỗi ngày nói giảm béo. Ngươi ăn so với ai khác đều nhiều hơn. Ngươi cái béo hồ ly. Dung mạo ngươi không tốt đẹp gì nhìn. Ngươi không xứng gọi Tô Đát Kỷ. Chương 31, bản nguyên đan xưa nay không đánh không thành giao tối con khỉ. Ngươi nói cái gì? Tô Đát Kỷ lúc này bước lên đánh về phía đầu hói con khỉ đánh nhau ở cùng một chỗ, trong miệng càng là không ngừng nói, ngươi nói ai béo? Ngươi nói ai béo? Ngươi nói cho ta rõ, hôm nay ta sẽ nát miệng của ngươi. Thỏ xám nhìn xem cái này hỗn loạn tràng diện, nhấc móng vuốt gẩy gẩy bản thân lỗ tai dài nói, nếu như lợi thêm không đến, chúng ta cứ tiếp tục ra ngoài đoạt được rồi vừa mới còn đánh nhau ở một đoàn. Tô Đát Kỷ cùng Tôn Ngộ Không lập tức dừng lại sẽ đánh, đầu hói con khỉ càng là gương mặt kích động, đoạt. Tính ta láo Tôn một cái. Những ngày này ta dùng tiên sinh chỉ đạo phương pháp tu hành, vòng qua chướng ngại, đã nhìn thấy chướng ngại về sau đường. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng ta tu vi thật tăng trưởng thật nhiều. Đoạt đứng lên, định so trước kia có thể nhiều đoạt không ít. Vừa vặn cũng cùng thái nhất thánh vực thế lực khác nói một chút, chúng ta không phải lừa đảo, mấy tên yêu quái càng là nhao nhao gật đầu phụ họa, ở đây cơ hồ mỗi một cái yêu quái đều có mới tiến triển. Tô Đát Kỷ thì đem lực chú ý đặt ở quan tâm Tào Tam Thất trên thân nói, thế nhưng là tiền sinh bây giờ vẫn là huyết phách biến đại viên mãn, giống như lại cắm ở lục thần biến vị trí. Không có gõ mở tiên môn, chưa gặp lục thần, sợ là. Lao thư yêu lắc đầu biểu thị ra bản thân không đồng ý, tiên sinh cử động lần này nhất định có thâm ý, sợ là chúng ta còn chưa cảm nhận được tiên sinh thâm ý mới là thật. Như tiên sinh chỉ là muốn giải khai nguyên khí khóa, tùy tiện tìm ta chờ, đó không phải là nháy mắt giải khai sao? Nhưng tiên sinh vẫn chưa làm như thế. Điều này nói rõ cái gì? Đối mặt Lao thư yêu đặt câu hỏi, đầu hói con khỉ Tôn Ngộ Không cái thứ nhất cao cao nhất tay ngồi đáp, tiên sinh nhất định là lúc hướng dẫn chúng ta. Chỉ là chúng ta còn chưa giải tiên sinh thâm ý. Chúng yêu nghe lão thư yêu ân cần hướng dẫn, lại nghe đầu hói con khỉ kích tình trả lời, lập tức cảm thấy bản thân nông cạn, đồng thời lại một lần cảm nhận được tiên sinh vĩ đại. Tào Tam Thất không biết chúng yêu họ, hắn dẫn theo đao đi tới trước kia đốn tuổi địa phương, đao trong tay còn chưa kịp giống trước kia đồng dạng chạm tại trên cây, liền thấy một cái thuộc tính người từ phía sau cây đi ra. Hưng, cái kia sớm nhất ở trong thôn bị đánh bên ngoài thôn người trẻ tuổi, tại sao lại đến rồi? Tào Tam Thất rất là bất đắc dĩ nhìn đối phương. Từ khi lần kia trong làng sự kiện về sau, cái này Hưng liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại đốn tuổi địa phương khởi xướng kêu chiến, tính đến hôm nay lần này đã là lần thứ 15. Tuy nói cái này Hưng theo thời gian trôi qua cùng chiến đấu số lần gia tăng, thực lực cũng tăng lên không ít, nhưng so với bây giờ Tào Tam Thất, song phương đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Làm sao? Ta không thể tới sao? Hưng không phục làm nói, ta mấy ngày nay khổ tu, thực lực lại có tăng trưởng, lần này nhất định có thể đánh bại ngươi. Tào Tam Thất đối với người này chấp nhất cũng là có chút bội phục, đem đốn tuổi đao cắm vào bên chân mặt đất nói, vậy được. Tới đi. Ngươi không dùng đánh thắng ta, chỉ cần ta cảm thấy ngươi tiến vào nước suối sẽ không bị no bạo, ta liền dẫn ngươi đi một lần. Hưng cũng không tiếp lời, trong cơ thể sinh ra lóa mắt rườm rà phù văn màu vàng, hai chân đạp đất cao tốc xông ra. Tào Tam Thất hít sâu một hơi, nhấc cánh tay huy quyền. Một giây sau, Hưng lần nữa không chút huyền niệm bay rớt ra ngoài. Tào Tam Thất rút ra cắm trên mặt đất đao gãy bắt đầu đốn tuổi, hắn biết dựa theo trước kia quy trình, vị này người khiêu chiến ước chừng cần một khắc đồng hồ mới có thể tỉnh lại. Nửa khắc sau, Hưng phát ra một tiếng rên rỉ từ trong rừng rậm đi ra. Ngươi cố lên a. Tào Tam Thất một bên đốn cây vừa hướng lão đảo đi ra cùng Kỳ Hưng khích lệ nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, dựa theo cái tốc độ này, ước chừng nửa tháng sau ngươi thì có tư cách đi phao nước suối. Cố gắng a. Nó không có tiếp tra, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cây tam thải linh chi nói, lần này khiêu chiến phí. Ta đã nói rồi, không cần, ngươi cầm ăn đi. Tào Tam Thất tiếp nhận quăng ra tam thải linh, lại cho đối phương ném đi trở về chi nói, không phải là bởi vì ngươi, ta trước đó vài ngày cũng không có nhiều như vậy giá có thể đánh. Những người kia coi như người tiền giới thiệu. Hưng cố chấp trở tay một cái tát lại đem quăng ra tam thải linh chi đập trở lại Tào Tam Thất trong tay. Nó cảm thấy mình khiêu chiến đều không bỏ ra nổi ngoại giới nói thiên vị chân huyết, cho dược liệu này đã là chiếm tiện nghi, cùng kỳ vinh quang để nó không thể tiếp nhận cái gì cũng không cho liền khởi xướng khiêu chiến. Tào Tam Thất đã tao ngộ đối phương vài chục lần như vậy chấp nhất, cũng đã quen đối phương diễn xuất, thế nhưng cảm thấy mình một mực tiếp nhận một cái rời nhà ra đi hải tử lễ vật mà nói, cũng thực tế có chút không trượng nghĩa. Người chờ một chút, cầm cái này, coi như ta cùng ngươi cái này vài chục lần dược liệu đổi được rồi. Tào Tam Thất từ bên hông vải nhỏ trong túi lấy ra hai viên cùng thần nông đại thuốc học luyện chế tráng thể đan ném cho đối phương. Thương tiếp được hai viên đan dược vốn định ném vào đi, nhưng nhìn thanh đan dược không khỏi sửng sốt. Đan có ngũ giai linh bảo thần tiên thánh, thứ này lại có thể là thần đan cấp bản nguyên đan. Bản nguyên đan cái đồ chơi này rất thần kỳ, bình thường mà nói thần cấp đan dược chỉ có thể cho địa tiên bí cảnh trở lên tu sĩ phục dụng, nếu là tu vi không đủ phục dụng liền sẽ bạo thể mà chết, nhưng thần cấp bản nguyên đan mạnh liền mạnh tại ngay cả phàm nhân đều có thể phục dụng. Cung ký nhất tộc thậm chí đã từng vì trong tộc còn chưa gõ mở tiên môn thế hệ tuổi trẻ, lấy ra tiên cấp đan dược cùng Đào Nguyên thương lượng một so một tiến hành hối đoái, lại bị Đào Nguyên cự tuyệt. Đây chính là gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ bản nguyên vô thượng thần dược, nó chính là xây cao lầu nền tảng. Trình độ nào đó, nó có thể quyết định một người tu sĩ tương lai trên việc tu luyện hạn. Toàn bộ cùng kỳ tộc cũng không có bản nguyên đan. Một khỏa đều so với mình trước đó tất cả dược liệu cộng lại đều quý giá, bây giờ thế mà được đến hai viên. Ngươi, thương mặc dù có cùng kỳ vinh quang, nhưng đối mặt như vậy chân quý đan dược vẫn còn có chút không nỡ cho ném vào đi, không khỏi do dự. Ta cái gì? Đưa ngươi. Tào Tam Thất có chút ngượng ngùng nói, ta luyện chế trình độ không được, một lò cũng liền luyện ra 10 khỏa, còn phải đưa trong làng người khác, chỉ có thể cho ngươi hai viên. Ngươi luyện. Thương cảm giác tin tức này so vừa mới chịu được một quyền kia còn có lực trùng kích, nó vốn cho là mình chỉ là so với đối phương thực lực chênh lệch một chút, cuối cùng có một ngày là có thể đối kịp, lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản không có toàn lực tu luyện, còn dành thời gian học xong luyện đan, hơn nữa còn là đã có thể luyện chế thần cấp đan dược. Cái này chẳng phải là nói tại đan sư hàng ngũ đã là đạt tới đan thần tiêu chuẩn rồi. Cung ký nhất tộc hiện tại cũng chỉ có luyện đan đại trưởng lão, là đan thần trình độ mà thôi a. Đào Nguyên thôn nuôi dưỡng cái gì quái vật? Đúng a, chính ta luyện. Chớ ghét bỏ a, ta thật tận lực. Tào Tam Thất biết mình luyện đan trình độ tại thần nông cái kia chân trần thôn y nơi đó đánh giá cũng chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn mà thôi, sợ đối phương chướng mắt mình đổ vật, đội vàng làm lấy bổ sung. Ghét bỏ. Cung Kỳ Hưng đã không biết nên nói cái gì, nó có chút hoài nghi đối phương đang cùng bản thân trăng bức, nhưng nhìn đối phương cái kia chân thành bộ dáng, lại để cho nó hoài nghi chính mình có phải hay không tiểu yêu chi tâm đoạt quân tử chi bụng rồi. Dù sao Đào Nguyên cái kia lão nhân xâm chẳng những danh xương thái nhất thánh vực thứ nhất đan đạo cao thủ, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng chưa mấy cái dám nói luyện đan mạnh hơn nó. Người này nô là cho lão nhân xâm trợ thủ, cảm thấy mình luyện đan không có thực lực ngược lại là cũng bình thường. Chương 32, nói duyên cạn lại duyên sâu người thương tâm điên như hổ, thượng, cầm đi, cầm đi. Tào Tam Thất nhìn đối phương đang do dự, vội vàng nói thật, ta đi tới Đào Nguyên cũng không có bằng hữu, coi như ngươi thật tính được là ta người bạn thứ nhất. Bằng hữu? Thương nghi hoặc. Đúng a? Bằng hữu? Mặc dù mỗi lần nhìn thấy ngươi tới khiêu chiến ta đều rất đau đầu, nhưng ta mỗi ngày tới chém tuổi đều hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Nói như thế nào đây? Ta rất thích ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Tào Tam Thất rất nghiêm túc gật đầu, mặc dù Đào Nguyên đám người đối với mình rất tốt, thế nhưng cảm giác Đào Nguyên người càng giống là người nhà, loại kia trời sinh liền nên ở chung với nhau người nhà, mà Hưng thì là bản thân đi tới nơi này cái thế giới người bạn thứ nhất. Mỗi ngày đều hy vọng nhìn thấy ta. Rất thích ta. Hưng tái diễn Tào Tam Thất vậy, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem móng vuốt bên trong hai viên bản nguyên đan. Sau đó, mặt của nó đột nhiên đỏ một cái. Tào Tam Thất nhìn thấy đối phương đột nhiên đỏ mặt, sau đó hắn chợt phát hiện đối phương thế mà là người nữ. Ngay tại một nháy mắt, Tào Tam Thất rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của đối phương không có biến hóa cực lớn, nhưng đúng là một nháy mắt trở nên thanh tú rất nhiều, tuyệt đối là cái đẹp mắt nữ tử. Dịch dung thuật. Tào Tam Thất không hiểu, đối phương liền xem như người nữ, tại sao phải dùng dịch dung thuật? Nhưng hắn không biết, cùng kỳ nhất tộc có cái đặc thù, đó chính là thở thiếu thời giới tính công chừng, có thể nam, có thể nữ. Nếu như nó thích một người hoặc là yêu, như vậy nó giới tính liền sẽ là nó thích người kia hoặc là yêu khác phái. Mà lại loại này giới tính một khi định ra đến, liền vĩnh viễn sẽ không đổi nữa. Thương những ngày này vụng trộm rời đi bộ tộc đến đây khiêu chiến, mỗi ngày qua đều dị thường vất vả, loại hoàn cảnh này để nó dị thường cô độc, đột nhiên có người quan tâm bản thân, trả lại quý giá như vậy đang dược, đồng thời nói hy vọng mỗi ngày nhìn thấy loại lời này tại cùng kỳ loại này không đàm phán tình nói yêu chủng tộc mà nói, đó chính là công khai tỏ tình. Đột nhiên xuất hiện quan tâm, tăng thêm Tào Tam Thất tại nhân loại bộ dáng bên trong cũng coi là soái ca cấp bậc, mà cùng kỳ nhất tộc cũng đều sẽ hóa thân thành người, hiểu được nhân loại thẩm mỹ, để hương tâm nháy mắt động. Coi như ngươi nói như vậy, ta lần sau cũng vẫn là muốn đánh thắng ngươi. Thương mạnh miệng thẹn thùng bước xuống một câu quay người chạy hướng trong rừng rậm, chờ ta có thể tu ra bản mệnh chân huyết, chắc chắn đem những này thời gian thiếu ngươi chân huyết cũng còn ngươi. Tào Tam Thất biết đối phương là nữ sinh, nhịn không được nói thêm tỉnh một câu, vậy ngươi chú ý an toàn a. Hưng chạy vào rừng rậm hưng đối Tào Tam Thất nói, ta từ hôm nay trở đi gọi tình, không gọi hưng. Tào Tam Thất bị đối phương nói càng là đẩy trong đầu dấu chấm hỏi, làm sao danh tự này còn có thể tùy tiện đổi sao? Chỗ rừng sâu, hư không đột nhiên trống rông xuất hiện một cái quang ảnh chi môn. Ba đạo thân ảnh từ trong môn thoáng hiện tiến vào rừng rậm, quang ảnh kia chi môn ở trong hư không nhanh chóng hóa thành một đầu tia sáng hoàn toàn biến mất. Đây chính là Phế Đô, trong truyền thuyết thái nhất thánh vực. Nói chuyện chính là ba đạo trong bóng đen mập lùn, hắn nhanh chóng cẩn thận nhìn xem bốn phía, trong tay cẩn thận cầm đao, đồng thời tận lực bí ẩn lấy khí tức của mình. Đúng, đã từng thái nhất thánh đô, bây giờ Phế Đô. Lần này nói chuyện chính là ba người dẫn đầu một cái dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng, hắn một thân tăng y, dẫn theo cái dùng bao vải bao lấy thiền trượng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh trẻ tuổi cô gái xinh đẹp cung kính nói, tiểu con chúa, nghe đồn nơi đây dị thường hung hiểm, bạn không nên rời đi bần tăng. Cảm giác tính đại sư yên tâm, bản quận chúa biết nặng nhẹ. Diệp Cẩm Thiên hai tay chắp sau lưng, một bộ lãnh đạo về xã thị sát bộ dáng quan sát đến bốn phía, khí định thần nhàn nói, nơi đây linh khí so nghe đồn còn muốn dồi dào, có thể so với ta Diệp thị vương vực. Nếu là có thể đem nơi đây nhập vào ta vương vực bên trong. Quân chủ nói cẩn thận, cảm giác Lý Hòa Thượng đội vàng khẩn trương quyến đến, không được có như thế ý nghĩ. Diệp Cẩm Thiên không biết có thể cười cười, dưới cái nhìn của nàng, làm chấn tiên hoàng triều tám cột trụ một trong Diệp thị, những năm gần đây vì hoàng triều chinh chiến tứ phương thế giới không đâu địch nổi, thái nhất thánh vực mặc dù hung danh ở bên ngoài, nhưng đó là Diệp thị tạm thời còn chưa quan tâm cái này phế đô mà thôi. Bản thân lần này tới đến phế đô tìm cơ duyên, trở lại Diệp thị dốc lòng tu luyện, lại tranh đoạt đến thế tử chi vị phía sau, nhất định phải dẫn đầu Diệp thị đem cái này thái nhất thánh vực đặt vào Diệp thị vương vực. Như vậy yêu quái dám có bất kỳ phản kháng, kia liền đều giết này cả nhà diệt tộc. Để bọn chúng biết, đối mặt cột trụ Diệp gia, có thể làm chỉ có thân phụ. Cảm giác Lý Hòa Thượng thấy Diệp Cẩm Thiên cái kia đã tinh trước thần sắc, trong lòng không hiểu cảm thấy từng đợt lo lắng, ám cảm giác lần này cùng đi vị quận chúa này giấu giếm Vũ Uy Vương Diệp Thừa Tiêu tiến vào cái này phế đô là một sai lầm. Mập lùn đạo nhân thần cơ tử lật tay áo đem la bàn đặt trong lòng bàn tay, một chương tàn phá địa đồ hư ảnh hiện lên ở trước người, tay phải khẩn trương liên tục bấm đốt ngón tay, đột nhiên hưng phấn khẽ gọi một câu, tìm tới. Một tiếng này tìm tới đánh gãy thức tỉnh Hòa Thượng lo lắng, cũng tạm thời ngăn cản cảm giác tính muốn mang theo Diệp Cẩm Thiên rời đi phế đô ý nghĩ. Thiên Vương mộ ở nơi nào? Diệp Cẩm Thiên rốt cuộc không còn cách nào như ban sơ như vậy khí định thần nhàn, đây chính là Diệp thị nhất tộc đời thứ nhất Vũ Uy Vương Diệp Diệt thần vẫn lạc chi địa. Nếu là có thể tìm tới Tiên Vương di cốt, đến Tiên Vương truyền thừa. Tinh Nguyệt Cốc, dưới đây hướng đông 3000 dặm. Thần cơ tử sắc mặt nghiêm trọng, đã từng cổ chiến trường một trong, mặc dù thời gian xa xưa, nhưng sợ y nguyên sát khí chiếm cứ, mang thai ra không biết tên hung hiểm cùng hung vật. Quân chúa, chúng ta không bằng trở về tìm ít nhân thủ lại đến, không phải chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Không cần. Diệp Cẩm Thiên phất tay đánh gãy thần cơ tử quả quyết nói, như thế cơ duyên há có thể cùng hắn người chia sẻ. Phú quý cho tới bây giờ hiểm bên trong cầu, chúng ta lúc đến cũng không phải chưa làm chuẩn bị. Cảm giác tính dù muốn khuyên Diệp Cẩm Thiên, nhưng là muốn đến nghe đồn năm đó đại thiền âm tự Như Lai là Diệp Diệt thần hảo hữu, hai người song song đồng thời vẫn lạc, hắn liền không tiếp tục tiến hành thuyết phục, tuy nói lần này hành trình nguy hiểm trọng trọng, nhưng nếu có thể được đại thiền âm tự Như Lai truyền thừa, vậy mình định sẽ không chỉ có tiêu giao bán tiên bí cảnh tu vi, có lẽ thật sự có cơ hội liên tục đột phá, thành tựu đại luân tự đại luân minh vương, dẫn đầu đại luân tự. Đưa thân bốn đại thiện viện một trong. Đi thôi, đi tìm Tiên Vương mộ. Diệp Cẩm Thiên nói xong cất bước hướng về phía trước, lại bị bên cạnh thần cơ tử không để ý quy củ một thanh kéo lại cánh tay của nàng khẩn trương nói, chờ một chút. Cây bên này có hung thú. Cảm giác tính cũng hoành thân chắn Diệp Cẩm Thiên trước người, trong tay thiền trượng nhoáng một cái phát ra rầm rầm phật âm, hắn nhìn chằm chằm Tào Tam thất đốn tuổi rừng rậm phương hướng, trong con mắt hiện ra kim sắc chữ bạn. Ầm ầm. Trong rừng rậm một tiếng vang thật lớn, đánh gây Tào Tam thất đốn tuổi động tác, hắn cảm thấy tinh khí tức đột nhiên bộc phát sau đó lại nhanh chóng suy sụp, giống như gặp phải cái gì chiến đấu kịch liệt. Không được. Tào Tam thất đỉnh chỉ đốn tuổi dẫn theo đốn tuổi lao thẳng đến tiếng nổ vang chỗ. Hắn biết cái này chỗ rừng sâu là sinh hoạt lấy đáng sợ yêu thú, bọn chúng đều có thuộc về mình lãnh địa, nếu là không cẩn thận tiến vào lãnh địa của bọn nó, liền sẽ lọt vào đáng sợ công kích. Cái này tinh là bên ngoài thôn người tới, tự nhiên là không hiểu rõ rừng rậm đáng sợ. Ầm ầm. Lại là hai tiếng nổ mạnh, tinh khí tức biến mất ở trong rừng rậm, Tào Tam thất đem tốc độ nhắc tới cực hạn, nhanh chóng đuổi tới tiếng nổ vang vị trí. Thế mà là một đầu thuần huyết nồng độ cao như vậy cùng kỳ, rút khô máu của nó mang về có thể luyện chế ra không sai đan dược. Diệp Cẩm Thiên từ bên hông lấy ra một cái bình sứ đem tới lên. Máu tươi từ cái kia trọng thương còn chưa chết đi tinh phần cổ nhanh chóng hút ra. Theo máu tươi cao tốc rút ra, tinh đuối kia ngậm lấy phẫn nộ con mắt đẹp dần dần mất đi thần thái, trong chớp mắt thân thể liền trở thành thây khô. Chương 33, nói duyên cạn lại duyên sâu người thương tâm điên như hổ. Hạ, thần cơ tử cách không đem tán loạn trên mặt đất hai viên bản nguyên đan hút tới trong lòng bàn tay, đội vàng giao đến Diệp Cẩm Thiên trước mặt nói, "Quân chúa hưng phúc, đây là thần cấp bản nguyên đan. Thật không nghĩ tới chỉ là một đầu luyện khí đại viên mãn cùng kỳ, lại còn có bực này thần đan. Để nó giao ra, nó thế mà đuổi phản kháng." Diệp Cẩm Tiên đem bản nguyên đan đặt ở giữa mũi miệng dùng sức khẽ hấp, nồng thuần đan dược khí tức để cho nàng chợt cảm thấy tứ chi trăm huyệt đều tràn ngập không nói ra được dễ chịu. Giáp tính hòa thượng chuyển động trong tay thiền trượng phát ra phật âm, đem cùng kỳ tản hồn dẫn thu vào trong tay hắn Phật trung bên trong nói, "Con chúa, này cùng kỳ căn cơ dị thường hùng hậu. Sách cổ ghi chép căn cơ thâm hậu giả vô luận là người là yêu hay là ma, đốt cháy này thể liền có khả năng sinh ra xá lợi." Diệp Cẩm Tiên nhìn nói với thần cơ tử, "Đạo trưởng, làm phiền ngươi." Thần cơ tử biết đạo môn hỏa diễm đốt cháy yêu thú thần thú sắc thực lại càng dễ sản xuất yêu xá lợi, giống như là Phật môn diệt ma dễ dàng sinh ra ma xá lợi đồng dạng, lúc này đem một đạo hỏa phù ném về phía tinh thi thể. Dừng tay. Tào Tam thất đuổi tới bạo tạc chỗ khi thấy nên thần cơ tử ném ra hỏa diễm đốt cháy tinh thân thể, nhưng vẫn là chậm nửa bước, ngọn lửa kia rơi vào tình trên thi thể sát na sinh ra trùng thiên mười mấy mét nóng bỏng hỏa diễm, cái kia cùng kỳ chi thần lập tức đốt đi hơn phân nửa. Tào Tam thất đuổi tới hỏa diễm bên người, một đạo trọng thủy dòng sông từ bàn tay hắn điều khiển thiên địa hội tụ ra, theo bàn tay của hắn đập xuống. Kia đến từ thủy kỳ lân phục thiên tuyệt học hạo giang hóa thành một đạo dòng sông đem đạo môn hỏa diễm dội tắt. Thủy hỏa tương giao phát ra suy suy chói hai âm thanh, khi hỏa diễm toàn bộ dập tắt thời điểm, cùng kỳ tinh thân thể đã mười không còn một. Tào Tam thất tới đến cắm ở cùng kỳ tinh bên cạnh thi thể, hắn đưa tay tưởng muốn đem tàn khu ôm lấy, nhưng tay vừa mới chạm đến, cái kia bị chạm đến tàn khu nháy mắt biến thành cho bụi. Tào Tam Thất không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, vừa mới còn cùng bản thân hoàn thành tiểu ngữ người cứ thế mà chết đi. Vừa mới còn cùng bản thân ước định qua ít ngày so tài nữa người đã chết. Cái kia mỗi ngày muốn đi vào linh tuyển người đã chết. Vì cái gì? Tại sao phải giết bằng hữu của ta? Tào Tam Thất từ trong hàm răng gạt ra mang theo nồng đậm sát ý tra hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, mới nhìn rõ hung thủ là ba cái yêu quái, một là màu đen bọ cạp thân thể mọc ra cái nữ nhân sinh đầu, một cái thì là thân hổ đầu người hóa thượng đầu trọc, cái cuối cùng heo thân đầu người đầu đội đạo sĩ quan yêu quái. Lớn mật, từ đâu tới tiện dân, dám can đảm phá hư quận chúa lấy xá lợi. Thần Cơ Tử nhìn thấy Tào Tam Thất một trưởng kia chống rông tụ giang hà tuyệt không phải phàm thuật, ẩn ẩn suy đoán người này phía sau sợ là có không dễ chọc tồn tại, chỉ là trong miệng phát ra lớn tiếng trách cứ, đồng thời vỗ một cái ngực đạo bào thái cực, cái kia thái cực hóa thành một kiện võ tướng toàn bao khôi giáp đem người hoàn toàn bao khỏa, cả người ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Giáp tính hòa thượng cũng vô ý thức đem Diệp Cẩm Thiên bảo hộ ở sau lưng, làm tiêu giao bán tiên bí cảnh tu sĩ tự nhiên kiến thức rộng rãi, cái này phế đô được xưng là nhân loại cấm khu, bây giờ lại có một người sống ở chỗ này xuất hiện, hắn là thế nào sống sót? Phía sau phải chăng có cái gì tồn tại? Cái này cùng kỳ chẳng lẽ là hắn nuôi dưỡng linh thú? Ba người thấy Tào Tam Thất trên mặt sát khí trong lòng không hiểu siết chặt, bọn hắn không thể lý giải, vì cái gì một cái nho nhỏ luyện khí đại viên mãn nhân loại tu sĩ, lại có thể để bọn hắn lưng phát lạnh, thậm chí ngửi thấy mùi vị của tử vong. Ta hỏi vì cái gì, tại sao phải giết bằng hữu của ta? Tào Tam Thất chậm rãi đứng dậy, một đôi mù con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, trong miệng tái diễn đặt câu hỏi, lúc này ba người tại Tào Tam Thất mắt bên trong, thân ảnh lắc lư vặn vẹo một cái, biến thành người bộ dáng, chỉ là tâm phúc bên trong riêng phần mình ẩn dấu độc hạt, lao hổ cùng heo dáng vẻ. Diệp Cẩm Thiên lúc này thấy rõ người tới thế mà là cái người mù, nghĩ đến thế mà lại đối một cái tu vi chỉ là luyện khí bí cảnh đại viên mãn người mù sinh ra e ngại, lập tức để cho nàng cảm giác được cột trụ vương tộc tôn nghiêm bị xâm phạm, lúc này chạm sau lưng giác tính quát, vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bản quận chúa để ý nó cái này thân máu, là phúc khí của nó. Người mù, người ở đây có thể còn sống, chắc hẳn rất quen thuộc nơi đây a. Cho ngươi cái vì bản quận chúa hiệu lực cơ hội. Liền vì nàng một thân máu. Ngươi liền giết nàng. Còn nói là phúc khí. Tào Tam Thất trong miệng tái diễn đối phương, đao trong tay đột nhiên nắm chặt, trong khí hải thể lỏng chân khí bỗng nhiên phun trào, lập tức lực rót toàn thân, gân cốt trong chốc lát tể mình vang động không ngừng. Diệp Cẩm Thiên cảm giác mình bị tức cơ khóa chặt, trong lòng lần nữa e ngại cuồng loạn thốt ra mà hỏi, "Tiện dân, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn ngươi đền mạng." Tào Tam Thất gầm thét băng lên, người như hồng điện nhấc lên đập diện kình phong lao thẳng tới Diệp Cẩm Thiên. Lớn mật. Thần Cơ Tử một mực ở vào tình trạng báo động, thấy Tào Tam Thất sát khí triệt để bộc phát một khắc này, hoành thân ngăn tại Diệp Cẩm Thiên trước người, tiên biến bí cảnh đại viên mãn tu vi toàn lực bộc phát. Trong tay la bàn trước người cao tốc xoay tròn phóng đại sinh ra vô số kim tuyến sen lẫn thành núi lớn trường hà giáng xuống, kia là vô số lần suy tính sơn hà phong thủy thu nạp đến sơn hà chi khí, sơn hà chi vận. Lan đi. Tào Tam Thất thấy sơn hà rơi xuống, trong tay đốn tuổi đao bản năng bạt đao chẳng kích. Trong chốc lát hùng núi giận sông tựa như bị cái kéo xé rách bức tranh, Thần Cơ Tử hoảng sợ nhìn thấy một thanh đoạn nhận vân giang khai sơn xuất hiện ở trước mặt hắn, cây đao này tốc độ xem ra cũng không nhanh, hắn muốn trốn tránh lúc lại phát hiện lại không còn kịp rồi, không tránh khỏi. Sinh tử một cái chớp mắt, Thần Cơ Tử pháp lực toàn bộ triển khai thôi động lên bao trùm lấy toàn thân, cố này lực phòng ngự cực mạnh, bình thường phi kiếm mấy chục đòn đều không phá ra đạo giáp, đem đạo giáp lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này, hắn tin tưởng liền xem như bên cạnh giáp tính hòa thượng thi triển tiêu giao bán tiên bí cảnh thôi động tiền trượng đánh vào đạo này giáp phía trên, cũng chỉ có thể lưu lại cái điểm trắng vết tích thôi. Thương rầm rầm. Đoạn nhận phá tan la bàn chém xuống tại đạo giáp mũ giáp phía trên kích thích mấy cái hỏa tinh, liền giống như là cắt đậu hũ có một dạng chém vào trong đó, đao tử trên cao đi xuống đánh rớt. Tại trong thân thể của hắn tuyến lưu lại một đầu màu đỏ tế văn tơ máu. Sau một khắc, Thần Cơ Tử trong cơ thể phun trào cường đại khí huyết từ cái kia hồng tuyến bên trong phun ra, thân thể tại huyết dịch xung kích xuống chia làm hai nửa. Làm sao lại như vậy? Thần Cơ Tử cho đến chết, trong con mắt đều hiện đầy không thể tin được chân kinh, một cái luyện khí bí cảnh tu sĩ làm sao lại có thể bộc phát ra mạnh như vậy chiến lực? Bản thân thế nhưng là tiên biến bí cảnh đại viên mãn, vẻn vẹn kém một bước liền tiến vào tiêu giao bán tiên bí cảnh đại tu sĩ a, hắn muốn ly hồn thoát thể đi tìm cái nhục thân đoạt xá, lại phát hiện một đao kia chặt đứt cũng không phải là chỉ là nhục thân của mình, chính là hồn phách cũng bị một đao kia cho chém giết. Tiên biến bí cảnh đại viên mãn, tiên phàm biến đại viên mãn, tiên phàm biến phá tan trong cơ thể phàm khóa ràng buộc, sinh mệnh hình thái bắt đầu hướng lấy tiên đi, hồn phách cùng thân thể của mình. So sánh bản thân đẳng cấp thấp, có tuyệt đối áp chế, trời sinh khắc chế. Nhưng vì cái gì người này hoàn toàn không có bị áp chế? Thần Cơ Tử suy nghĩ không rõ bên trong tử vong. Hắn không biết Tào Tam Thất trong tay con dao kia chính là thần binh chân chính, tiên phàm biến khắc chế căn bản không đột phá nổi trong tay hắn cái kia thanh bị thêm nhiều tầng cấm chế đao. Chương 34, tiên môn không khai lục tự chân ngôn loại ngoại thần lôi đạo cực tốc băng lôi sậu quang tái hiện thế, thượng, nổ tung thân thể bẩy ra ra đại lượng máu tươi. Tào Tam Thất một đao chẳng người, tự nhiên nằm ở trong bị cái này máu tươi tung tóe một thân. Thần Cơ Tử xuất thủ ngăn cản dù mất mạng, nhưng cũng vẫn là trì hoãn Tào Tam Thất muốn chặt Diệp Cẩm Thiên bước chân. Đứng sau lưng Thần Cơ Tử Diệp Cẩm Thiên hai chân như nhũn ra, toàn thân bất lực, mở to hai mắt, sợ hãi nhìn xem thân thể kia chia hai nửa mà ngã xuống phía sau, lộ ra ngoài Tào Tam Thất thân ảnh. Cái kia đấm máu như sát thần Tào Tam Thất, cái kia một khẩu răng ngà muốn cắn nát mà để anh tuấn khuôn mặt mà trở nên dữ tợn Tào Tam Thất. Giác tính thượng nhân mặc dù cũng chấn kinh cái này luyện khí bí cảnh đại viên mãn người mù thế mà một đao chém tiên biến bí cảnh đại viên mãn Thần Cơ Tử, mặc dù cũng vô pháp lý giải vậy mình cũng không có nắm chắc một kích làm hỏng đạo giáp, vì sao lại bị một thanh đoạn nhận liền cho chém ra, mà cái kia thần cơ tử giống cọc gỗ một dạng không nhúc nhích chạm tại nơi đó bị chém. Nhưng giác tính thượng nhân phản ứng cực nhanh, hắn không kịp lần nữa ngăn trở Diệp Cầm Tiên, một tiếng Phật môn bí âm sư tử hống phát ra cường đại phản âm phóng tới Tào Tam Thất. Làm thân kinh bách chiến tăng nhân, giác tính thượng nhân thấy Tào Tam Thất là người mù, đoán này tất nhiên là thính giác bén nhạy dị thường, bí âm sư tử hống toàn lực gào thét, chính là đồng cấp tu sĩ nhất thời không tra không kịp phòng thủ, đều sẽ bị chấn động đến hai lô hai mất thính giác. Luyện khí kỳ đại viên mãn giả chính là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu tại chỗ bạo thể mà chết cũng là bình thường. Giác tính thượng nhân rít lên một tiếng chấn động sơn lâm, chỗ gần chim bay càng là không kịp cất cánh liền bị đánh chết rơi xuống đất, phương xa càng là hù dọa mạng lớn phi cầm. Tào Tam Thất bị chấn động đến hai lỗ hai khe kêu không ngừng, trong lồng ngực càng là khí huyết sôi trào không ngừng, đầu đều muốn nổ tung, trong tay đao lập tức chém về phía cái kia mắt trần có thể thấy sóng âm gào thét sư tử hống, một đao đem sư tử hống chảm phá. Giác tính thượng nhân nhìn thấy sư tử hống bị một đao chảm phá, dù không biết một đao này rốt cuộc là cho gì, nhưng cũng biết một đao này tuyệt không phải phản kỹ, không phải không có khả năng một đao chặt thần cơ tử đục thân đồng thời còn nát hồn phách của hắn. Trong tay hắn cái kia từ đầu đến cuối nâng Phật môn kim trung tế đến không trung, kim trung bắn ra vạn đạo kim quang đem Tào Tam Thất bao phủ, một cái to lớn chữ vạn tại kim trung dưới đáy cao tốc chuyển động hình thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ lực hấp dẫn đem hút vào kim trung bên trong. Tào Tam Thất cảm nhận được vòng xoáy chi lực muốn phát lực chống cự, đã thấy kim trung bên trong còn có tinh hồn phách, lúc này không tại phản kháng cái này thu nạp chi lực, ngược lại hai chân phát lực xông vào kim trung bên trong muốn đem tinh hồn phách mang đi. Không thể để cho tinh bỏ mình, hồn phách còn bị cái này Phật môn yêu ma mang đi luyện hóa. Trong chốc lát Tào Tam Thất cảm giác mình giống như là muốn bị vòng xoáy này chi lực xé rách mảnh vỡ, cả người giống như tiến vào cửa thôn cái kia phong thai trong hoàn cảnh, chỉ là vòng xoáy này xé rách chi lực xa xa lớn hơn phong thai rất rất nhiều. Hắn muốn thoát khỏi lại phát hiện bốn phía không có đặt chân mượn lực thời khắc, muốn tới gần tinh hồn phách lại là muôn vàn khó khăn, lúc này thôi động chân khí trong cơ thể cao tốc vận chuyển, kích thích ngày đó đại chiến ngũ mạch kỳ lân lúc lấy được ngũ hành kỳ lân hào quang để ngăn cản xé rách chi lực, du gần cùng kỳ tinh hồn phách phụ cận. Trong lúc nhất thời kim trung bên trong ngũ hành ngũ sắc hào quang bao phủ Tào Tam Thất, xé rách chi lực lập tức đại giảm. Giác tính thượng nhân thấy cái này người mù đao pháp tinh diệu lại có ngũ hành kỳ lân hào quang hộ thể, lập tức đoán được người này phía sau sợ là có đại năng lực giả, như ở chỗ này làm sơ kéo dài liền có thể dẫn cái kia đại năng lực giả giết tới, đến lúc đó sợ sẽ là bản thân cũng phải nuốt hận tại chỗ. Gặp lại còn có thể ở vô tưởng trung bên trong du tẩu chống lại, lập tức toàn lực thôi động pháp lực hô lên Phật môn lục tự chân ngôn ra chỉ trên vô tưởng trung. Ún Mani Bá Di Hồng, Ún Mani Bá Di Hồng, Ún Mani Bá Di Hồng Phật môn lục tự chân ngôn một lần lại một lần từ giác tính thượng nhân trong miệng dùng Phật âm sư tử hống đọc lên, trong đó úng chữ càng là so năm cái khác Phật môn chân ngôn lớn hơn rất nhiều, đây là giác tính thượng nhân lục tự chân ngôn bên trong tu tốt nhất một chữ. Như tụng Phật môn lục tự chân ngôn Ún Mani Bá Di Hồng, nhưng hồi tre cũng tịch diệt thế gian tà ma chi tổn hại. Úng có thể hồi giả tịnh tịch diệt thiên ma chi tổn hại. Như tụng Phật môn lục tự chân ngôn Ún Mani Bá Di Hồng, có thể quan bế chuyển sinh lục thú chi môn. Úng chữ có thể tiêu trừ ngạo mạn tâm dẫn dắt chuyển sinh ngô hứng chi nghiệp lực, quan bế chuyển sinh ngô hứng chi môn. Như tụng Phật môn lục tự chân ngôn Ún Mani Bá Di Hồng, nhưng thập phương tam thế hoàn toàn hết thệ chi quy y ở chỗ, nhưng tổng tập vì tam bảo cùng tam căn bản. Úng chữ quy y Phật, mà chữ quy y pháp, đâu chữ quy y tăng. Lục đại chân ngôn một lần lại một lần đánh vào kim trung phía trên, khắc sâu vào kim trung bên trong, lập tức tại kim trung bên trong dâng lên vô tận Phật âm. Cái này lục tự chân ngôn bế lục thú chi môn mở lục khiếu chi hộ, tựa như giống như gõ mở tiên môn bên trong trì lục thần. Cái này lục tự chân ngôn quy y Phật, quy y địa pháp, quy y tăng, quy y thượng sư, quy y bản tôn, quy y không hành. Giác tính thượng nhân muốn dùng chân ngôn đem quy y luyện hóa, tuy vô pháp quy y bản thân, nhưng cũng như quy y Phật. Trong chốc lát giác tính thượng nhân đem úm chữ chân ngôn thông qua Phật môn kim trung thôi động phóng đại đến cực hạn. Úm chính là Phật bộ tâm. Đại biểu pháp, báo, hóa ba thân, cũng có thể nói thành ba kim cương, thân kim cương, ngữ kim cương, ý kim cương, là sở hữu chư Phật Bồ Tát trí tuệ thân, ngữ, ý giác tính thượng nhân khí tức tăng vọt tựa như Phật môn kim cương. Tào Tam Thất chỉ cảm thấy thân ở vô tận vật cảnh, lục tự chân ngôn phối hợp sư tử hống tăng thêm Phật trung thanh âm chấn động máu của mình, xương cốt, chân khí, thậm chí hồn phách. Giờ khắc này, Tào Tam Thất trong cơ thể huyết dịch, xương cốt, chân khí cùng hồn phách lần đầu ở vào hoàn toàn cùng tần giai đoạn. Mất đi nhục thể cùng kỳ hồn phách đã không có trước đó ý thức, nó thậm chí chưa hoàn chỉnh bản thân ý thức, chỉ là bản năng không muốn bị cái này Phật âm đồng hóa. Khi Tào Tam Thất xuất hiện ở nó trước người lúc, nó bản năng lần nữa để nó lựa chọn tới gần Tào Tam Thất. Tào Tam Thất biết nếu thật bị kim quang này ăn mòn hoàn thành, tinh liền rốt cuộc không có chuyển thế cơ hội, lúc này hút mạnh một hơi đem cái kia hồn phách hút vào trong cơ thể. Giác tính thượng nhân không nghĩ tới bị hút vào vô tưởng trung bên trong còn có thể động đậy, đem bản thân vất vả bắt được cùng kỳ hồn phách cho cấp đi, cái này cùng kỳ hồn phách, hắn muốn là dự định lấy hồn thể quy y phía sau lại từ từ dưỡng thành, ngày sau trở thành bản thân hồn thú. Bây giờ hồn thú hấu thể bị đoạn, giác tính thượng nhân giận dữ, trong tay liên tục bóp hàng ma ấn phối hợp lục tự chân ngôn. Tương đạo lục tự chân ngôn tựa như phong ấn lại như Phật kệ, phối hợp với Phật âm sư tử hống đánh thẳng vào Tào Tam Thất thân thể, như muốn đem hắn người cùng hồn cùng một chỗ luyện hóa. Càng có vài lục tự chân luôn hung hăng đụng vào tiên môn nguyên khí khóa phía trên, nó muốn nhập tiên môn chủ lục thần, chủ thể tự nhiên quy y đi. Nguyên khí khóa cảm nhận được ngoại lực đè ép, tự nhiên phản kháng đem cái kia lục tự chân luôn chi lực đều trấn khai. Sóng âm, lục tự chân luôn chi lực, vô tưởng trung xé rách chi lực điên cuồng đánh thẳng vào Tào Tam Thất thân thể, tuy là có ngũ hành kỳ lân hảo quang ngăn trở không nhỏ áp lực, lại cuối cùng là hắn tu vi quá yếu không cách nào đều ngăn cản. Tào Tam Thất liên tục vung đao chém vỡ cận thân lục tự chân ngôn chi lực, nhưng cái này vô tưởng trung bên trong giống như có đặc thù phát tác, chính là hắn liên tục thôi động chiến lực cũng y nguyên vẫn là không cách nào đem chiến lực phát huy đến lớn nhất, mình tựa như là rơi vào Phật Như Lai lòng bàn tay con khỉ. Chương 35, tiên môn không khai lục tự chân ngôn loại ngoại thần lôi đạo cực tốc băng lôi sậu quang tái hiện thế, hạ, hắn biết theo thời gian trôi qua, cái này kim trùng tiếp thụ lấy Phật pháp ra chỉ càng nhiều, bản thân liền sẽ càng phát ra ở thế yếu, cuối cùng thậm chí khả năng bị cái này Phật âm triệt để độ hóa quy y suy tư ở giữa, mấy cái lục tự chân ngôn nhập thể. Cái kia tại trong phổi ẩn nút cùng kỳ chi hồn bị cái này chân ngôn quét qua lập tức hoàn toàn biến thành kim quang chi sắc. Nó chậm rãi ngồi xếp bằng từ trong ra ngoài tản mát ra Phật môn kim quang, hoàn thành quy y để giác tính thượng nhân cảm giác được cùng kỳ tại người mù trong cơ thể quy y càng là hưng phấn. Cái này cùng kỳ hồn phách nhập người mù trong cơ thể đột nhiên quy y, chắc chắn biến thành trong ngoài quy y chi lực lệnh cái này người mù càng nhanh quy y, nhưng cái này hưng phấn liền nửa giây cũng không có duy trì được. Giác tính thượng nhân đột nhiên phát hiện, cái này cùng kỳ hồn phách là quy y, nhưng nó quy y không phải mình vận, mà là hướng người mù quy y lục tự chân ngôn chân thể. Sớm lệnh Tào Tam Thất huyết dịch, xương cốt da thịt đều cùng chân ngôn cùng thần. Lục tự chân ngôn chi lực càng là lệnh Tào Tam Thất công pháp nhanh chóng làm lấy điều chỉnh, mặc dù còn chưa hoàn toàn điều chỉnh học tập xong tất, nhưng lại đã đầy đủ để không có ý thức tự chủ cùng kỳ hồn phách ngộ nhận là Tào Tam Thất chính là Phật chủ. Cái này quy y đi, cùng kỳ hồn phách hòa vào Tào Tam Thất lá phổi phía trên. Tào Tam Thất bỗng nhiên cảm giác mình lá phổi phía trên xuất hiện thần, chỉ là cái này thần cũng không phải là bản thân tu tiên trong tri thức cái kia gõ mở tiên môn phổi thần hư thành, mà là ngoại hình như hổ, lớn nhỏ như trâu, da lông như con nhím, sườn sinh hai cánh cùng kỳ. Phổi thần, cùng kỳ tinh, gặp qua chủ nhân. Cùng phổi dung hợp cùng kỳ tinh đột nhiên mở hai mắt ra, đối Tào Tam Thất một mực cung kính phát biểu. Tào Tam Thất mặc dù chẳng biết tại sao tinh hồn phách sẽ hóa thành cùng kỳ, càng không thể hiểu thành gì sẽ còn cùng lá phổi của mình dung hợp hóa thành bản thân lục thần một trong, lại có thể cảm giác được một cỗ liên tục không ngừng canh kim chi lực bành trướng mà sinh. Giác tính thượng nhân cũng là một mặt chấn kinh không hiểu, vì sao cái này người mù sẽ có phổi thần. Tiên môn chưa mở sao là phổi thần. Hắn không biết là Tào Tam Thất vòng qua khấu tiên môn thẳng tới tiên biến bí cảnh, càng đem tiên phàm biến cơ hồ tu đến cực hạn lại bởi vì tiên môn chưa mở không cách nào tiến thêm, mà cùng kỳ hồn phách tùy tiện tiến vào Tào Tam Thất cái này vốn nên có lục thần trong cơ thể, bị Phật môn chân ngôn độ hóa quy y, đánh bậy đánh bạ cùng lá phổi dung hợp. Cùng kỳ hồn phách vốn là thuộc kim, lá phổi cũng là thuộc kim. Như nhập người khác trong cơ thể tự nhiên bạn không có khả năng, nhưng nhập Tào Tam Thất trong cơ thể thì hết thảy đều thay đổi. Tào Tam Thất một nửa tu vi tại luyện khí bí cảnh, một nửa tu vi tại tiên biến bí cảnh, ở giữa thiếu một cái cầu nối. Thân thể này bản năng cần gõ mở tiên môn lục thần. Coi như không có lục thần thời điểm, trong điều kiện đặc biệt, thân thể lựa chọn bản thân sáng tạo lục thần. Cái này liền như là giống loài tiến hóa đồng dạng, tại cần tình huống dưới, có đặc thù dưới điều kiện liền sẽ đạt thành mục tiêu. Không được. Giác tính thượng nhân bản năng cảm thấy nguy hiểm, cái kia vô tưởng trung bên trong người tay cầm chiến nhận khí tức tăng gọn, lá phổi phía trên sinh ra ngoại thần, thực lực liên tục kéo lên, lục tự chân ngôn thêm Phật môn sư tử hống chẳng những không có làm bị thương đối phương, tựa như ngược lại giúp đỡ rất lớn, cái kia chiến nhận cuối cùng là chạm trên vô tưởng trung, tựa như một cỗ lực lượng tùy thời muốn từ trong đó nổ tung. Hắn không thể lý giải, bản thân vô tưởng trung chính là bảo vật. Bình thường đao kiếm va chạm vô tượng trung đều sẽ hóa thành một mịn, vì sao bản thân vô tượng trung giống như không chịu nổi cái này đoạn nhận xung kích? Con chúa, cháy mau! Giác tính thượng nhân lời còn chưa dứt, bầu trời vô tượng trung ầm vang nổ tung. Tào Tam Thất dù chưa gõ mở tiên môn lại có một thần, bằng vào băng lôi nhận thần binh thuộc tính cưỡng ép chạm phá vô tượng trung. Dù vô tượng trung đem hắn chấn động đến thất điên bát đảo đầu váng mắt hoa, thân thể càng là đang xoay tròn xé rách chi lực hạ vỡ ra trên trăm đầu vết thương, nhưng sinh ra một thần hưng phấn cùng vì tinh báo thủ lửa giận ra chỉ xuống, lao thẳng tới giác tính thượng nhân. Giáp tính thượng nhân trên thân cả sa nháy mắt hóa thành Phật giáp bao phủ toàn thân, trong tay thiền trượng run run hạ bay ra trăm ngàn vòng vàng tiến hành ngăn cản. Tào Tam Thất thấy vô tận vòng vàng bay tới, tâm niệm vừa động, phổi thần tinh hai cánh lấy khí hình xuất hiện ở hắn trên lưng, cả người thân pháp như điện xuyên qua tại trăm ngàn bay vòng khe hở, trong chớp mắt liền tới đến giáp tính thượng nhân trước người thủ hạ đao rơi. Rầm rầm. Giáp tính thượng nhân lập tức hóa thành hai nửa, ánh mắt hắn chừng đến lớn nhất, bàng bác học thức để hắn trước khi chết nhận ra cái kia quỷ quyệt vô song thân pháp, đã thất truyền lôi đạo tốc. Băng lôi sổ quang. Thiên hạ thập giáo thiên lôi truyền nhân. Thiên lôi truyền nhân tại sao lại xuất hiện ở này? Cái kia đoạn nhận là thiên lôi trọng bảo băng lôi nhận. Không sai. Nhất định là băng lôi nhận. Không phải há có thể chạm phá Phật giáp. Cái kia Phật giáp thế nhưng là bình thường phi kiếm đều không thể đâm rách. Không phải, hắn vì sao sẽ không bị song phương tiên phàm cảnh giới chỉ kém hoàn toàn bị áp chế? Vô số nghi vấn trên giáp tính người não hải bên trong sinh ra, nhưng cái này vô số nghi vấn nháy mắt sinh ra lại theo trong nháy mắt tử vong mà sát na biến mất. Tào Tam Thất một đao chém giáp tính thượng nhân, rốt cuộc không còn cách nào áp chế thương thế bên trong cơ thể, nhịn không được phun ra mạng lớn máu tươi. Lại ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu thời khắc, lại nhìn thấy Diệp Cẩm Thiên ném ra tiên toa giấu tại trong đó cao tốc độ đi. Tào Tam Thất lúc này toàn lực thôi động chân khí chân phát chạy như liền, trước đó chém giết giáp tính thượng nhân lôi đạo cực tốc băng lôi sậu quang lần nữa phát động. Diệp Cẩm Thiên tu vi dù tại Tào Tam Thất phía trên, nhưng thấy hắn chém giết thần cơ tử cùng giáp tính thượng nhân như có uống nước đơn giản, đã sớm bị sợ vỡ mật, tự nhiên không dám làm bất kỳ dừng lại gì đối kháng, liều mạng thúc giục tiên toa chạy như liền, đồng thời trong lòng thầm mắng giáp tính thượng nhân phế vật, thậm chí ngay cả kéo dài trong chốc lát đều làm không được. Tào Tam Thất không biết Diệp Cẩm Thiên ý nghĩ, một lòng thôi động chân khí đuổi kịp đối phương đem đối phương hùng hăng từ tiền toa bên trong chém ra, cũng tốt đem đối phương chém giết. Một cái tâm thần đều kinh, một cái đầy ngập lửa giận, một chi con toi một bóng người tại Thái Nhất Thánh vực cao tốc phi hành. Diệp Cẩm Thiên một lòng chỉ cầu bay đến lao tổ nơi táng thần, có lẽ nơi đó còn có lao tổ còn sót lại ý chí, có thể chính thủ hộ cái này Diệp thị hậu nhân. Chính là lao tổ còn sót lại ý chí đã biến mất, cũng vẫn là có cơ hội tìm đạo lao tổ lưu lại thanh khí, bản thân không cần toàn bộ kích phát thanh khí uy năng, chỉ cần kích phát ra một chút xíu thanh khí uy năng liền có thể đem cái này truy kích người mù đánh thần hình câu diện. Diệp Cẩm Thiên nhìn qua trong nhà ghi chép, Diệp gia đời thứ nhất Vũ Uy Vương Diệp Diệt thần vẫn lạc tại Thái Nhất Thánh vực, tính cả hắn bản mệnh thánh khí chăng sao đạo vòng cũng cùng nhau biến mất. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần chạy đến Tinh Nguyệt Cốc, bằng vào Diệp thị tử tôn huyết mạch nhất định có thể kích phát ngủ say thánh khí chăng sao đại đạo vòng ra tới bảo vệ mình. Đương nhiên, đây cũng là bây giờ duy nhất có thể sống mệnh đường. Nàng rất rõ ràng, sau lưng đuổi theo bản thân không thả cái kia người mù, đáng sợ đến cỡ nào. Một tiếng hung lệ manh thú gào thét đột nhiên vang lên, thanh âm kia hình thành sóng âm kem chút đem cao tốc tiến lên tiên toa cho là tung, nàng quay đầu nhìn lại. Mấy chục dặm địa ngoại đứng một đầu eo so sơn nhạc còn cao lớn hơn ngân hùng, cái này ngân hùng trên mặt có một cái to lớn tròn mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ điện quang giao thoa tựa như ma thần. Trên bầu trời một tiếng quái khiếu vang lên, kia là một đầu chừng ngàn trượng dáng dấp con rết màu đen, cái này con rết toàn thân như tinh cương chế tạo, phía sau sinh ra mấy chục đôi cánh, tùy tiện dãy rủa thân thể đều phát ra tạch 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 chói hai kiếp người tiếng vang, một miệng chất độc theo nó trong miệng phun ra, khắp núi cây cối đều khô héo, chính là núi đá đều ở đây xương độc bao phủ bên trong biến thành một biển. Chương 36, báo thù cho tới bây giờ chỉ tự tay cần gì phải người khác làm thay một cỗ thông thiên màu đỏ như máu vòi rồng vị trí chỗ sinh linh đều không, vài tòa núi lớn càng là biến mất vô tung vô ảnh, nó giống như có được sinh mệnh bốn phía cắt đoạn, đi tới một tòa ngọn núi lớn màu xám cuốn lên vô tận cắt đá lại chưa đem núi lớn cuốn đi, một khỏa giống như rồng mà không phải là rồng đầu từ ngọn núi bên trong nô ra, nó há mồm đại hít một hơi đem màu đỏ vòi rồng nuốt vào trong bụng ở một cái, sau đó tựa đầu lùi về đến núi lớn phía dưới tiếp tục ngủ say. Nàng mới phát hiện ngọn núi lớn này thế mà là cái này yêu ma thể xác. Cái kia trên lưng núi đá thực vật là bởi vì nó ngủ say nhiều năm, một chút xíu xuất hiện ở phía trên. Đáng sợ, quá đáng sợ. Diệp Cẩm Thiên hối hận bản thân đi tới Thái Nhất Thánh vực tìm kiếm cơ duyên, cái này Thái Nhất Thánh vực so ghi chép bên trong đáng sợ nhiều lắm, nàng bắt đầu biết vì cái gì cường đại như bốn phía tiểu thiên thế giới chinh chiến chấn tiên hoàng triều, cũng từ đầu đến cuối không có đối Thái Nhất Thánh vực lại khởi xướng công kích tí tứ. Dọc theo con đường này, Diệp Cẩm Thiên nhìn không chỉ một lần khủng bố yêu ma xuất thủ, bọn chúng có thể là lớn như núi cao, cũng có thể là nhỏ như mũi kim, nhưng phóng thích ra uy năng nhưng đều là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, so với những này khủng bố dị thường yêu ma, nàng càng sợ vẫn là sau lưng cái kia càng đuổi vọt gần chết người mù. Nàng không thể minh bạch, làm sao có nhân tu vi vẫn chưa tới tiêu giao bán tiên cảnh, tốc độ so với tiêu giao bán tiên cảnh pháp khí còn nhanh hơn, nàng càng không rõ người này chân khí chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao. Giá như vậy con đường, hắn lại có thể một mực bảo trì cái này nhanh. Không. Hắn là nguyên lai càng lúc càng nhanh. Diệp Cẩm Thiên phát hiện cái này người mù chẳng biết lúc nào, trên lưng xuất hiện một đôi chân khí hóa hình cánh, cái kia cánh cực kỳ giống trước đó bị bản thân rút gân lột ra cùng kỳ cánh. Khác biệt duy nhất chính là cái kia trên cánh quấn quanh lấy lôi điện khí hình, kỳ dị phù văn lại từ lôi điện tạo thành, mỗi nhiều tạo thành một cái phù văn, tốc độ của hắn liền sẽ lại nhanh một điểm. Tào Tam Thất không biết Diệp Cẩm Thiên ý nghĩ, một đường này đổi tới hắn bên trong tân thần cùng kỳ đã hoàn toàn dung hợp, lá phổi bên trên cái kia chống ra cùng kỳ cánh mỗi lần run run, tốc độ giống như liền sẽ đề cao một điểm. Chỉ là, những này hắn tạm thời không để ý tới đi thể hội, trong mắt của hắn đều là Diệp Cẩm Thiên, hắn muốn đem đối phương rút gần luật ra. Tính chết như thế nào, cái này nữ yêu ma cũng phải giống nhau như lúc tiểu chết. 3000 dặm đường rất dài, lại cuối cùng vẫn là có cuối điểm. Tinh Nguyệt Cốc, cái kia to lớn ngọn núi trong cái khe hướng ra phía ngoài phun trào lấy ánh trăng trong sáng, bất luận là ban ngày thái dương vẫn là ban đêm tấm màn đen, đều không thể che chắn trong cốc dâng lên ra ánh trăng. Phu cận chợt có yêu ma tại cốc khẩu ánh trăng bên ngoài du đãng, từ đầu đến cuối không vào ánh trăng bên trong. Diệp Cẩm Thiên thấy cảnh này, dù cũng biết tiến vào ánh trăng bên trong sẽ có nguy hiểm, nhưng quay đầu nhìn một chút cái kia đang hung ý hiếp hách ở phía sau điên cuồng đuổi theo người mù, cũng không đoái hoài tới ánh trăng bên trong có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, lúc này thao túng tiên tòa trốn vào trong đó. Cốc khẩu mấy đầu yêu ma cường đại thấy có người chui vào trong đó lại chưa chết, nhao nhao động tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên suy nghĩ, một đầu yêu ma vừa mới chạm đến ánh trăng màn sáng liền nháy mắt biến thành một miệng. Cái khác yêu ma thấy thế không có ai dám tiến lên nữa, bọn chúng cũng không còn tiến lên, mà là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, kiên nhận chờ đợi Diệp Cẩm Thiên từ ánh trăng rời khỏi mở. Làm nơi này dân bản địa, bọn chúng đều biết tiêu giao bán tiên cảnh trở lên tu vi khó nhập trong cốc, bọn chúng cũng biết vẫn lạc tại trong cốc tuyệt đỉnh cao thủ trước khi chết cất một kích mạnh nhất, nếu có đại năng dám can đảm đến đây cưỡng ép phá cốc đoạt bảo đoạn duyên, tất yếu tiếp nhận cái kia tập hợp cuối cùng sinh mệnh lực bộc phát một kích. Thế gian đại năng lại có ai nguyện ý thay người khác làm áo cưới? Chúng dân bản địa chỉ cầu nguyện lần này tiến vào màn sáng bên trong tầm bảo giả sẽ không giống lấy trước kia chút tầm bảo giả một dạng lại không xuất gốc, mà là có thể mang ra cái kia trong truyền thuyết trọng bảo. Tào Tam Thất thấy Diệp Cẩm Thiên thao túng tiên toa đâm đầu thẳng vào Tinh Nguyệt Cốc, vội vàng thôi động chân khí sau lưng lôi rực lấp lóe phủ văn không ngừng cao tốc xông vào ánh trăng bên trong. Vừa vào Tinh Nguyệt Cốc, Tào Tam Thất chợt cảm thấy nơi đây tình huống dị thường, toàn bộ trong sơn cốc linh khí nồng nặc gần như đến gần dịch thái tình trạng. Trong cốc này nồng vụ cũng không phải là phổ thông nồng vụ, mà là linh khí cao độ ngưng tụ hình thành số không sương mù. Vẹn vẹn chỉ hít một hơi số không thành phố sương mù có thể cảm giác được tu vi tựa như lại có tinh tiến. Cao như thế nồng độ linh khí sơn cốc sợ là có sinh linh mạnh mẽ chiếm cứ a. Hoài nghi suy nghĩ tại Tào Tam Thất trong đầu vừa mới hiện hiện, liền nghe đến phía trước điều khiển tiên toa chạy thuộc mạng Diệp Cẩm Thiên phát ra rít lên một tiếng, tiên toa bản thể càng là phát ra to lớn trầm đụng. Tào Tam Thất xuyên thấu qua đồng bộ nhìn đến một bộ người mặc áo giáp bộ xương khô, trong tay dẫn theo một thanh dị xét loang lộ tản tạ trường kiếm từ trên vách đá nhảy xuống, trọng trọng chạm tại tiên toa phía trên tóe lên liên miên hỏa tinh. Tiên toa cao tốc tiến lên đột nhiên bị trọng kích liên tục lăn lộn đâm vào ngọn núi phía trên, gây nên trận trận ngọn núi lún. Diệp Cẩm Thiên từ hư tiên toa bên trong nhanh chóng leo ra, thừa dịp sương mù muốn trốn vào bên trong lại phát hiện cái này tinh nguyệt cốc có kỳ quái cấm chế, bản thân ngũ hành độn địa thuật không cách nào thi triển, chỉ có thể vội vàng lăn lộn đến khối cự thạch phía sau che giấu thân hình. Khôi giáp khô lâu một kiếm chạm lật Diệp Cẩm Thiên phi toa, lập tức truy hướng cự thạch chỗ. Tào Tam Thất nhìn thấy Diệp Cẩm Thiên con thoi bị chém bay, lại gặp khô lâu trọng kiếm chém về phía cự thạch, phía sau khí hình cùng kỳ chi dực nhảy lên mấy cái rườm rà phù văn, thân thể như điện truy gần khô lâu sau lưng, trong tay đoạn nhận một cái đốn tuổi chạm tại khô lâu đen nhánh tiệt như mực cổ phía trên. Mất đi đầu lâu khô lâu thân thể bởi vì xung kích quán tính hướng về phía trước chạy mấy bước, một đầu đâm vào nham thạch bên trên mới đình chỉ xung kích, mà nó cái kia đoạn cổ một nửa cổ thật sâu đâm vào đến trong nham thạch. Diệp Cẩm Thiên hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, nàng chưa từng thấy đơn giản như vậy nhưng lại bá đạo đạo pháp, cái kia khô lâu cổ xem ra chính là bị từng tế luyện, độ cứng sợ là không thể so pháp khí kém, thế mà bị một đao liền cho nhẹ nhõm chặt đứt. Cái này khô lâu chiến lực xem ra so giáp tính thượng nhân còn mạnh hơn một chút. Cái này người mù làm sao lại như thế có thể đánh? Khô lâu song trưởng chống đỡ nham thạch tưởng muốn đem cổ rút ra lại đi tìm đầu lâu, nó còn chưa rút ra cổ, vậy mặt đất hợp mắt vành mắt bên trong bốc lên xanh mơn mởn hỏa diễm quang mang nhanh chóng dập tắt, thân thể của nó cũng mềm nhũn tán ở mặt đất thành một đống xương khô. Diệp Cẩm Thiên ngạc nhiên nhìn xem cái này một đường truy sát bản thân, lại tại thời khắc mấu chốt cứu tính mạng mình người mù. Nàng sửng sốt một lát mới lên tiếng, "Ta là Chấn Tiên Diệp gia Diệp Cẩm Thiên của chúa, ta thái tổ bá là Chấn Tiên Tám cột trụ Vũ Uy Vương Diệp Thừa Tiêu. Lần này ngươi cứu giá có công, chờ ra." Diệp Cẩm Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, nàng liền thấy người mù đi tới trước mặt mình từ trên xuống dưới chém một đao. Sau một khắc, lấy nàng thân thể trung tuyến phun ra ngoài lấy máu tươi, đau đớn kịch liệt cắt đứt nàng muốn hứa hẹn lời nói. Một đao này không có đưa nàng chém thành hai nửa, chỉ là đưa nàng từ cái trán đến bụng ra cho chém ra. Không chờ nàng quá nhiều cảm thụ một đao này cho nàng tạo thành tổn thương đau đớn, đầu liền bị người mù bắt lại, sau lưng lại chịu vây quanh sau lưng người mù một cước. A! Tinh Nguyệt Cốc phát ra thê lương chói tai kêu thảm, một cước này đưa nàng cả người từ trong túi ra đạp ra ngoài, nàng muốn đứng dậy đi phát hiện không thể động đậy. Nàng gân bị thân thể đá ra túi ra lúc cũng bị rút đi. Ta không phải muốn cứu ngươi. Tào Tam Thất vứt bỏ mang máu ra người cùng gân xanh, đối một đoàn huyết nhục Diệp Cẩm Thiên lãnh khốc nói, vàng hữu của ta bị ngươi rút gân lột ra lấy máu mà chết, sao có thể để ngươi bị khô lâu một kiếm chặt? Trên đời này nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chương 37, cho tới bây giờ công đức đều không lượng quy y hóa thần đại cơ duyên Diệp Cẩm Thiên hối hận, nàng hối hận bản thân tại sao lại khiếp đảm, vì sao không đụng một cái. Bản thân tu vi rõ ràng cũng là tại đối phương phía trên, trong tay mình cũng có trong tộc lưu cho nàng bảo vệ tánh mạng phụ lục, vì sao chính mình là sợ đến những này đều không nhớ ra được. Nàng cũng bắt đầu minh bạch, vì sao trong tộc trưởng bối luôn nói, cao thủ chân chính là máu và lửa, sinh cùng tử bên trong giết ra đến. So với trước mắt cái này khủng đố người mù, chính mình là căn bản không có bất luận cái gì lịch luyện chim non. Soạn, soạn, soạn. Bốn phía ngọn núi bên trong chui leo ra mười mấy cái mặc khôi giáp khô lâu, bọn chúng từng cái trong tay đều dẫn theo trường kiếm, đang đằng sát khí bay nào xuống. Tào Tam Thất vốn định nhìn xem Diệp Cẩm Thiên một chút xíu chảy máu đau đớn mà chết, nhưng theo mười mấy cái khôi giáp khô lâu xuất hiện hắn biết không thể tiếp tục đứng ở một bên chờ lấy nhìn nàng chậm rãi chết đi, nhưng cũng không thể cứ như vậy vội vã đào tẩu. Nơi đây linh khí nơi khác thường chỗ lộ ra quỷ quyệt, nếu không xác định Diệp Cẩm Thiên tử vong mà vội vàng rời đi, vạn nhất bị nàng được kỳ ngộ gì, chẳng phải là hoang đường. Gọn gàng mà linh hoạt một đao đem Diệp Cẩm Thiên dựng thẳng chém thành hai nửa, lập tức lại bổ mười mấy đao đem chém thành khối vụn, tại xác định đối phương chết đến không thể lại chết, Tào Tam Thất quay người liền muốn hướng phía cốc bên ngoài đào tẩu. Lại phát hiện đường lui chẳng biết lúc nào đã bị mười mấy cái khô lâu chặn lại. Vẹn vẹn chỉ là khoái đao giết người thời gian, trong sơn cốc trọn vẹn xuất hiện ba mươi mấy khô lâu. 7-8 cái từ bên trái phía trên đập xuống, 7-8 cái từ phía bên phải phía trên phát dưới, còn có mười mấy cái đem rời khỏi sơn cốc đường ngăn cản. Tào Tam Thất biết một đối một bản thân còn có thể đánh một trận, một chọi ba mười mấy cái kết quả chỉ có bị chém chết, lập tức quay người chống ra lôi rực hướng tinh nguyện cốc chỗ sâu mà đi. Một đao đem cản đường duy nhất khô lâu đầu chém đứt, Tào Tam Thất nhanh chóng hướng về hướng trong cốc, mà mấy chục cái khô lâu không có ngay lập tức truy kích, mà là nhao nhao vọt tới Diệp Cẩm Thiên trước thi thể hấp thụ lấy cái kia máu tươi tinh khí. Tào Tam Thất một hơi xông ra hơn 10 dặm, phát hiện đám kia khô lâu cũng không có đuổi tới mới hãm lại tốc độ. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy to lớn tinh nguyệt cổ, nơi này cùng vừa mới vào sơn cốc lúc đầu kia con đường độ rộng hoàn toàn khác biệt, nhập cốc chỗ con đường độ rộng bất quá mấy trượng khoảng cách, mà trong cốc hai bên vách đá cách xa nhau chừng ngàn trượng trở lên, nếu không phải tại cốc bên ngoài nhìn qua biết đây là một tòa núi lớn. Đưa thân vào trong sơn cốc rất dễ dàng bên cạnh trái phải là hai tòa vốn là không ở chung với nhau núi lớn. Soạn. Núi đá nhấp nô lệnh Tào Tam Thất ngay lập tức đề phòng, kết quả phát hiện chỉ là một đầu có linh trí xuyên sơn giáp đánh xuyên qua ngọn núi. Đang lúc Tào Tam Thất càng muốn buông lỏng tinh thần, cái kia bị xuyên sơn giáp đánh xuyên qua trong lòng núi nổi lên một trận màu đen yêu phong, có đầu màu xanh cự mãng từ yêu phong bên trong chui ra, bàng bạc yêu lực tràn ngập hẻm núi. Sau một khắc, cái này yêu lực lại tán vô tung vô ảnh, cái kia yêu phong cũng nhanh chóng đình chỉ gào thét, màu xanh cự mãng biến thành điểm sáng nhanh chóng tiêu tán, thời gian mấy hơi thở biến hóa thành bụi bặm. Tào Tam Thất sửng sốt một lát mới phản ứng được, xà yêu kia sợ là bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, hẳn là đã sớm chết, nếu không phải có phong ấn tại tình huống dưới, đã tan đi trong trời đất không biết bao lâu thời gian, kia là nó tại trong phong ấn cuối cùng ý chí bất khuất, theo bị xuyên sơn giáp đánh xuyên qua phong ấn, nó cuối cùng ý chí cùng lực lượng thoát khỏi ra, nhưng cuối cùng không cách nào khiên qua tuế nguyện cùng phong ấn làm hao mòn, vẫn là tiêu tán ở giữa thiên địa. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tào Tam thất tò mò quan sát đến bốn phía, âm thầm suy đoán Diệp Cẩm Thiên trước khi chết vì cái gì mục tiêu kiên định hướng sơn cốc này trốn, nơi này có cái gì có thể cứu nàng lực lượng sao? Sớm biết không nên gấp gáp như vậy làm đi nàng, hẳn là hỏi rõ ràng lại sát tài là. Hối hận đã không kịp, Tào Tam thất biết trên đường trở về có đại lượng khô lâu tạm thời ngăn lại không cách nào trở về, thế là thận trọng hướng phía xuyên sơn giáp đánh xuyên qua sơn động đi đến, muốn nhìn một chút rốt cuộc là như thế nào phong ấn, bên trong là còn có hay không cái gì lưu lại. Bởi vì linh khí sung túc quan hệ, xuyên sơn giáp thân thể so lão hổ còn muốn lớn hơn vài vòng, cửa hàng tự nhiên phi thường rộng lớn. Tào Tam thất đứng tại ngoài động cẩn thận hướng bên trong nhìn lại, phát hiện trong động phong ấn cũng không phải là chỉ có một đầu đại xà, nơi này khoảng chừng mấy chục cụ khác biệt bộ dáng xương khô, từ hiện trường đến xem bọn chúng trước khi chết hẳn là còn trải qua một trận thảm thiết chiến đấu. Theo xuyên sơn giáp đánh xuyên qua ngọn núi, đại lượng gió rót vào đến trong sơn động, mà xương khô bị rót vào trong đó gió thổi qua liền nhao nhao tiêu tán, chỉ có một bộ ngồi xếp bằng kim sắc xương khô không có tiêu tán, nó ngồi xếp bằng tại một cái tảng đá liên hoa đài bên trên, hướng trên đỉnh đầu còn có một cái lớn chừng bàn tay vạn chữ tại chuyển động. Tào Tam thất không có gấp vào sơn động, ai cũng không dám cam đoan trong đó không có ẩn giấu cái khác nguy hiểm, tại quan sát qua đi hắn mới cẩn thận tiến vào bên trong, cái kia ngồi xếp bằng kim thân khung xương cảm nhận được có dị vật tiến vào, đột nhiên tăng cường mấy phần kim quang, trên đầu chữ vạn cũng tăng lên có chút vận tốc hay. Tào Tam thất nháy mắt hiểu rõ ra, kim quang này chữ vạn cuối cùng tại 5 tháng trôi qua dưới cuối cùng đã là nọ mạnh hết à, như bản thân sớm mấy năm đến đây sợ là sẽ phải bị kim quang này chữ vạn gây thương tích hoặc là dứt khoát chấn áp à. Lúc này, Tào Tam thất trong khí hải chân khí hình thành một chữ vạn cao tốc chuyển động đứng lên, cái tia xương khô trên đầu chữ vạn hơi chấn động một chút ngừng lại chuyển động, một cái tăng nhân tàn hồn từ bộ kia kim sắc khung xương bên trong chậm rãi bay ra, lập tức kim sắc khung xương bốc cháy lên màu da cam hỏa diễm. Chỉ cần thời gian qua một lát, bộ xương kia liền bị phật hỏa thiêu tinh quang, chỉ còn lại một quả nho lớn nhỏ kim sắc xá lợi tại hoa sen trên bệ đá. Tăng nhân tàn hồn lơ lửng không trung, nó nhìn một chút Tào Tam thất, lại nhìn một chút cái kia kim sắc xá lợi, lại lần nữa nhìn một chút Tào Tam thất, sau đó lại một lần nhìn về phía hoa sen trên bệ đá xá lợi. Tào Tam thất tất nhiên là minh bạch tăng nhân này tàn hồn là muốn này thu cái này xá lợi, hắn vội vàng xoay người túi đầu hướng đối phương cảm tạ, lúc này mới tiến lên lấy xá lợi, hắn biết cái này xá lợi chính là tăng nhân cả đời tinh hoa, mặc dù bị sức mạnh của tháng năm mang đi hơn phân nửa, nhưng cái này xá lợi cuối cùng đối tu luyện sẽ có trợ giúp lớn. Xá lợi vào tay cũng không phải là lạnh bớt, mà là có thưởng nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể nhiệt độ, một cái nho nhỏ chữ vạn tại xá lợi bên trong chậm rãi chuyển động. Không đợi Tào Tam thất xem xét tỉ mỉ, cái kia xá lợi bên trong chữ vạn đột nhiên bắn ra thẳng vào mi tâm của hắn. Cùng một thời gian, cái kia ngay tại tiêu tán tăng nhân tàn hồn cũng hóa thành một đạo kim quang chui vào đến khắc ở cái kia chỗ mi tâm chữ vạn bên trong. Nhanh, tàn hồn cùng chữ vạn tốc độ cực nhanh, Tào Tam thất vẹn vẹn chỉ là sát na để phòng sơ suất, muốn tránh né đã không thể. Điện quang ở giữa, Tào Tam thất xung quanh như có trăm ngàn tăng nhân đồng thời tụng kinh thuyết pháp, thoáng như đưa thân vào hùng vĩ miếu thờ Phật đường bên trong, từng tiếng Phật ngữ lượn quanh hồn. Một tăng nhân tựa như từ bị ngạn đến đây tiếp dẫn, quanh người hắn đều là kim quang bao phủ, mỗi một bước đi ra dưới chân sinh ra đóa đóa hoa sen, từng tiếng úm màn ni bá di hồng thẳng vào thần hồn. Đoạt xá. Chương 38, nhục thân Bồ Tát nộ kim cương như lai bất diệt độ thế người, thượng, Tào Tam thất lập tức hiểu được, thờ mắng, cái này còn lựa chọn cấm hiểm. Hóa thành xá lợi làm bộ đem tặng, kỳ thật lại ẩn chứa như thế dạ tâm. Đan điển khí hải toàn lực bộc phát ngưng ra một cái chân khí vật chữ. Lần trước bị giáp tính thượng nhân dùng kim trung kém chút thu phục, ngược lại để Tào Tam thất đặc thủ công pháp lần nữa học được này vạn chữ là tính, tăng nhân từng tiếng úm màn nghi bá di hồng không cách nào lại trợ giúp đoạt xá thần hồn, Tào Tam thất đã hoàn toàn thành tỉnh lại, ngũ mạch kỳ lân đại ngũ hành hào quang đem thần hồn hoàn toàn bao phủ, Phật pháp chi lực đụng vào đại ngũ hành hào quang phía trên ông tác hưởng giống như chùa chuông thiên âm, nhưng thủy chung không cách nào lại làm nửa phần tiến thêm. Tăng nhân tàn hồn đi tới đại ngũ hành hào quang trước đánh giá này danh xưng vạn pháp bất xâm thần công, hắn thở dài khẽ nhả nói, làm gì? Theo làm gì hai chữ lối ra, tăng nhân đột nhiên hai tay thi triển giữ nguyên ấn, lòng bàn tay hai cái chữ vạn không còn chuyển động, mà là chậm rãi đem kim quang đều tụ nhập trong đó. Tào Tam thất chợt cảm thấy kim quang này bên trong cũng không phải là cái gì Phật gia pháp môn, mà là một cố đặc thù lực lượng kia tựa như chúng sinh chi lực, nặng nề mà hạo đãng không thể ngăn cản. Công đức. Tào Tam thất chẳng biết tại sao sẽ nghĩ tới cái từ này, nhưng hắn có thể rất khẳng định tăng nhân này thi triển là công đức chi lực, là tăng nhân này cả đời công đức kim quang. Trong chốc lát, Tào Tam thất minh bạch tại sao lại có công đức vô lượng thuyết pháp này, cái này công đức tựa như nhảy ra vạn pháp bên ngoài, không tại trong tiên thuật, bản thân cái này ngũ hành hào quang vậy mà không cách nào ngăn cản công đức chi lực. Công thủ trao đổi chỉ ở nháy mắt, Tào Tam thất liên tục thi triển các loại đặc kỹ lại đều không làm gì được cái này công đức chi lực, nếu không phải là trong cơ thể thần hồn chi chiến, còn có biện pháp trốn tránh xê dịch, nhưng cái này thần hồn nhục thể chi tranh đoạt tránh cũng không thể tránh. Công đức chi lực đột phá cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào Tào Tam thất trong thần hồn. Giờ khắc này, Tào Tam thất cảm giác giống như bị một tòa vô hình núi lớn cho đè lại, hắn muốn động đều động đậy không được, trong cơ thể vô tận khí hải chân khí cũng giống như bị sinh sinh trấn áp không thể động đậy. Liền muốn chết như vậy sao? Liền muốn chết như vậy sao? Tào Tam thất nội tâm không cam lòng gào thét, cái kia đè ép hướng hắn thần hồn công đức đột nhiên dừng lại tiến lên, nó giống như là nhận trở ngại gì. Tăng nhân tàn hồn công đức vậy mà không cách nào tiến lên cũng là sức sở, lập tức hắn nhìn thấy một đoàn hoa mỹ công đức kim quang từ Tào Tam Thất thần hồn chỗ sâu mãnh liệt bắn ra. Cái kia công đức kim quang như núi lửa bộc phát, tăng nhân công đức tại Tào Tam Thất công đức kim quang trước mặt yếu ớt không chịu nổi. Như thế nào như thế? Tăng nhân tàn hồn quá sợ hãi, người này vì sao lại có như thế công đức? Trong chốc lát, tăng nhân công đức đã triệt để quân lính tan rã, mà Tào Tam Thất công đức như mặt trời ban trưa phản công mà tới. Như biển công đức đem tăng nhân bao phủ, đem phá tan. Tăng nhân cũng tại lúc này nhìn thấy một cái hắn chưa từng thấy qua thế giới, kia là một cái tràn ngập xi măng cốt thép nhà cao tầng kỳ quái thế giới. Hắn nhìn thấy một cái cùng thiếu niên này bộ dáng rất tương tự thiếu niên, trong tay dẫn theo đao giết chết cái này đến cái khác toàn thân mang theo đại nghiệp chướng cặn bã. Mỗi giết chết một cái người như vậy cặn bã, thiếu niên này tại lúc đó liền sẽ thu hoạch được đại lượng công đức. Hắn nhìn thấy thiếu niên bị một cái kỳ quái kim loại vũ khí kích phát ra kim loại hoàn đánh chết. Hắn nhìn thấy thiếu niên sau khi chết, thiếu niên chỗ thế giới thôi động một cái tên là mua bán cùng tội pháp luật, hắn nhìn thấy theo cái này pháp luật xuất hiện, thiếu niên lại đạt được không biết bao nhiêu công đức. Giờ khắc này, hắn mới biết được thiếu niên này cũng là đoạt xá. Chỉ là thiếu niên này tại đoạt xá trước, giống như tại hiện tại, tại tương lai, cứu vớt vô số người. Tăng nhân biết muốn đoạt xá đã không thể, hiện tại nhất định phải đào tẩu, muốn tại thần hồn tiêu tán trước đó tìm sinh vật phụ thể đoạt xá, dù là nó chỉ là một đầu xuyên sơn giáp cũng tốt. Tăng nhân muốn ly thể ra, lại phát hiện bản thân vậy mà không cách nào thoát ly. Cái kia công đức chi lực để hắn tựa như nhìn thấy bị ngạ, để hắn không nghĩ rời đi nơi này. Không được, tăng nhân biết mình đoạt xá không thành phản muốn bị độ hóa, hắn liều mạng muốn dãy rủa lại tại thấy rõ cùng cảm thụ cái kia công đức qua đi từ bỏ. Thứ nhất là hắn dãy rủa cũng dãy rủa không ra, thứ hai thì là đời này của hắn đều ở đây truy cầu công đức độ hóa người khác, nhưng quá độ truy cầu để cho mình lâm vào chấp chướng bên trong, biến thành vì độ hóa mà độ hóa. Có lẽ đây chính là bần tăng chân chính Phật duyên đi. Tăng nhân ngồi xếp bằng không phản kháng nữa, trong miệng thấp giọng thì thầm: "Quy y Phật, quy y pháp, quy y tiểu tiên sinh." Quy y Phật, quy y địa pháp, quy y tiểu tiên sinh. Tăng nhân triệt để không phản kháng nữa, hắn bị công đức chi lực cho triệt để đồng hóa, cứ như vậy lặng lặng ở tại Tào Tam Thất trong cơ thể, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm: "Quy y Phật, quy y pháp, quy y tiểu tiên sinh." Tào Tam Thất thấy tăng nhân đoạt xá không thành bị bản thân không hiểu thấu cho độ hóa, suy nghĩ một lát liền thử nghiệm khu xử tăng nhân hồn phách tiến vào gan bên trong, tăng nhân kia thần hồn giống như trước đó cùng kỳ nhập phổi đồng dạng, cùng gan dung hợp lại cùng nhau. Có cùng kỳ nhập thể dung hội vì phổi thần cả tiên lệ, lần này tăng nhân nhập thể dung hội vì gan thần dị thường thuận lợi. Liên tục hai lần mượn ngoại lực bên ngoài hồn sinh ra phổi thần, gan thần, để trước đó vốn đã gây mất con đường tu hành, xuất hiện lần nữa phương hướng mới. Tào Tam Thất trong lòng không có tu vi tiến thêm một bước vui sướng, càng nhiều hơn chính là lo lắng cùng nghĩ mà sợ cùng tỉnh lại, bản thân sẽ không mỗi lần đều vận tốt như vậy, như lần sau tiến vào hiểm địa tinh thần còn có bướng lòng, khả năng liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ông, Phật Đài Thạch liên tại tăng nhân bị đặt vào gan thần chi phía sau nhẹ nhàng chấn động mấy cái, gan thần tăng càng là chuyển ra thì thầm. Phật Đài Thạch liên cuối cùng cần chủ, vô lượng công đức chứng Như Lai. Tào Tam Thất xác định công hiểm, cất bước rơi vào Phật Đài Thạch liên phía trên, từng đạo to bằng ngón tay kinh văn từ trong bệ đá dâng lên, phát ra trận trận đại đạo thiên âm, dẫn tới Tào Tam Thất trong cơ thể cái kia chữ vạn lần nữa bắt đầu chuyển động. Chỉ là lần này chuyển động cũng không phải là lại là phòng ngự hoặc là chiến đấu, mà là cùng cái này đại đạo thiên âm sinh ra cộng minh. Tào Tam Thất đắm chìm trong thiên âm Phật kinh bên trong, trong cơ thể công pháp tại một chút xíu điều chỉnh cải biến, bản thân hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ lấy cái này Phật đạo kinh pháp, tòa hạ Phật Đài Thạch liên chậm rãi chuyển động không ngừng. Giờ khắc này, Tào Tam Thất chẳng những Phật pháp tinh tiến, đồng thời cũng biết Phật Đài Thạch Liên chủ nhân trước chính là đã từng đại thiền tự Như Lai tọa hạ thủ tịch đệ tử Hàng Long, bởi vì độc chiến 12 loạn thế thiên yêu mà không thể thắng được, xả thân thi triển tế thân hóa Phật phong trấn. Thời gian qua một lát, Tào Tam Thất biết Hàng Long không ít kinh lịch, chỉ là tàn hồn trạng thái tự nhiên ký ức cũng là không hoàn toàn, hắn tìm không thấy đối phương vì sao đến đây chinh chiến nguyên do, trong trí nhớ càng nhiều hơn chính là đối Phật pháp lĩnh ngộ. Hàng Long kể ra xong hết thảy, giống như là triệt để buông xuống sở hữu, hắn hướng về phía Tào Tam Thất được rồi cái chắp tay trước ngực ấn, trong miệng nói xong một câu hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem liền triệt để hóa thần toàn tâm quy y. Cái kia chuyển động Phật Đài Thạch Liên cũng ở đây lúc này chậm rãi ngừng lại chuyển động. Tào Tam Thất tay nắm chạm đất ấn đầu ngón tay điểm nhẹ Phật Đài Thạch Liên, cái kia Thạch Liên vỡ vụn thành từng mảnh còn sót lại bình thường bồ đoàn lớn nhỏ. Chương 39, nhục thân Bồ Tát nộ kim cương Như Lai bất diệt độ thế người. Hạ, thời gian chi lực cọ rửa dưới, Phật Đài Thạch Liên cùng Hàng Long tàn hồn đồng dạng đã đến gần cực hạn. Nếu không phải ngoài ý muốn bị người gặp được, nó sợ là qua chút thời gian nữa liền triệt để hóa thành một tôn phổ thông bệ đá, mà cũng không phải gì đó Phật bảo. Bây giờ đoạn đi bộ phận tàn khu, cuối cùng là bảo lưu lại này tinh hoa. Tào Tam Thất biết ngày sau bản thân tu vi tăng trưởng, liền có thể đem cái này Phật bảo lần nữa tế luyện về ban sơ bộ dáng. Hắn chống ra ngũ mạch kỳ lân đại ngũ hành hào quang ra chỉ tại thạch liên phía trên, thôi động cái này Phật bảo trong động tuần sát, muốn tìm kiếm phải chăng còn có những bảo vật khác. Rất nhanh, Tào Tam Thất phát hiện mấy món pháp bảo, chỉ là những này pháp bảo cũng cùng những cái kia xương khô đồng dạng. Tại năm tháng ra chỉ xuống đã sớm mất đi toàn bộ linh lực, nhẹ nhàng đụng vào phía dưới nhau nhau hóa thành bụi bặm, mà cái bọc kia có linh đan rượu dược túi càn khôn cũng đều đụng một cái liền nát. Đây rốt cuộc dùng bao nhiêu năm thời gian a? Tào Tam Thất nhịn không được cảm thán, dự định rời khỏi cái này xem ra hẳn không có bảo vật gì sơn động. Lại là một khối đá vụn từ trong vách động rơi xuống, Tào Tam Thất phát hiện trên vách tường rất nhiều vị trí đều có lưu rất nhiều văn tự cùng đồ phổ. Thông qua đồ phổ nhìn ra được đây là các loại khác biệt tu luyện công pháp, mà vách tường kia bên trên văn tự mặc dù coi như rõ ràng, nhưng cái này không phải biết là bao nhiêu năm trước văn tự, đối bây giờ Tào Tam Thất mà nói, giống như là người hiện đại nhìn giáp cốt văn đồng dạng, tương hô ở giữa ai cũng không biết ai. Giờ khắc này, Tào Tam Thất trong cơ thể công pháp vận hành đồ lại một lần bắt đầu làm điều khiển tinh vi, hắn biết đây cũng là nhìn cái kia vận công độ phổ nguyên nhân, về phần lần này điều chỉnh phía sau công pháp sẽ như thế nào, chỉ có tìm thời gian thi triển một chút mới có thể biết. Rời đi sơn động tiếp tục hướng trong cốc chỗ sâu tiến lên, nơi này hết thảy đều quá kỳ quái, Tào Tam Thất rất muốn biết Diệp Cẩm Thiên đến cùng đi tới sơn cốc nguyên nhân. Trấn Tiên Hoàng Triều Diệp gia là bất kỳ một cái nào tu tiên giả đều sẽ biết tồn tại. Trấn Tiên Tám cột trụ một trong, có được độc lập một vực không gian, kia là bị ngoại giới xưng là tiểu tiên giới một dạng địa phương, chẳng những linh khí sung túc, kỳ hoa dị thảo thiên tài địa bảo càng là đếm mãi không hết, gia chủ Diệp Thừa Tiêu tu vi nghe đồn đã nhập thánh vương chi cảnh. Như thế gia tộc hậu nhân vậy mà liều chết cũng phải tiến vào khe núi này, nếu không có đại cơ duyên ở trong đó, là rất khó làm cho người tin phục. Tào Tam Thất ngày đêm lo lắng ma đạo tiêu giao môn tìm được đạo nguyên, bây giờ hoài nghi thân ở một đại cơ duyên bên trong, lập tức lên tìm kiếm cơ duyên tâm tư, nếu có thể tìm tới liền Diệp gia hậu nhân đều si mê cơ duyên, hẳn là cũng không cần lại lo lắng tiêu giao môn tìm tới cửa. Từng đợt gõ mõ thanh âm từ trong cốc truyền ra, lại tiến lên mấy dặm, Tào Tam Thất nhìn thấy một cái để hắn thật bất ngờ chẳng cảnh. Mặc dù sơn cốc này đã xuất xứ lộ ra quỷ dị, nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn là để đã có tâm lý chuẩn bị người, trong lòng ý nguyên sinh ra kinh ngạc. Nơi xa có một cái hòa thượng người mặc cũ nát cà sa, trong tay cầm một cái mõ truy nhẹ nhàng đập phía trước không khí, mỗi một lần gõ cũng như cùng thật gõ tại mõ phía trên đồng dạng, phát ra đang đang tiếng vang. Tại hòa thượng trung quanh đang ngồi có người cũng có yêu quái, số lượng ước chừng có mấy trăm. Nơi này bất luận là yêu quái vẫn là nhân loại, đều ngồi xếp bằng một mặt thành tín nhìn xem hòa thượng, trong miệng dừng lại không ngừng tụng niệm lấy kinh văn, cái này tụng niệm chi lực cùng mõ chi lực hội tụ đám người cùng yêu phía trên, hình thành một cái to lớn bản chữ, cái này chữ vạn chậm rãi chuyển động hình thành một cái màn ánh sáng màu vàng nóng, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở trong đó. Tào Tam Thất hiếu kỳ hòa thượng này gõ mõ lúc đọc kinh văn cùng trước đó đem bản thân thu nhập kim trung yêu tăng đọc kinh văn tựa như đồng dạng, hắn dương mắt cẩn thận nhìn lại thấy rõ hòa thượng bộ dáng, cả người không khỏi ngây người. Hoặc là nói không phải ngây người, mà là bị hấp dẫn, rơi vào đi, trầm luân. Ông Tào Tam Thất trong cơ thể vận chuyển công pháp đột nhiên chấn động, đan điền khí hải bên trong tạo thành một cái bát chữ, cái này chữ vạn ở trong khí hải cao tốc chuyển động, để hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức liền vội vàng đem túi đầu. Một chút, vẹn vẹn chỉ là một chút, Tào Tam Thất cảm giác mình kém chút liền quy y tại đối phương tòa hạ. Một chút, vẹn vẹn chỉ là một chút, Tào Tam Thất cảm giác mình nhìn thấy cũng không phải là cái gì hòa thượng tăng nhân, trong nháy mắt đó hắn hoảng hốt nhìn thấy một tôn dáng vẻ trang nghiêm kim quang lóng lánh đại Phật, giữa thiên địa lấy hắn vi tôn đại Phật. Nếu không phải trong cơ thể bộ kia bị đánh liền có thể học được đối phương đặc kỹ công pháp, vừa mới cái nhìn kia đã để hắn đi vào kim quang Phật màn bên trong tụng kinh quy y, Tào Tam Thất nghĩ mà sợ trong lòng của loạn, bản thân kém một chút liền biến thành một cái còn sống như con rối dạng quy y quái, hơn nữa còn là quy y một người chết. Không sai, là một người chết. Mặc dù chỉ nhìn một chút, nhưng vẫn là thấy rõ như Phật đồng dạng tăng nhân. Tăng nhân kia mặc dù ngồi ngay ngắn như Phật, nhưng ngực trái tim có lưu lấy lớn chừng quả đấm xuyên động, chỗ chán cũng là bị khủng bố ngoại lực cho triệt để đánh xuyên qua, hắn mặc dù mở to mắt, nhưng hai mắt không có một tia sinh cơ. Phật đạo nhục thân Bồ Tát. Tào Tam Thất biết, đây là Phật đạo cao thủ sau khi chết mới có thể lưu lại pháp thân, nghe đồn 84,000 pháp môn độ hóa 84,000 loại chúng sinh liền niết bàn thành Phật. Nhục thân Bồ Tát chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không ngờ thế gian lại thật có như thế. Đại tiên tự Như Lai tu vi vậy mà đến trình độ như vậy. Tào Tam Thất được từ hàng long ký ức, nhận ra trước mắt nhục thân Bồ Tát chân thân là ai. Giờ khắc này, Tào Tam Thất mới biết được vì cái gì cái này xem ra quỷ quái không hiểu sơn gốc, nội bộ vậy mà như vậy tưởng hòa yên tĩnh, vì sao không có mạnh yêu hùng quái tung hành, nguyên lai bọn chúng đều bị đã chết đi Như Lai độ hóa. Chắc không được nơi đây thoạt nhìn như là có đại cơ duyên địa phương, lại thoạt nhìn như là không có bị ngoại lực phá hư thăm dò, nguyên lai tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên người đã sớm đều bị độ hóa. Kim quang bên trong người hoặc là yêu, dù là thọ nguyên đã hết cũng y nguyên sẽ duy trì khi còn sống bộ dáng ngồi ngay ngắn trong đó, trong miệng niệm động lấy rườm rà kinh văn, dù là nhục thân đã mục nát đến chỉ còn lại có xương khô, bọn chúng cũng vẫn là tiếp tục niệm động kinh văn. Tào Tam Thất sợ ở chỗ này tiếp tục ở lại sẽ bị Như Lai cho độ hóa, hắn muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, về phân Diệp Cẩm Thiên tới đây rốt cuộc là cái gì, sẽ có cái gì kỳ duyên, hắn đã không muốn biết, cái này vốn nên xem ra dáng vẻ trang nghiêm chẳng cảnh, lúc này lại lộ ra không nói ra được dị dạng quỷ quyệt. Sơn cốc chỉ có một đầu tiến lên con đường, mà trên con đường này ngồi một tôn nhục thân Bồ Tát, mà nó tán phát quy y kim quang phóng xạ đến sơn cốc hai bên trên vách đá dựng đứng, chính là muốn leo lên vách đá đi vòng đều không thể làm được. Tào Tam Thất dự định đi trở về, hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy trước đây không lâu cái kia đánh xuyên qua ngọn núi xuyên sơn giáp, giống như người một dạng hai chân hành động, phía trước song trưởng sát nhập ở trước ngực, mắt mang thành tín hướng phía kim quang bên trong từng bước một đi đến. Tào Tam Thất không chút nghĩ ngợi trực tiếp thôi động trong cơ thể chữ vạn phát ra một tiếng úm cái kia chính thần sắc túc mục tiến lên xuyên sơn giáp trong mắt đông nhiên vạch ra một đoàn thanh minh chi ý, nó vội vàng túi đầu xuống rời khỏi ngoài trăm thước, nhìn cũng không dám nhìn kia thành quần niệm kinh tăng nhân, chỉ là đem trên thân lân giáp đều dựng thẳng lên hiện lộ địch ý chương 40, tướng không phải tướng đến ta không phải ta thư yêu cấm tự chấn tinh nguyệt, thượng, tụng kinh chúng. Bên trong đột nhiên đứng dậy một người, cất bước đi ra khỏi kinh văn màn sáng, trong miệng nói, A Di Đà Phật, thí chủ đã có Phật duyên cớ gì chấp nhất hồng trần, vừa tăng tới đón đưa thí chủ trung phó bị ngạ. Tào Tam Thất thấy tụng kinh chúng đứng lên một đầu toàn thân khoác lên xích hồng trường vũ quái điểu liền ngầm sinh cảnh giác, hắn không biết cái này tiếp dẫn tăng nhân vốn là một đầu dị thú thắng ngộ nhất tộc thiên tài, ban sơ cũng là tới nơi đây tầm bảo, lại bị tọa hóa Như Lai độ hóa quy y, nhiều năm tu hành Phật pháp công lực ngày càng thâm hậu, tu vi đã tiến vào tiêu giao bán tiên cảnh. Tiếp dẫn tăng thấy Tào Tam Thất không làm bất kỳ đáp lại nào, lần nữa từ tốn nói, không vào đại bảo không biết diệu pháp tốt, không nghe thiền âm có thể nào thoát luân hồi. Đã thí chủ chấp nhất, Vân Tăng liền trợ thí chủ một thanh. Tiếng nói rơi, tụng kinh nhân hóa ra một bàn tay lớn che trời bắt lấy mà tới. Tào Tam Thất sớm cảm nhận được đối phương tu vi trên mình, đợi nhìn thấy đại điểu bắn ra một trảo hướng bản thân đánh tới vội vàng thi triển đại ngũ hành hào quang, sau lưng một đôi lôi dược chuyển động lôi đạo phù văn cực tốc tránh né. Đại điểu một trảo thất bại mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức sau lưng sinh ra hai cánh, tay nắm tư khắc ấn đằng không mà lên, cả người như là hàng thế la hán lao thẳng tới xuyên sơn giáp. Tào Tam Thất trước đó tuy là vô ý thức cứu xuyên sơn giáp, sau đó nhưng cũng biết vậy trừ nghĩ cách cứu viện bên ngoài còn có cảm tạ, nếu như không có xuyên sơn giáp đánh xuyên qua ngọn núi, bản thân sợ là vẫn không thể hoàn toàn xác nhận ngoại đạo lục thần con đường tu hành nên như thế nào tiến lên. Vừa đến một lần, hai người dựa theo Phật đạo thuyết pháp đã nhiễm phải nhân quả. Tào Tam Thất được Hàng Long sở hữu Phật đạo lý giải, tự nhiên biết cái này nhân quả dính vào chính là dính vào, nếu thật từ cái này quái điều đem xuyên sơn giáp mang đi, bản thân sợ là cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Mặc dù nhân quả vô ảnh vô hình, nhưng Tào Tam Thất được Hàng Long Phật pháp, liền biết thế gian thật tồn tại nhân quả. Về phần nhân quả đến cùng là vật gì, lại không phải hắn có thể biết hắn có thể hiểu. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tào Tam Thất lách mình đến xuyên sơn giáp bên cạnh một cước đem đá bay, băng lôi nhận cắm ở sau lưng bên hông, tay nắm chí quyền ấn nhìn về phía Thắng Ngộ Lăng không nhất kích. Chí quyền ấn tiêu vô danh phiền não, đến Phật chi trí tuệ. Tào Tam Thất ngồi ngay ngắn thạch liên đại nào thanh minh sinh ra bồ đề âm, chớp mắt xem thấu Thắng Ngộ tư khắc ấn hư thực, chuyển tay hóa chí quyền ấn vì hàng ma ấn lựa chọn cứng đối cứng từ dưới lên trên một tấn bay thẳng. Sát na, Thắng Ngộ đột nhiên thấy hoa mắt, cái kia mù lòa thí chủ chẳng biết lúc nào hóa thành một tôn chân đạp Phật liên trừng mắt la hán. Cái này ấn hiển thị rõ vô biên Phật pháp chi bá đạo, đúng như hàng lòng cầm hổ đại la hán. Hùng vĩ Phật pháp đền bù giữa song phương lúc đầu tu vi bên trên chênh lệch, hai đại ấn pháp đối bính, cũng không biết mật tông hàng ma tư khắc ấn mạnh, vẫn là hàng lòng hàng ma ấn hung. Hai đại Phật đạo pháp ấn ba chạm, phát ra khí pháp xương cốt cơ bắp ba chạm bắc kích thanh âm, Thắng Ngộ đốt chim to lớn tựa như một trường cối xay, so sánh với nhau Tào Tam Thất bàn tay vẫn chưa thi triển mật tông đại thủ ấn, chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Nhưng hắn quanh thân đại ngũ hành hào quang gia trì, lộ ra vạn pháp bất xâm chi uy. Giờ khắc này hiện ra song phương cường đại, Thắng Ngộ đốt chim rủ ra xương nhìn như bách luyện như thép, nhưng Tào Tam Thất Phật ấn càng lộ ra la hán chi tức. Hai ấn giao kích, Tào Tam Thất đứng trung bình tấn dạng chân sơn cốc trường, dưới chân đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụ vang, phía sau huyễn ra Phật đạo chữ vạn Thắng Ngộ không trung không có mượn lực chỗ, thân thể một cái lật ngược chống ra cánh bay lên càng cao thiên hơn không, một đôi như ưng mắt sắc không ngừng đánh giá Tào Tam Thất. Vừa mới giao thủ, để hắn sinh ra rất kỳ quái ảo giác, tựa như là cùng khấu tiên bí cảnh hai thần kỳ tu vi giao thủ, hoặc như là tại cùng đại cao thủ tiên biến bí cảnh gần như đại viên mãn tu vi tại giao thủ. Lúc đầu hai loại bất luận một loại nào cảnh giới tu vi đều không phải đối thủ mình, nhưng hết lần này tới lần khác loại này lơ lửng không cố định tu vi đan vào một chỗ, bộc phát ra vượt qua hắn tu luyện nhận biết lực bộc phát. Còn có cái kia Phật đạo pháp ấn tinh thông lại còn trên mình. Bản thân tu vi mặc dù áp chế đối phương, nhưng đối phương Phật pháp ra chỉ rốt cuộc lại đem chiến cuộc chuyển thành thế cân bằng. Tào Tam Thất đẩy lui đối thủ chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết sôi trào, toàn thân xương cốt giống như là bị vô số truy sát lớn đồng thời đánh, mỗi một giây đều giống như muốn nát đồng dạng, tiêu giao bán tiên bí cảnh chiến lực cho dù là đồng thời tu vi cũng xa xa cao hơn đại viên mãn tiên biến bí cảnh tu vi, đổi lại người khác sợ là đập một kích liền đã chết rồi. Cũng chỉ có ngâm đại lượng tiên bị chân tiên bí cảnh bản mệnh chân huyết Tào Tam Thất, cường độ thân thể khác hẳn với cùng thời kỳ rất nhiều, mới miễn cưỡng đo lấy, chỉ là hắn cũng làm không được nhiều lần đó nữa, nếu là vừa đi vừa về mấy lần mười mấy lần, sợ thật sẽ bị đánh bạo thể mà chết. Lui. Tào Tam Thất đối bên cạnh cái kia nhìn ngây người xuyên sơn giáp đội và nói. Thắng Lộ thấy Tào Tam Thất muốn rút đi, một tiếng hót lần nữa lao thẳng tới xuống. Nó biết cái này mù lòa phương ngoại thân bao trùm ngũ mạch kỳ lân đại ngũ hành hào quang, bình thường pháp môn sợ là khó mà phá phòng, mà đối lại tinh thông Phật pháp, bản thân Phật pháp sợ là muốn phá vỡ đại ngũ hành hào quang sợ là khó mà làm được, bây giờ chỉ có bằng vào quyền cước vật lộn mới có thể đem người cầm xuống. Tào Tam Thất biết tiêu giao bán tiên bí cảnh tu vi không thể liều mạng, hắn rất muốn rút đao đếm thử có thể hay không đem đối phương chặt, nhưng lại sợ bạn nhất thật lấy đối phương tính mệnh, cái kia một đám đang ngồi tụng kinh tăng nhân bạo khởi báo thủ, bản thân chính là lại có thể đánh cũng xong quyền nan địch tứ thủ. Chúng chi cái kia tụng kinh tăng nhân bên trong còn có địa tiên bí cảnh tu vi tồn tại. Bây giờ có thể làm chính là chiến đấu bên trong tìm kiếm phương pháp thoát thân. Hắn hướng về sau một cái lùi bước cả người bàn co lại một đoàn tránh đi đối phương tấn công, đợi đối phương một kích bùa hụt sát na đột nhiên chống đỡ thân mà lên, hai con một điểm giống như bạch xà thổ tín, cái kia chuyển thừa từ bạch tố tố bạch chân chân hai tỷ bội quyền pháp dây lát bạo xuyên thẳng Thắng Ngộ hai mắt. Một kích này ác độc tàn nhẫn, hóa rắn bàn co lại như rồng trùng thiên, cả người hoàn toàn chính là một đầu xuất kích đại mãng. Thắng Ngộ một kích không trúng vừa mới ngẩng đầu đi tìm mục tiêu, cũng cảm giác kình phong đập vào mặt thẳng vào hai mắt, đau nó hai mắt như kim châm dao đâm, liền vội vàng đem hai mắt nhắm nghiền, sau đầu đại truy bỗng nhiên sinh ra đầu thứ ba cánh tay chém thẳng vào Tào Tam Thất bàn tay. Phật môn kim cương có ba đầu sáu tay chi tướng, Thắng Ngộ dù chưa tu đến ba đầu sáu tay nhưng cũng nhiều tu ra một tay. Tào Tam Thất hai ngón tay mãnh chụp kéo co lại hóa lưỡi rắn là xà răng treo chọc đối phương cổ tay tê dại gân. Thắng Ngộ biết đối thủ tu vi yếu với mình nhưng gân cốt khí huyết cường đại dị thường, lại cái này xương ngón tay bên trong còn mơ hồ lộ ra kịch độc lục quang, như bị đánh trúng cổ tay sợ không chỉ là gãy xương, còn có thể thân trúng kịch độc không cách nào lập bàn. Lúc này năm ngón tay chống đỡ mở ra đến hóa thành trang tiên túi đi khỏa hóa thành rắn răng hai ngón. Tào Tam Thất thấy đại thủ đánh tới lập tức đem sớm đã giấu ở lồng ngực Phật môn sư tử hống gào thét ra, đúng. Trong chốc nhoáng này co lại thân, chống đỡ thân, chói mắt, nện xương, gào thét. Tào Tam thất thi triển đi ra tự nhiên mà thành, tựa như thiên truy bách luyện lô hỏa thuần thành, tựa như trải qua chiến trường chiến tướng. Thắng Lộ đột nhiên bị sư tử hống tâm thần kịch chấn, muốn đoạt công đã là không thể, trong lòng sợ hãi đây là như thế nào ma luyện ra chiến đấu cảm giác, hai cánh cao tốc phiến đẳng cấp tốc lui lại tránh né Tào Tam thất công kích. Vừa đối mặt, Thắng Lộ liền rơi vào hạ phòng, cho dù nó tu vi cao hơn, ở nơi này luân phiên trong lúc giao thủ cũng không thể không tránh né mũi nhọn, lại đoạt tự phòng. Chương 41, tướng không phải tướng đến ta không phải ta thư yêu cấm tự trấn tinh nguyện, hạ, Tào Tam thất tại cửa thôn kinh lịch mấy trăm tràng đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, há có thể làm cho đối phương đoạt lại tiên cơ. Lập tức thi triển Bạch Tố Tố cùng Bạch Chân Chân chỗ học được hình dáng thân pháp, cả người như du long lịch nước liên tục đoạt công, quyền cước trưởng khuỷu tay như biển cả thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, không có ngừng. Thắng Lộ thấy cái này mù lòa thân pháp quỷ quyệt khó lường, quyền cước chiêu số ngàn vạn biến hóa. Trước một cái chớp mắt còn như rắn như mạng âm động, tiếp theo sát liền lại như tranh thiên kỳ lần bá đạo bằng bạc, sau đó càng hóa trong núi linh viên bung dài cách xa, ngay sau đó lại biến thành xích diễm chi mộ, hoàn toàn không có nửa điểm thống nhất phong cách quy luật mà theo. Trong lòng không hiểu cái này mù lòa là từ đâu học được nhiều như vậy nhà tuyệt học, mà lại chẳng những chiêu chiêu hình thần gồm nhiều mặt, càng là này bản mệnh đặc tính đều có thể triển khai ra được, trước một chiêu còn quyền liệt như lửa, tiếp theo chân liền từ cửu thiên trong trời đông giá rét mang theo băng phong hết thảy hàn khí mà đến. Tào Tam thất ban sơ vì cho xuyên sơn giáp tranh thủ chạy trốn thời gian liên tiếp xuất thủ, đánh ra trước một chiêu sẽ còn nghĩ kỹ tiếp một chiêu cái gì, theo chiến đấu đẩy tới hắn đã quên đi cho xuyên sơn giáp đi tranh thủ thời gian, hắn hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, quyền cước thân pháp căn bản không còn đi cân nhắc tiếp xuống thi triển cái gì, mà là hoàn toàn bản năng không giữ lại chút nào thi triển. Thắng Lộ muốn bắt đến Tào Tam thất bước kế tiếp hành động, lại phát hiện đối phương quyền cước vô tướng, như gió như mây khó mà phán đoán, trong cái nhấc tay không lấy người không động đậy lấy vật rời, tựa như vô ngã. Vô tướng, vô ngã. Thắng Lộ không thể tin được lại không thể không tin, đối thủ ngay tại một chút xíu tiếp cận vô ngã vô tướng. Nay mỗi lần xuất thủ cũng sẽ là võ đạo tiến bộ cực lớn, mà bản thân trở thành hắn bồi luyện. Phàm có chút tướng đều là hư ảo, như thấy chư tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Thắng Lộ đương nhiên nhớ tới bản thân từng nghe qua kinh văn, nó biết tùy ý đối phương tiếp tục hướng phía vô ngã cảnh tiến lên. Khi nó đạp lên cái kia bậc thang thời điểm, bản thân chính là có được tu vi ưu thế cũng sẽ bị đối phương đánh bại thậm chí đánh giết. Nó muốn thừa dịp đối thủ còn chưa hoàn toàn tiến vào vô ngã chi cảnh đem võ đạo càng thêm dung hội, liều mạng đồng quy vu tận cũng phải đem đối thủ đánh tới lưỡng bại câu thương, nhưng khi nó muốn xuất thủ lúc lại phát hiện, theo thời gian trôi qua, đối mặt không còn là một cái đối thủ, mà là một đám. Nó có thể nhìn thấy, cái này mù lòa sau lưng hiện ra cái này đến cái khác hung yêu linh thú cái bóng, lại mỗi một đầu hung yêu cái bóng đều cho người ta núi một dạng to lớn cảm giác áp bách, nhìn một chút đều giống như muốn không thở nổi. Thắng Lộ cảm giác cái kia hung yêu cái bóng càng ngày càng ngưng thực, tựa như tùy thời đều muốn thực thể hóa đồng dạng, từ cái bóng kia bên trong chân chính đi tới. Chân truyền. Thắng Lộ không thể lý giải, một cái mù lòa nhân loại tại sao lại được đến nhiều như vậy tuyệt thế hung yêu dốc túi chân truyền. Vậy cũng không chỉ là học một cái công pháp của bọn nó liền có thể, trong thân thể thậm chí phải có máu của bọn hắn, mà lại nhất định phải là bản mệnh chân huyết lại thêm toàn bộ công pháp, mới có thể tu ra đại đạo pháp tướng. Càng làm cho Thắng Lộ kinh hãi hay là đối thủ chiến đấu cảm giác. Ban sơ mình còn có tu vi bên trên áp chế ưu thế, thế nhưng là cái này mù lòa trong chiến đấu chính không ngừng đột phá tăng lên, đây không phải là tu vi bên trên tăng lên, mà là năng lực chiến đấu tăng lên, cái này đại đạo pháp tướng hiển nhiên là hắn trong chiến đấu bằng vào chiến đấu cảm giác vừa mới một chút xíu thi triển ra. Trong thời gian thật ngắn, tiến vào vô ngã trạng thái đồng thời vậy mà cũng ngưng ra bộ phận đại đạo pháp tướng. Thế gian vì sao lại có này kỳ tài? Nếu mặc cho như thế kỳ tài trưởng thành, Phật môn như thế nào vượt qua hết thế gian hết thảy người? Thắng Lộ quyết định thật nhanh đón đỡ một kích cao tốc lui lại rút khỏi vòng chiến trở lại Như Lai Phật pháp kim quang bên trong, đồng thời một người mặc đạo bào trung niên nhân đứng dậy, dưới chân sinh ra bào quanh kim liên quang mang đem hắn đưa ra kim quang. Tào Tam thất đột nhiên không có đối thủ cũng là sương sở, lập tức nhìn thấy lại có người từ Phật môn kim quang bên trong đi ra, lập tức không làm bất luận cái gì suy nghĩ, quay người kéo một bên quang chiến chưa từng rời đi xuyên sơn giáp cao tốc hướng cốc bên ngoài phương hướng bỏ chạy, hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương ở xa trước đó yêu vật kia hòa thượng phía trên, thật động thủ sợ là ngăn không được đối phương một kích. Thí chủ dừng bước. Đạo nhân thấy Tào Tam thất cao tốc bỏ chạy, nhấc cánh tay hóa ra một cái đại thủ đi bắt. Tào Tam thất chợt cảm thấy chung quanh bất luận cái gì một chỗ đều bị cái này từ trên trời giáng xuống đại thủ bao phủ, chính là bản thân tốc độ lại nhanh, tại thực lực trên lệch hạ vẫn là không cách nào tránh né này che khuất bầu trời đại thủ cầm nã. Hắn bảy dưới chân mềm nhũn, cả người bị bên cạnh xuyên sơn giáp thay mặt mang theo trốn vào đến phía dưới mặt đất. Xuyên sơn giáp tốc độ nhanh, đạo nhân đại thủ tốc độ càng nhanh, hắn một trưởng vỗ trên mặt đất, một kích bài trừ mấy chục mét hố to. Lực lượng cường đại hướng phía dưới hướng về phía trước hướng về sau phía bên trái phía bên phải phóng xạ tản ra, nhấc lên từng tầng bùn đất đá vụn. Một người một thú tại trưởng đánh trúng tâm ngoài ngàn mét bị đánh bay ra đại địa, Tào Tam thất đại ngũ hành hào quang càng bị sinh sinh chấn vỡ, xuyên sơn giáp phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất nháy mắt lần nữa mang theo Tào Tam thất độn địa mà đi. Đạo nhân thấy một người một thú lần nữa trốn vào bên trong, sau lưng vỏ kiếm bay lên không trung, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, các bay đá chạy đều bị hút vào đến trong vỏ kiếm. Trốn vào bên trong Tào Tam thất cùng xuyên sơn giáp chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ lực lượng vô hình muốn đem bọn hắn từ bên trong lòng đất tung ra. Ông tinh nguyệt cốc sở hữu không khí đột nhiên chấn động, cái này chấn động không chỉ là không khí còn có tinh nguyệt cốc đại địa, sông núi, thậm chí sở hữu ngồi ở kim quang bên trong quy y giả cũng đều theo chấn động một cái. Xuyên sơn giáp cảm giác chấn động xuất hiện một khắc này, vô hình hút cầm chi lực biến mất. Nó lúc này mang theo Tào Tam thất cao tốc độ địa chạy. Đạo nhân muốn đuổi theo lại cảm giác được một cỗ diệt thế yêu khí tràn ngập ở trong sơn cốc, lập tức nhìn thấy một cái to lớn cấm chữ treo cao tại trên sơn cốc hết thảy tại sát na tựa như đều bị hạ cấm chế không nhúc nhích được. Một bản thư yêu từ trên trời giáng xuống trong miệng nói, lão phu không phải tới lấy bảo, cũng không phải đoạt các ngươi truyền thừa, quả thật tiên sinh nhập cốc, không thể không đến đây tương hộ. Nếu có người nghĩ độ hóa nhà ta tiên sinh, đào nguyên thôn tất phá cái này tình nguyện cốc. Chết đi như lai giống như trước đó đập mõ, mà trong cốc chỗ càng sâu ngồi ngay thẳng một tuyệt đại dung nhan nữ tử, trước người nàng ngay tại dần dần thả ra được mang trăng sao đạo vòng, đang nghe thư yêu lời nói về sau, thu liễm trước đó sát ý, lần nữa bình tĩnh lại. Treo cao tại trên sơn cốc cấm chữ trở về đến thư yêu trong cơ thể, đạo nhân mắt mang e ngại lui vào đến như lai kim quang che chở bên trong. Sơn cốc triệt để khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, thư yêu quay người hướng phía Tào Tam Thất phương hướng rời đi đi đến. Xuyên sơn giáp mang theo Tào Tam Thất một đường tại phía dưới mặt đất thoát ra mấy trăm dặm, nhưng khi từ bên trong chui ra mới phát hiện bất quá là trở lại trước đó đánh xuyên qua sơn động vị trí. Tinh nguyệt cốc khắp nơi quỷ dị, Tào Tam Thất biết trong cốc này tất nhiên có điên đảo cản khôn trận pháp, chính là lại độn địa ngàn dặm khả năng vẫn là sẽ ở nguyên địa đảo quanh. Đã cái kia quy y Phật môn đạo nhân không có đuổi theo ra đến, không bằng trở về đến trong sơn động đã tọa bế quan một phen, đem trước đánh nhau cảm ngộ triệt để tiêu hóa. Xuyên sơn giáp thấy Tào Tam Thất tiến vào sơn động, cũng không có tiếp tục độn địa, mà là thành thành thật thật đi theo cũng tiến sơn động. Chương 42, khu động tham võ mấy xuân thu cầu bốn hồn góp lục thần hành bá đạo. Tào Tam Thất vào sơn động khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đài sen, bắt đầu hồi ức minh tưởng trước đó kịch chiến. Những ngày này mặc dù kịch chiến rất nhiều, nhưng giống vừa mới như vậy toàn tình đầu nhập, thậm chí đến vong ngã trình độ chiến đấu từ không có. Trận chiến kia tựa như đem bản thân món thập cẩm một dạng kỹ xảo chiến đấu tiến hành một lần hệ thống trải bước, chỉ là lấy trải bước thời gian quá ngắn, vẫn chưa chân chính làm được hoàn chỉnh trải bước. Cái kia trải bước thời gian mặc dù ngắn, nhưng lại giống như là khổ luyện 20-30 năm một lần hệ thống chỉnh lý, một lần chân chính võ đạo thăng hoa. Hấp thu hàng long Phật lý tu hành, cái này tuy không phải công lực tu vi bên trên tăng trưởng, lại làm cho Tào Tam Thất đối Phật môn có hoàn toàn mới nhận biết, phát hiện mình trước đó trạng thái chiến đấu cực kỳ giống vô tướng vô ngã, hắn học hàng long nhập định, để cho mình lần nữa đắm chìm trong trước đây không lâu trong chiến đấu. Giờ khắc này, Tào Tam Thất thế giới bên trong chỉ còn lại có bản thân, qua lại chiến đấu đều tại thế giới của mình bên trong xuất hiện, từng cái qua lại bản thân đang cùng đã từng tự mình tiến hành lấy chiến đấu. Thư yêu đi tới trước sơn động thấy nhìn thấy Tào Tam Thất, cả bản sách lớn thể không khỏi cứng ở nguyên địa. Trước đây không lâu phát hiện tiên sinh mất tích, nó đội vàng một đường truy tung đi tới tinh nguyệt cốc, phất tay đem tinh nguyệt cốc phụ cận ẩn nút yêu quái chém giết, liều mạng khả năng bị sau khi chết Vũ Uy Vương một kích toàn lực làm trọng thương tiến vào tinh nguyệt cốc, vốn định cứu Tào Tam Thất liền lập tức. Nhưng khi nhìn thấy Tào Tam Thất một khắc này, thư yêu toàn bộ yêu sửng sốt. Lục thần. Thư yêu dùng sức trừng mắt nhìn, khi nhìn đến tiên môn phía trên còn có nguyên khí khóa không bị mở ra cũng đã có được hai thần, lại cái này hai thần còn cùng nó trong ấn tượng hai thần hoàn toàn khác biệt, không khỏi sững sờ ở nguyên địa. Thư yêu danh xưng đọc khắp thiên hạ quần thư, thông hiểu thế gian trăm công và pháp, nhưng chưa từng thấy qua bực này tình huống. Nguyên lai, tiên sinh là mạo hiểm chỉ đạo. Thư yêu giật mình, những ngày này trong thôn đại yêu tuy có tình tiến, nhưng cũng bị khốn tại vòng qua chướng ngại về sau, lại nên như thế nào giải khai chướng ngại? Nguyên lai, vòng qua chướng ngại, dòng chướng ngại chi toàn cảnh, có thể dùng ngoại đạo dự, cuối cùng lại bên ngoài phá bên trong hoàn thành trong ngoài dung hội. Thư yêu càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý, vốn cho rằng tiên sinh là bị người ngoặt chạy, không nghĩ tới tiên sinh là vì cho đảo nguyên chúng yêu giải hoặc, mạo hiểm nhập cái này tinh nguyện cốc lấy thân tố đạo, lấy thân truyền đạo. Thư yêu hướng về phía còn tại trong nhập định Tào Tam Thất ôm quyền thật sâu thở dài, lặng lẽ thối lui ra khỏi sân động. Nó đứng tại ngoài động trở lại nhìn về phía Như Lai Viên Tịch phương hướng, lại nhìn một chút Tào Tam Thất trong cơ thể hải thần, cái này thần thú một thánh tăng, cùng kỳ thân hổ lôi dực, cùng bạch hổ chính là kim, phổi cũng thuộc kim, cho nên nó nhập phổi làm phổi thần. Mà tăng nhân này nhập gan vì thần, gan cùng lá gan đều là một, này tăng vì ngày xưa hàng long, thanh long chính là một, cho nên nhập gan vì thần. Thư yêu tự tin đã hiểu được tiên sinh suy nghĩ, lập tức cất bước lần nữa trở lại Như Lai Viên Tịch chỗ. Nó đánh giá độ hóa kim quang bên trong muôn hình muôn vẻ kỳ yêu linh thú, càng phát ra minh bạch tiên sinh tại sao lại tới đây, sợ sẽ là thu lấy nơi đây Phật đạo quy ý chi lực, lại từ cái này kỳ yêu linh thú bên trong tuyển ra mới ngoại đạo lục thần. Vừa nghĩ đến đây, thư yêu liền lần nữa đối đã sớm Viên Tịch nhiều năm hòa thượng nói, Như Lai, ta đảo nguyên tiên sinh muốn mượn bốn yêu vì thần, vừa mới xem khắp chư đệ tử, thật có mấy cái có triển vọng ta tiên sinh ngoại thần chi phúc phận, nhìn tự giải quyết cho tốt. Đã chết đi nhiều năm Như Lai, cái kia nhiều năm qua tiết tấu chưa bao giờ thay đổi gõ mõ, tại thời khắc này đột nhiên gõ ra trọng trọng một tiếng. Quy y Như Lai chúng yêu đạo tăng nho, giờ khắc này nghe tới thư yêu như thế cuồng bạo lời nói, đều cảm giác được sư tôn tựa như muốn bị cái này thư yêu cho khí xuống tới. Khí cái gì khí? Những thủ tịch đệ tử hàng long được thiên đại phúc khí làm ta tiên sinh chi gan thần, đệ tử khác có cái gì không được? Thư yêu văn bản bên trên huyện hóa ra một cái cùng sinh thiếu niên bộ dáng, rất là kiêu ngạo nhìn xem chết đi Như Lai, chỉ ngươi mấy cái này không nên thân đệ tử, có thể vì ta tiên sinh chi ngoại thần, là bọn hắn kiếp trước đã tu luyện phúc phận, chớ có cô phụ phần này đại phúc. Một đám yêu đạo nho tăng ngồi ngay ngắn ở độ hóa kim quang bên trong căm tức nhìn thư yêu, nếu không phải thực tế không phải đối thủ của đối phương, đã sớm lao ra đem cái này lấn tới cửa thư yêu xé nát. Đang lại là một tiếng mò gõ vang lên, chúng yêu đạo nho tăng trong mắt hung quang giết hết, lần nữa quanh chân nhập định tụ kinh. Thư yêu cũng không cần phải nhiều lời nữa, huyền hóa một tay lăng không viết xuống một câu chữ trên không trung vặn bèo hóa thành một đầu xiềng xích rầm rầm lọt vào độ hóa kim quang bên trong tuyển lựa mục tiêu tiến hành bắt giữ. Như Lai trong tay mõ thanh âm giống như thường ngày, tụ kinh đệ tử đều là tại trong miệng thấp tụng, chư hành vô thường, hết thảy đều là khổ. Chư pháp vô ngã, tịch diệt làm vui. Không bao lâu, Thư Yêu dẫn đầu câu ra một cái pháp lực cực yếu thủy quỷ, lại bắt đi trước đó hỏa điểu thắng nộ, lập tức đem một gốc ăn thịt người thụ yêu cũng câu ra tới, cuối cùng câu mang đi một cái quanh thân khôi giáp đều là nhuốm máu tướng quân. Thư Yêu lại ném ra một cái diệt chữ, trên xiềng xích buộc chặt lấy bốn đầu hoàn chỉnh hồn phách, lập tức xiềng xích phía trên giấy lên lửa lớn rừng rực đem bốn đầu hồn phách đốt dị thường suy yếu. Thư Yêu, ngươi chết không yên lành. Thắng nộ hồn phách phát ra suy yếu nguyên rủa, cái khác hồn phách dù chưa nói chuyện nhưng cũng đều là ánh mắt oán độc. Thư Yêu mang theo bốn hồn quay người rời đi, trong miệng chẳng hề để ý nói, ít tại này cùng ta trang thiện nam tín nữ, các ngươi cái nào trên tay không sát sinh dính máu. Như tiên sinh rơi vào các ngươi trong tay, hạ chàng cũng chưa chắc có các ngươi tốt như vậy. Đi theo Như Lai tu hành nhiều năm như vậy, làm sao như vậy không có tiến bộ. Bốn cái phong chữ từ Thư Yêu trong cơ thể bay ra chui vào bốn đầu hoàn chỉnh hồn phách bên trong, Thư Yêu thế này mới đúng Như Lai đưa tay lên tiếng chào nói, ngày sau như gặp đại thiền tự hậu nhân, có ai có thể nhận Như Lai chi danh, định cho Như mang đến. Như Lai thi thể lần nữa gõ ra một cái đơn thanh mọ thanh âm, cái kia tiếng như trống chiều trung sớm tiền âm vô tận, hoặc như là tại cảm tạ Thư Yêu lưu thoại. Thư Yêu đi hai bước lại dừng lại, xoay người lần nữa nhìn về phía Như Lai nói, kỳ thật, nhà ta tiên sinh liền có thể gánh Như Lai chi danh, chỉ là Như Lai chi danh không xứng nhà ta tiên sinh đến nhận, như như quỷ cầu nhà ta tiên sinh, có lẽ nhà ta tiên sinh sẽ thuận tay tiếp Như Lai tên này. Như Lai tiếp tục không nhanh không chậm đập mõ, chết đi Như Lai cuối cùng không có cho ra bất luận cái gì đáp lời. Độ hóa kim quang bên trong tụng kinh đệ tử nhao nhao ghé mắt đi nhìn rời đi Thư Yêu bóng lưng, chỉ cảm thấy nhìn như nho nhã Thư Yêu, toàn thân cao thấp đều tràn ngập bá đạo. Thư Yêu trở lại hang động, Tào Tam Thất Y Nguyên ngồi ngay ngắn đài sen nhập định tham võ, cổ thạch liên đài dâng lên một gốc hư ảnh cây bồ đề, gió nhập động thổi lên hư ảnh cây bồ đề nhẹ nhàng lay động, phát ra trận trận tiếng âm. Tào Tam Thất nhắm mắt nhập định, minh tưởng bên trong bản thân hóa thân trăm ngàn tranh đấu lẫn nhau, bản thân khi thì dấn thân vào tại xà quyền bên trong, khi thì dấn thân vào tại hồ hình, không ngừng biến hóa đi thể hội đi lĩnh hội, hắn muốn đem trăm võ ngàn kỹ dung hợp duy nhất, lại thật lâu không thể làm đến. Mỗi một võ đô mênh mông vô cùng, muốn hoàn toàn tinh thông trong lúc nhất thời đều làm không được. Chương 43, vô tận thuế nguyệt dựng tu tiên, văn minh sao lại ngừng làm nông một ngày? Hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mười năm. Tào Tam Thất chỉ cảm thấy tại minh tưởng bên trong vượt qua mấy chục năm thế gian, đối với võ đạo lý giải mỗi lúc mỗi giây đều ở đây biến hóa, đột nhiên một tiếng xuyên sơn giáp tiếng thét chói tai truyền vào đến minh tưởng bên trong. Xuyên sơn giáp có nguy hiểm. Tào Tam Thất nhanh chóng từ minh tưởng bên trong rời khỏi, lại phát hiện bản thân minh tưởng đốn ngộ không đủ thời gian một canh giờ. Lập tức hắn nhìn thấy xuyên sơn giáp nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng, hoảng sợ nhìn xem. Bốn đầu hồn phách. Lên. Tào Tam Thất có hàng long bộ phận ký ức, tự nhiên biết cái này đại sen có chấn hồn thu quỷ chi năng, nhìn thấy có bốn đầu kỳ dị hoàn chỉnh hồn phách, một đạo vạn chưa bắn vào đại sen, cái kia đại sen bay ra bốn đạo xiềng xích đem bốn đầu hung hồn bắt túm vào đến đại sen bên trong tạm thời bắt giữ. Tiểu Xuyên, không sao. Tào Tam Thất cho xuyên sơn giáp lâm thời một cái tên nói xong, lại phát hiện đối phương còn sợ hãi nhìn về phía cách đó không xa, thuận tầm mắt của nó nhìn lại. Hắn có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Lao Tú Tài. Tú Tài đại thúc. Tào Tam Thất không thể tin được đánh giá Lao Tú Tài nói, ngài làm sao tới được nơi này? Lao Thư Yêu chi tiết đáp, tiên sinh, ta đi tới. Đi tới. Tào Tam Thất đi tới Lao Tú Tài trước mặt, vây quanh nó dạo qua một vòng xác định hắn không có thụ thương mới lên tiếng, ngươi đi như thế nào tiến đến? Ngươi chưa gặp được mặc khôi giáp khô lâu ác quỷ? Chưa từng thấy qua. Lao Thư Yêu thành thật trả lời, trong lòng hiếu kỳ tiên sinh là đối những cái kia khô lâu ác quỷ có cái gì hứng thú? Bản thân tiến vào sơn cốc này lúc, đám kia khô lâu ác quỷ quá sợ chính mình cũng lẫn mất xa xa, sớm biết liền đem bọn chúng bắt tới cho tiên sinh. Cái kia cốc bên ngoài, nhưng có đại yêu. Tào Tam Thất nhớ tới bản thân xông vào sơn cốc lúc, từng có yêu quái cường đại kém chút đã bắt đến bản thân, chỉ là bị sơn cốc lực lượng chặn lại. Cũng chưa từng gặp qua. Lao Thư Yêu nói xong càng là trong lòng còn có nghi hoặc, tinh nguyệt cốc bên ngoài ngược lại là có chút yêu quái, nhưng khoảng cách đại yêu còn rất xa khoảng cách, tiên sinh là gặp được nhà nào đại yêu rồi? Chẳng lẽ Thái Nhất Thánh vực phải có biến hóa gì không thành? Không phải đại yêu như vô sự, sẽ không đi tới nơi này tinh nguyệt cốc. Dù sao, tinh nguyệt cốc thế nhưng là cái kia kỳ nữ vẫn lạc chi địa. Nếu như không phải tiên sinh tiến vào bên trong, lão thư yêu cũng không muốn vào nhập trong đó, vạn nhất bị vẫn lạc Vũ Uy Vương thi hài cho rằng là xâm lấn, sợ sẽ đem này trước khi chết hội tụ một kích mạnh nhất oanh ra. Thánh vương cấp một kích. Hơn nữa còn là trước khi chết đem tâm kỹ thể mệnh dung hội hợp nhất một kích, trên đời này bất luận là ai cũng sẽ không muốn đi nếm thử. Tào Tam Thất không biết lão thư yêu suy nghĩ trong lòng, chỉ là cảm khái còn tốt lão tú tài không có xảy ra chuyện, như lão tú tài có cái gì sơ suất, bản thân cũng quá thật xin lỗi Đào Nguyên. Tiên sinh, chúng ta Đào Nguyên đi. Lão thư yêu lo lắng ở chỗ này lâu, Vũ Uy Vương trong thi thể ý chí sẽ ngộ phán tinh nguyện cốc nhận công kích phát ra một kích mạnh nhất, bản thân đón đỡ mà sinh ra dư uy cũng sẽ tai họa đến tiên sinh bỏ mình, vẫn là sớm cho kịp rời đi tốt. Tào Tam Thất cũng sợ như lai tọa hạ đệ tử truy sát ra tới, nghe tới lão tú tài lúc đến trong sơn cốc không có khô lâu ác quỷ, cũng cho rằng đây là rời đi cơ hội tốt, lập tức liên tục gật đầu. Nắm lên lão tú tài tay hướng ngoài động đi đến nói, tú tài đại thúc nói rất đúng, chúng ta về trước Đào Nguyên. Tào Tam Thất đi hai bước lại phát hiện xuyên sơn giáp còn nằm trên mặt đất không động đậy, vội vàng đi đem xuyên sơn giáp đỡ dậy nói, tiểu xuyên ngươi đừng sợ, đây là thôn chúng ta tú tài đại thúc. Xuyên sơn giáp linh trí đã mở, dù không thể miệng nói tiếng người nhưng vẫn là nhìn thấy trước mắt là cái sách vợ tu luyện thành yêu quái, loại kia hạ vị yêu quái đối mặt thượng vị yêu quái bản năng, để nó cảm giác mình sắp bị hụ chết. Nhưng Tào Tam Thất nắm móng của nó đi lên phía trước, nó lại không dám không đi theo. Bởi vì cách đó không xa chỗ Thư Yêu chính cầm một mặt hiền lành tiếu dung nhìn xem chính mình. Thư Yêu theo Tào Tam Thất ra khỏi sơn động, từ trong cơ thể lấy ra một chi lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ mô hình, sau đó đem dán tại phía trên một đạo phù lục gỡ xuống, lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ bỗng nhiên biến thành một đầu dài hơn 4 mét đại thuyền. Đây là Tào Tam Thất nhìn xem đại thuyền đầu một trận đau đớn, liền nghĩ tới liên quan tới thế giới này rất nhiều ký ức. Lục hành tiên chu, thứ này cực kỳ giống trên địa cầu ô tô, chỉ là nó không cần xăng mà là sử dụng linh thạch thôi động, lại nó không phải bốn cái bánh xe trên mặt đất chạy, mà là bay giữa trời trạng thái. Bởi vì bị mất thân thể bản chủ bộ phận ký ức, Tào Tam Thất đối chỗ thế giới này trạng thái cũng không phải là rất rõ ràng. Tại trong ấn tượng của hắn, người nơi này hẳn là cưỡi ngựa tiến lên, hoặc là dùng xe ngựa các loại tiến lên địa cầu cổ đại trạng thái. Thế giới này lục hành tiên chu hình thể lớn nhỏ cũng không giống nhau, có cùng hắn ngồi đồng dạng, kích cỡ cũng không lớn, không sai biệt lắm cũng chính là trên địa cầu phổ thông xe con lớn nhỏ, có thì phi thường to lớn, hình thể có thể giống như là trên địa cầu xe tải lớn lớn nhỏ. Nó kéo hóa trang đầy đại lượng cây nông nghiệp, đại lượng ký ức tràn vào Tào Tam Thất trong đầu, để hắn nhớ tới tu tiên văn minh phát triển vô số năm, cũng không phải là như là chính mình tưởng tượng như thế hoàn toàn dừng lại tại làm nông văn minh. Trên đời này có nhiều loại người, thì có nhiều loại tu tiên giả. Theo thời gian trôi qua, thì có tu tiên giả phát minh ra đủ loại có thể để cho phàm nhân sử dụng tiên gia công cụ, trong đó có lục hành tiên chu loại này công cụ. Ban sơ lục hành tiên chu phát minh là vì giải quyết phàm nhân tại khai thác linh thạch phía sau vận chuyển vấn đề. Về phần cái khác phát minh cũng đều là đề cao thật lớn phàm nhân sức sản xuất, có thể tốt hơn vì tu tiên giả phục vụ. Toàn bộ chấn tiên hoàng triều cực kỳ giống cao độ phát đạt tu tiên văn minh địa cầu xã hội hiện đại dáng vẻ. Tào Tam Thất vốn còn nghĩ hỏi lao tu tài là thế nào đi tới nơi này a địa phương xa, dựa theo tu vi của hắn sợ là muốn chạy thêm mấy ngày mới có thể đến. Bây giờ nhìn thấy cái này rất là cũ nát lục hành tiên chu, để hắn lập tức minh bạch hết thảy, cái này sợ là đảo nguyên thôn duy nhất lục hành tiên chu, lần này vì tìm bản thân mới có thể mạo hiểm mở ra. Tiên sinh, lao thư yêu thấy Tào Tam Thất đứng tại chỗ không lên lục hành tiên chu, coi là đối phương ghét bỏ thứ này quá kém, nó vội vàng nghĩ giải thích tự bay làm được tốc độ dù nhanh, nhưng tiếp nhận áp lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Tiên sinh trước mắt tu vi sợ là nhịn không được. Không đợi lao thư yêu giải thích, Tào Tam Thất đã mặt mũi tràn đầy vui vẻ thượng lục địa tiên chu. Khi nhìn đến lao tu tài thời điểm, Tào Tam Thất còn tại phiền muộn làm sao có thể an toàn đem lão tu tài cùng xuyên sơn giáp an toàn mang về mấy ngàn dặm bên ngoài đảo nguyên thôn. Nếu như chỉ là mình, còn có thể bằng vào mới được ngoại thần lôi dực thần tốc tránh né bên ngoài cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu quái công kích, mang lên hai cái này, bản thân cực tốc sợ là sẽ phải đập vỡ vụn thân thể bọn họ. Bây giờ có lục hành tiên chu, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Lão thư yêu thấy Tào Tam Thất mang theo xuyên sơn giáp lên lục hành tiên chu, cũng không còn làm giải thích, coi là tiên sinh là lý giải bản thân phi hành tốc độ cao sẽ mang đến nỗi khổ tâm trong lòng, đội vàng thao túng tiên chu hướng cốc bên ngoài bay đi. Chương 44, tụ lục thần hợp về lục đạo tan bách võ hối đạo ý tưởng uy lục hành tiên chu bay nhanh tại thái nhất thánh vực đại địa phía trên. Tào Tam Thất thời khắc khẩn trương quan sát đến bốn phía, sợ có yêu quái nhảy ra đối với mình đoàn người này phát động công kích. Xa xa đám yêu quái khi nhìn đến lục hành tiên chu ngồi lấy lao thư yêu, từng cái chạy còn nhanh hơn lục hành tiên chu, sợ khoảng cách đảo nguyên tuyệt thế hung yêu quá gần mà thân tử đạo tiêu. Tào Tam Thất một đường lo lắng để phòng trở lại đảo nguyên, tâm niệm thạch liên bên trong bắt giữ bốn hồn, liền đối với lao tú tài hơi giới thiệu an bài một chút xuyên sơn giáp sự tình, liền cuốn cuồng gấp gáp về đến phòng. Từ tinh nguyệt cốc trên đường trở về, Tào Tam Thất trừ cảnh giới cẩn thận bên ngoài, chính là lo lắng lấy cái này bốn hồn, bọn chúng giống như là lao thiên tặng lễ vật, bản thân đang thiếu một hỏa thủy thổ bốn hồn để hoàn thành ngoại đạo lục thần, thạch liên liền dẫn tới bốn hồn, xem ra đã từng hàng lòng chi bảo, rất biết chủ nhân cần gì. Lao thư yêu thấy tiên sinh tiến vào gian phòng, vội vàng từ trong cơ thể lật ra một thiên liên quan tới xuyên sơn giáp công pháp, một đầu ngón tay đem công pháp bắn vào xuyên sơn giáp trong thức hải, liền cuốn cuồng gấp gáp đem đảo nguyên thôn chúng yêu đều triệu tập đến, theo chân chúng nó nói về phát hiện của mình, tiên sinh vĩ đại. Xuyên sơn giáp lúc đầu nhìn thấy như thế một đám thông thiên đại yêu hội tụ tới kém chút tại chỗ hủ chết, thế nhưng là nghe tới lao thư yêu liên quan tới mù loà giảng giải, lập tức cảm giác mình hẳn là sẽ không chuẩn bị bọn chúng ăn hết. Chúng yêu chưa thời gian đi quản xuyên sơn giáp loại này tiểu yêu tư tưởng hoạt động, nhao nhao lấy ra bí pháp của mình, có ở đây không quấy rầy tiên sinh tu luyện tình huống dưới, lại có thể nhìn lén thanh tiên sinh tu luyện chỉ đạo. A Kỳ nhìn xem Tào Tam Thất đem từng đầu hồn phách dùng Phật môn quy y chi lực loại thần thành công, một cặp mắt đào hoa híp thành cái khe hở nhìn về phía lao thư yêu nói, cái này không phải chỉ là hợp lục thần thuộc tính, lại còn hợp lục đạo. Tiên sinh muốn nói cho chúng ta rất nhiều a. Lao thư yêu liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, lão phu ngày đó thấy tiên sinh trong cơ thể loại hai thần lúc, ban sơ cũng không từng muốn đến trừ lục thần thuộc tính bên ngoài, còn hợp lục đạo chi lực. Chờ lão phu muốn đi giúp tiên sinh câu hồn lúc, mới nhớ tới cái kia hai hồn. Một là tứ hung thần thú cùng kỳ huyết mạch không bàn mà hợp tiên thần đạo, tăng nhân hàng long không bàn mà hợp nhân gian đạo. Đầu hói lông đỏ con khỉ một bên tay nâng cái cằm liên tiếp gật đầu nói, thủy quỷ kia tự nhiên là ngạ quỷ đạo, thắng nộ xuất sinh này là xuất sinh đạo, ăn thịt người thụ yêu sát sinh thủ đoạn tàn nhẫn ứng thuộc địa ngục đạo, máu nhuộm tướng quân chính là tu la đạo. Tiên sinh lòng mang lục đạo chúng sinh, lấy bản thân vì lục đạo lò luyện, nắm giữ lục đạo chi lực, chắc chắn khinh thường cùng giai, nhưng tương lai một đường này tu hành chắc chắn gian khổ vô cùng. Lão thư yêu nghe lần nữa gật đầu không chỉ nói, tiên sinh tu Phật môn pháp, sợ là sớm nghĩ kỹ muốn nhiễm hồng trần nhân quả. Chúng ta đoán không ra tiên sinh suy nghĩ, bây giờ có thể thấy rõ, cũng chỉ là tiên sinh cáo chi chúng ta vòng qua chướng ngại về sau, nên suy nghĩ như thế nào dẫn ngoại lực hóa ngoại đạo vì bản thân đạo, đi nội ngoại đạo sát nhập con đường. Chúng yêu nghe lão thư yêu phân tích cũng là liên tục gật đầu, những ngày này trên việc tu luyện mê võng lần nữa biến thành quang minh con đường, đại gia đường dù khác biệt, nhưng tiên sinh cho cũng chỉ là phương hướng, cũng không phải là làm cho tất cả mọi người đường đi giống nhau. Tào Tam Thất cũng không biết đảo viên thôn dân có gì cảm tưởng, hắn chỉ là muốn bắt lấy mỗi một lần mạnh lên cơ hội, đi đến cái kia có thể đối kháng ma tu Tiêu Giao môn độ mạnh. Chữ vạn tại khí hải chậm rãi chuyển động, trước hết nhất tắm rửa đến chữ vạn kim quang chính là thủy quỷ kia, nó thậm chí dãy rủa cũng không có dãy rủa, hai mắt trở nên vô thần, trong miệng thấp tục nói: "Quy y Phật, quy y pháp, quy y tiểu tiên sinh. Quy y Phật, quy y pháp, quy y tiểu tiên sinh." Thân cùng thủy quỷ dung hợp lẫn nhau, rất nhanh thủy quỷ liền hóa thành thần. Trước đó lục thần không hoàn toàn sáu pháp bất tiện, bây giờ theo ngoại đạo lục thần hướng phía hoàn thành phương hướng tiến lên, Tào Tam Thất biết chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian nhất định có thể đạt tới tiên biến đại viên mãn trình độ, dù còn xa không bằng ma tu Tiêu Giao môn môn chủ tu vi, nhưng toàn bộ đệ tử đời ba bên trong cũng chỉ có đại sư Minh Lam Chính Vân có thể cùng bản thân chống lại, đã không người là đối thủ mình, Tiêu Giao môn bình thường trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ mình. Đào Nguyên chúng yêu thấy tiếp xuống tu luyện vẫn chưa có gì chỗ đặc thù, cũng liền nhanh chóng tán đi. Xuyên Sơn Giáp thấy chúng yêu cứ như vậy giải tán, cũng không có yêu đến quản bản thân cùng bản thân thông báo một chút, biết mạng nhỏ nhất định là bảo trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm chút gì. Nó đợi rất lâu, thấy vẫn là không có ai muốn cầu nó làm chút gì, tại mờ mịt ở một đoạn thời gian phía sau, nó hay là có ý định trước tìm chỗ ở trong làng, mặc dù có rất nhiều gian nhà trống, nhưng nó không dám ở à, ai biết có phải là có đại yêu đi ra ngoài chưa trở về vẫn là ở phòng này là muốn tu vi nhất định mới có tư cách. Cuối cùng, Xuyên Sơn Giáp tại một nhà trong viện tìm cái ổ ga định ở lại, nhưng nó mới vừa đi vào liền bị một đầu màu trắng đại ngông xông vào ổ ga đưa nó một cước đạp ra ngoài. Cái này đại bạch ngông tu vi mặc dù không có trong thôn đại yêu cao, nhưng còn xa mạnh hơn Xuyên Sơn Giáp bên trên rất nhiều. Cặc 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 cặc. Đại bạch ngông tiêu ngạo ngẩng đầu nhìn một mặt hoảng sợ Xuyên Sơn Giáp, sau đó chống ra hai đầu màu trắng cánh lớn nhất đốn điên cuồng chuyển vận. Cặc 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 cặc. Xuyên Sơn Giáp liên tiếp lui về phía sau, nó chưa từng nghe qua ngậm mụ lượng cao như vậy thô tục, giã ngoại những cái kia lấy chửi bậy vì am hiểu quạ đen cùng đại bạch ngông so ra, đều coi là có tố chất. Xuyên Sơn Giáp, ngươi chọc giận nó làm gì? Đầu hói lông đỏ con khỉ từ bên cạnh đi ngang qua đối Xuyên Sơn Giáp vây gọi nói, ngươi mắng bất quá nó, từ khi tiên sinh ăn một cái nó hạ trứng nói ăn ngon về sau, nó liền mỗi ngày cho tiên sinh đẻ trứng ăn. Bây giờ cái này đào nguyên thôn cũng nhanh chứa không nổi nó. Xuyên Sơn Giáp đội vàng trốn đến đầu hói lông đỏ con khỉ sau lưng, thỉnh thoảng nhìn lén lấy nó chưa từng thấy có thể đem lời nói mắng tặng đến loại cảnh giới này đại bệnh ống. Ngươi vừa mới làm gì đâu? Con khỉ đối sau lưng Xuyên Sơn Giáp đặt câu hỏi. Xuyên Sơn Giáp khoa tay múa chân phát ra xì xì thử tiếng vang, đầu hói lông đỏ con khỉ lập tức hiểu rõ ra, nó đưa tay đánh ra một đạo linh quang tiến vào Xuyên Sơn Giáp yết hầu chỗ. Một cỗ nóng bỏng thiêu đốt cảm giác tại Xuyên Sơn Giáp yết hầu xuất hiện, nó vô ý thức gọi ra ôi, nóng quá. Tiếng nói rơi, Xuyên Sơn Giáp hai mắt tràn ngập mê võng, sau một khắc lại tràn ngập vui sướng, yết hầu một mực không có luyện hóa khối kia yêu cổ thế mà bị cái này đại yêu cho hỗ trợ luyện hóa, nó vội vàng hai cái móng đuốt hợp thành chữ thập trước người liên tục thở dài nói, tạ ơn thượng tiên. Không cần cảm ơn, bản đại thánh hôm nay tâm tình tốt. Con khỉ không quan trọng khoát tay áo, hôm nay nhìn tiên sinh tự mình chỉ đạo, nó lại một lần nhìn thấy phía trước tu luyện đường. Cặc 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 cặc. Đại bạch ngỗng bay nhảy cánh đánh về phía con khỉ mặt, trong miệng càng là điên cuồng chuyển vận không ngừng. Con khỉ một thanh nắm lấy đại bạch ngỗng cổ, đưa nó xách trên không trung nói, ngươi còn muốn để ta giúp ngươi luyện hóa ngươi khối kia xương cổ. Ngươi nằm mơ đâu? Ngươi cũng không nghe nghe, ngươi vừa mới mắng nhiều bẩn. Đời này ngươi coi như tu luyện tới nhập thánh, ngươi cũng đừng nghĩ nói chuyện. Ngươi xương cổ sớm đã bị lão thư yêu cùng tôn trưởng liên thủ cấm chế. Đại bạch ngỗng nghe tới con khỉ nói như vậy, lại là nhất đốn cặc 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 rất điên cuồng chuyển vận. Xuyên Sơn Giáp có một loại phải tìm cái nước suối đi rửa hai đóa xúc động, cái này đã không chỉ là ngậm mẹ lượng vấn đề, vẹn vẹn chỉ là nghe một trận chuyển vận, nó cũng cảm giác chính mình dơ bẩn. Chương 45, gặp chuyện không quyết hỏi lượng tử, nguyên tử đại đạo hiển thần uy đầu hói lông đỏ con khỉ cũng biết mắng bất quá đại bạch ngỗng, bước xuống một câu chờ tiên sinh không thích ăn ngươi hạ trứng ngày đó, ta liền đem ngươi đem linh nhử, liền dẫn Xuyên Sơn Giáp rời đi. Đầu hói lông đỏ con khỉ cho Xuyên Sơn Giáp tùy tiện tìm gian phòng, đem nào nguyên thôn tam đại quy củ cho nó nói một lần cũng liền rời đi. Xuyên Sơn Giáp nằm song xoài gian phòng giường đất bên trên, trong lòng lần thứ nhất dâng lên cảm giác an toàn, nó rốt cuộc không cần tại giã ngoại lo lắng hãi hùng, nơi nào đột nhiên toát ra cái yêu quái đem mình ăn. Nơi này chẳng những an toàn, bản thân còn chiếm được một bộ rất thích hợp bản thân tu luyện công pháp. Chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải ra ngoài nhiều đảo vài tòa mộ phần, đem bên trong đồ tốt rời ra ngoài đưa cho tiên sinh. Xuyên Sơn Giáp âm thầm lập được lời thề, sau đó liền đứng dậy bắt đầu dựa theo thư yêu cho công pháp tu luyện. Lục thần biến, lục thần thuế biến. Mỗi một thần thuế biến hoàn thành đều sẽ sinh ra một môn tiên tiên thần thuật, mặc dù gõ mở tiên môn đám người nhìn thấy lục thần đều là giống nhau, nhưng bởi vì công pháp thể chất kinh lịch cùng các loại quan hệ khác biệt, mỗi cái tu sĩ lấy được tiên tiên thần thuật cũng khác nhau rất lớn. Có thể nghĩ phải hoàn thành thần biến, liền cần tụ trong cơ thể lục khí giả, phong, nhiệt, thử, ẩm, khô, lạnh. Chính là ngũ hành vận động bất biên, tác dụng tiến diện chi khí. Ngũ hành các một, duy hỏa có hai, đồn rằng lục khí. Quân hỏa vận hành, trọng tại lên cao. Tướng hỏa vận hành, trọng tại hạ xuống. Tướng hỏa từ thu hàng vào trong nước, lại từ xuân thăng lên, chính là quân hỏa. Mà quân hỏa lại theo tướng hỏa hạ xuống, tên là ngũ hành, kỳ thật lục hành. Bởi vì lục khí đều có sự thật, cho nên lại nói lục hành lục khí. Khi lục khí tu ra đạt tới lục hành viên mãn, liền bỏ đi phàm thể không còn sinh bệnh, chân chính bước vào phàm nhân trong mắt cái gọi là tiên cấp độ. Mà muốn lục hành viên mãn, liền muốn đi tầm sơn vọng thủy, tìm tới 6 nơi dựng khí địa mạch đem cái này lục khí đặt vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể lục thần dung hợp làm lục thần thủy biến, mỗi hoàn thành một lần thần biến liền sẽ tu ra một đạo không biết tiên tiên thần thuật. Tào Tam Thất không khỏi vì thế đau đầu, Đào Nguyên thôn thôn dân tu vi đều kém xa bản thân, nghĩ đến cũng không biết cái gì phong thủy chi thuật, tất nhiên là không biết nơi nào sẽ có người nào có thể nói ra nơi nào có chất lượng tốt địa mạch. Bây giờ sợ là muốn ra ngoài bản thân tìm kiếm. Đối với tìm kiếm địa mạch, Tào Tam Thất vẫn rất có lòng tin, Quy Y Hàng Long tuy là trong Phật môn tu sĩ, nhưng bao nhiêu cũng vẫn là sẽ biết chút phong thủy phương diện sự tình. Lần trước đi qua Tinh Nguyệt Cốc, từ phong thủy thuật đến xem, cũng coi là một cái phong thủy bảo địa, nghĩ đến hẳn là có thể tìm tới không sai địa mạch, chỉ là không biết cái kia địa mạch dựng dục lục khí bên trong cái kia một mạch. Ba tiếng gà gáy đánh gãy Tào Tam Thất suy nghĩ, những ngày này liền xem như đang thu nạp lục thần thời gian, cũng sẽ mỗi ngày đúng hạn lên lớp. Đào Nguyên thôn thôn dân sớm ngồi xuống, Xuyên Sơn Giáp cũng đi theo con khỉ sau lưng ngồi xuống, những ngày này nó một mực bế quan tu luyện tranh thủ đột phá cảnh giới, bây giờ cũng gõ mở tiên môn thấy lục thần, cũng hứng thú bừng bừng đến đây nghe giảng bài. Tào Tam Thất ngồi ở trên thần đài đầu tiên là thở dài, những năm gần đây giảng bài nói hắn rất là đau đầu, thường xuyên không biết nên giảng chút gì, đừng nói chính đạo đức kinh bối không hoàn toàn, liền xem như chính tam tự kinh đều bối không hoàn toàn, vì ứng phó giảng bài, bản thân liền cái gì kỳ biến ngô bất biến, ký hiệu nhìn góc bông, cái gì sờ đỉnh chờ mèo đều cho nói. Vốn cho rằng những thôn dân này sẽ nghe xong cảm thấy không có ý nghĩa cũng không để cho mình nói, thật không nghĩ đến mỗi lần kể xong về sau đều sẽ đạt được thôn dân nhất trí khen ngợi, nói cái gì sờ đỉnh chờ mèo liền như là tu hành đại đạo. Không biết nên nói cái gì Tào Tam Thất, hắng giọng một cái dứt khoát mở miệng nói ra, hôm nay chúng ta tới nói dối lượng tử. Xuyên Sơn rắc một bài giảng nghe xuống tới, cảm giác hoàn toàn cái này khóa giảng được chút truy a. Lượng tử có thể là tùy ý hạt, bốn ca, a ni ổng, hoặc là vật chất, cho nên dối lượng tử có thể phát sinh ở tùy ý vật chất gian. Cái gì dối lượng tử không cần thời gian, hoặc là nói hai đầu đồng thời phát sinh. Cái gì thuyết tương đối hẹp, cái gì không gian khoảng cách đồng thời quan hệ sự tình tương đối. Cái gì nêu ví dụ, nào đó nam muội muội ở chân trời sinh đứa bé, mặc dù không có bất luận kẻ nào nói cho hắn biết, nhưng hắn liền tự động biến thành cứu cứu, biến hóa này chính là tức thời siêu cự ly so tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Cái này cùng tu hành có nửa xu quan hệ. Tiên sinh cái này lớp không chỉ là trực chỉ đại đạo. Lao thư yêu khóa phía sau ngay lập tức nói một câu xúc động, đây là giảng đại đạo dùng đơn giản nhất lời nói nói ra a. Nếu là bị cái khác đại tu hành giả nghe qua sợ là muốn kích động quỳ xuống dập đầu. Béo con thỏ chờ càng là liên tục gật đầu một mặt như nhặt được trí bảo hưng phấn, chắc không được tiên sinh sẽ nói sự tình có không biết, cơ học lượng tử. Đặc biệt là vừa mới cứu cứu cái kia bí bon, đem Phật đạo nhân quả tăng lên tới độ cao mới. Đúng vậy a. Ai nói nhân quả chỉ tồn tại ở bản thân tiêm nhiễm? Từ Ngọc Long Vương sầm gương mặt cảm khái. Ta lão tôn ngược lại là không có cân nhắc nhân quả cùng dối lượng từ đại đạo. Đầu hói lông đỏ con khỉ mở ra móng vuốt, hai cái trụ cột đạo pháp tại lòng bàn tay chuyển động liên tục va chạm, mỗi lần va chạm đều sẽ sinh ra một lần phân hạch, cái kia phân hạch chân khí dựng ra năng lượng to lớn. Lão thư yêu hai mắt sáng lên nói, tiên sinh nói nguyên tử đại đạo, chúng sinh bình đẳng đại pháp. Đầu hói lông đỏ con khỉ đem lòng bàn tay còn không có phân hạch đến uy lực cực lớn cơ sở đạo pháp bóp nát, trên mặt lộ ra đắc ý nói, thế nào? Ta nghiên cứu ra được, quả nó gọi là hạch dung quyền. Chúng yêu nhau nhau gật đầu cảm khái. Chỉ có Lao thư yêu nhìn chằm chằm đầu hói lông đỏ con khỉ nửa ngày mới lên tiếng, pháp này tuy mạnh lại không hoàn thiện, ngươi cái này nguyên tử đại đạo không thể khống. Đầu hói lông đỏ con khỉ trên mặt đắc ý nháy mắt biến mất, cũng là sau nửa ngày mới buồn bực nói, ta suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ thông suốt tiên sinh nói nguyên tử đại đạo bên trong cấp độ cao nhất khả không tụ biến, 4K phản ứng nhiệt hạch, cho nên mới đến xem đại gia có ý nghĩ gì. Chúng yêu nháy mắt trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lao thư yêu nói, tiên sinh thâm ý há lại chúng ta tùy ý liền có thể lĩnh ngộ. Ngộ không, ngươi nhưng tiếp tục hướng này đại đạo thăm dò, nhưng nhớ lấy cẩn thận. Tiên sinh nói qua đạo này nguy hiểm và phần. Xuyên Sơn Giáp nghe chúng yêu cảm khái không giống như là đang biểu diễn, càng phát ra hoài nghi giáp sinh, chẳng lẽ đây chính là đại tu hành giả cùng cấp thấp người tu hành ở giữa trên lệch sao? Nguyên lai không chỉ là trên lực lượng a. Tào Tam Thất đã thành thói quen khóa phía sau thôn dân thảo luận, bọn hắn luôn luôn có thể dùng kỳ quái góc độ đến giải tỏa kết cấu bản thân nói những cái kia bản thân kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa vời đồ vật. So với đi nghe bọn hắn kỳ quái giải tỏa kết cấu, càng quan trọng hơn vẫn là như thế nào an toàn ra ngoài đi tìm địa mạch chi khí để hoàn thành lục thần biến. Đầu tiên phải có lục hành tiên chu. Tiếp theo có phải là phải mang theo Xuyên Sơn Giáp đâu? Thời khắc mấu chốt nó thổ độn vẫn là sẽ gia tăng cơ hội chạy trốn. Được rồi, còn chưa phải mang theo. Nơi đó thực tế quá mức nguy hiểm vì dị, thời khắc mấu chốt bản thân còn có thể bằng vào cực tốc tiến hành chạy trốn. Bất quá lần này tiến đến, tốt nhất vẫn là chuẩn bị một chút lại tiến về, ăn uống đều phải mang theo, dù sao tìm được địa mạch cũng chưa chắc là chuyện một ngày hai ngày, bên trong thung lũng kia cũng không có thấy cái gì quá nhiều ăn. Chương 46, một quyền bình phục nhiều năm thai hàng long thiền âm không xấu thân ngày thứ hai, kể xong khóa về sau, Tào Tam Thất dẫn theo đao bổ tuổi tiến về rừng cây đốn tuổi. Đêm qua trải qua một lần kín đáo suy nghĩ, lần này tiến về Tinh Nguyệt Cốc có thể hay không còn sống trở về, hoặc là coi như còn sống trở về, như vậy lại muốn cần bao lâu thời gian, đó là thật một điểm số cũng không có. Trước khi đi vẫn là cho thêm trong làng chặt điểm tuổi, để phòng bản thân còn chưa có trở lại, tuổi lửa trước đốt xong. Đốn tuổi đi a. Băng Lôi lão tổ cùng đi ngang qua Tào Tam Thất chào hỏi, đồng thời Quỷ Nhãn Hạt Châu đều muốn hâm mộ đỏ lên, từ khi có thể tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua có thể vượt qua khấu tiên môn cái này khâu, trực tiếp tiến vào lục thần khâu tu luyện. Càng không có làm ra cái gì ngoại lục thần loại vật này. Ngày nào vạn nhất lại mở ra lục thần, có phải là chính là trong ngoài song lục thần rồi? 12 đạo tiên tiên thần thuật. Cơ Chiến một bên vô vỗ Băng Lôi lão tổ quỷ vai an ủi nói, được rồi, người so với người làm người ta tức chết. Người tốt xấu còn đem thân pháp truyền cho hắn, ngày nào hắn rời đi nơi này ra ngoài, vạn nhất các ngươi Thiên Lôi giáo có chút cái gì thai a khó a, hắn không phải còn có thể giúp ngươi trông nom một cái. Nhà ngươi mới có thai gặp nạn. Sập Lao tổ không cam lòng yếu thế phản bác, nhưng trong lòng vẫn là tiếp nhận cơ chiến thuyết phục, tự mình an ủi mình đạo, đúng a. Có như thế cái quái thai cũng không phải quái sự. Chỉ, cái này quái thai không phải cựu gia không phải. Không đúng. Cái này quái thai chính là cựu gia a. Đây là đám kia yêu quái bồi dưỡng được đến. Lao tử chính là bị đám kia yêu quái đánh chết ăn hết a. Ta làm sao đem độc môn tuyệt học truyền cho cựu gia rồi? Ta có phải điên rồi hay không a? Cơ chiến nhìn thấy Băng Lôi lão tổ một mặt nhanh chóng biến hóa thần sắc lắc đầu, hắn có thể đoán được đối phương đại thể đang suy nghĩ gì, nhưng cho dù là cựu gia lại như thế nào, kia là đại gia cùng Đào Nguyên thôn yêu quái thủ, thiếu niên này, người vẫn là rất tốt. Tào Tam thất đi tới rừng cây trước trong tay Băng Lôi nhận những nơi đi qua, đều là rơi xuống những cây. Từ khi tiến vào mới tu vi cảnh giới, lại trải qua mấy lần sinh tử thi triển, người đốn tuổi dùng để đốn tuổi đao pháp càng phát ra thuần thục. Tào Tam thất một bên đốn tuổi vừa cảm thụ vung đao mang đến cảm giác, lần trước trải qua kịch chiến, cái này đốn tuổi đao pháp vậy mà cũng có thể cầm đi chặt người, mà lại dùng hiệu quả phi thường tốt, phải hào hào thể nghiệm. Trải qua thực chiến, có kinh nghiệm, bây giờ mỗi một đao chém đi xuống đều sẽ có rất nhiều tâm đắc xuất hiện. Tào Tam thất một đao lại một đao chém, chỉ chốc lát công phu liền chặt ra một tòa núi nhỏ tuổi lửa lượng. Những này hẳn là đủ trong làng dùng rất lâu rồi. Tào Tam thất cong lên một tòa núi nhỏ lớn nhỏ tuổi lửa hướng trong làng đi, đi tới mộ hoang khu theo thói quen đem tuổi lửa bông xuống, đi phao ngâm tắm. Bây giờ mặc dù chặt nhiều như vậy tuổi cũng sẽ không có bao nhiêu cảm giác mệt mỏi, nhưng ra một thân mồ hôi vẫn là phao ngâm tốt. Tiến vào linh tuyển, Tào Tam thất chợt cảm thấy toàn bộ linh tuyển giống như là muốn sôi trào đồng dạng, đại lượng linh dịch chui vào trong cơ thể, thân thể lại một lần cảm nhận được cái kia đau đớn kịch liệt. Nương theo lấy đau đớn mà đến chính là càng nhiều lời hơn không ra sảng khoái, đó là một loại thân thể được đến to lớn bổ dưỡng sảng khoái. Nguyên lai, cái này nước suối đối ta còn hữu dụng. Tào Tam thất nhịn không được cảm khái. Cơ chiến cùng Băng Lôi lão tổ đỏ mắt nhìn xem Tào Tam thất, người tu hành mỗi cái giai đoạn đều sẽ mở ra một lần nhân thể bảo khố, lần trước Tào Tam thất liền đem bảo khố mở ra đến cực hạn, bây giờ lại một lần bắt đầu thôn tính, lần này thôn tính một ngày so với lần trước thôn tính sở hữu số lần còn nhiều hơn, tương lai tiểu tử này đến cùng sẽ trở thành một cái dạng gì quái vật, ta lại có nhiều như vậy tinh tiến. Tào Tam thất lên bờ mặc quần áo tử tế thẳng đến phong nhãn, cường lực phong kích thích thân thể, cái kia vừa mới từ bảo suối bên trong hút vào thân thể các loại nuôi phần, giờ khắc này chân chính bị thân thể triệt để hấp thu, gia tăng lấy thân thể bảo khố nội tình, tăng lên thân thể bảo khố cường độ. Liệt phong bên trong, chữ vạn xuất hiện lần nữa cao tốc chuyển động. Ngoại lục thần bên trong hàng long giờ khắc này trong miệng nói lẩm bẩm, từng chuỗi Phật âm dung nhập vào chữ vạn bên trong, lệnh chữ vạn Phật quang liên tục tăng trưởng, trong cơ thể tu hành lộ tuyến giờ khắc này lại có một chút điều khiển tinh vi, liệt phong tổn thương lực lượng của thân thể lập tức chẳng giảm. Tào Tam thất trong đầu sinh ra một thanh âm, kia là đến từ hàng long thanh âm, đại thiền tự kim cương bất hoại thân. Đại thiền tự tứ đại thần công một trong. Kim cương bất hoại. Chắc không được như thế có gánh tổn thương. Một cái chớp mắt suy tư, Tào Tam thất trong lòng mặc niệm có thể học thuộc non nửa thiên bản ngược ba la mật, một mực bối đến sắc tức thị không, không tức thị sắc. Theo tâm kinh đọc thuộc lòng, lục thần bên trong hàng lòng đột nhiên quanh thân Phật quang phóng đại, trong cơ thể chữ vạn cũng ở đây một khắc buộc phát ra vô biên Phật quang. Đốn ngộ. Đã thành ngoại thần hàng long lần nữa đốn ngộ, từng đạo Phật quang quay chúng quanh thần hàng long, kim sắc quang mang hội tụ thành làm một đạo kim sắc cự long quay quanh trên thân. Giờ khắc này, Tào Tam thất trong đầu sinh ra đủ loại Phật gia chú ý, cái kia quy y chi vận cũng dần dần nắm giữ trong đó quyết hiếu, nếu là gặp được cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ cần không phải tâm vô tạp niệm sắt thép đạo tâm, hoặc là có thể bị bản thân tại chỗ độ hóa quy y đi, hoặc là có thể để cho đối phương tâm thần nhận nghiêm trọng cái nhiễu. Như thế đến nay, lần nữa tiến vào cái kia tinh nguyệt cốc, gặp được cái kia đã tỏa hóa đại hòa thượng, mặc dù không thể cùng hắn đọ sức, nhưng cũng có thể đại khái ngăn cản được hắn quy y độ hóa. Tào Tam thất tiến lên trước một bước, giấu tại bên hông quyền đột nhiên nhanh ra, năm đấm màu vàng nóng trực tiếp đem liệt phong xé nát. Một quyền ngừng gió. Tào Tam thất trong lòng rất là hài lòng, lần này xem như giúp Đào Nguyên thôn giải quyết hết cái này một mực tại tăng trưởng đáng sợ gió, tiếp xuống nên đi giải quyết cái khác mấy cái đại thai. Nghĩ đến người trong thôn nếu là nhìn thấy thiếu cái này hai họa chắc chắn đi ngủ đều sẽ cao hứng cười tỉnh a. Trong một ngày, con khỉ mấy cái đại yêu tân tân khổ khổ lấy được hai họa, bị Tào Tam thất triệt để bình phục. Lần nữa trở lại làng, đụng phải đứng tại trên đường Lao Thư Yêu. Tú Tài đại thúc, có việc. Lao Thư Yêu trải qua những ngày này thích ứng, đã triệt để tiếp nhận tiên sinh cho mình cái này mới xưng hô. Xem ra tiên sinh là muốn chặt đứt đã từng qua lại, dùng hoàn toàn mới sinh mệnh niên kỷ đến cùng bản thân luận bối phận. Tiên sinh là như thế này. Lao Thư Yêu đội bằng nói, trước đó vài ngày không phải một bộ nói, mời cái tăng nhân đến cho ngài niệm kinh sao? Chúng ta trong thôn không phải có một khẩu phá chung sao? Tào Tam thất bỗ chán một cái mới nhớ tới xác thực có như thế cái sự tình, liền thấy Lao Thư Yêu chợt lách người, từ phía sau hắn xuất hiện một người mặc cũ nát cả xa tăng nhân. Thí chủ. Mập Hòa Thượng đối Tào Tam thất đội vàng thi lễ. Tào Tam thất cũng liền đội vàng đáp lễ, sau một phen khách khí, đi theo một yêu một quỷ đi tới làng sân đập lúa. Nơi này đặt vào một khẩu tàn phá thạch trung. Cái này thạch trung rất là to lớn, chừng hai tầng lâu cao như vậy, phía trên thủng trăm ngàn lỗ cùng cái tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, đừng nói gõ. Giống như ở phía trên thả cái lông chim, cái này thạch trung đều có thể làm chẳng vỡ vụn cho người xem. Tiên sinh nên lão thư yêu ra hiệu Tào Tam thất tùy tiện trên thạch trung tìm lỗ thủng chui vào chính là. Chương 47, thế gian mọi loại thanh vang lên khởi tử hồi sinh thái nhất chung cái đồ chơi này hữu dụng không? Tào Tam thất trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là không nghĩ cô phụ Mập Hòa Thượng cùng lão tu tài một phen tâm ý, chui vào thạch trung. Mập Hòa Thượng lão quỷ lấy ra một cái trải qua truy, nhẹ nhàng gõ một cái thạch trung, thạch trung bên ngoài lập tức bay lên ngàn vạn linh thú quang ảnh, cái này linh thú thần thú thánh thú quang ảnh lại tại bầu trời hóa thành từng cái ký tự, cuối cùng hạ xuống đến thạch trung bên trong, hóa thành trăm màu ký tự vây quanh Tào Tam Thất chuyển động đứng lên. Trong chốc lát, Tào Tam Thất giống như nghe được đến từ thời đại viễn cổ các loại thanh âm kỳ quái, lại tiếng kêu, có tiếng sấm, có tiếng nước chảy, có lá cây lắc lư thanh âm, có ngọn núi sụp đổ thanh âm, có hài nhi khóc lóc thanh âm, có vạn thú gào thét thanh âm. Mỗi một loại thanh âm đều giống như có một loại lực lượng, nhưng lực lượng này rốt cuộc là cái gì, Tào Tam Thất trong lúc nhất thời lại không cách nào minh bạch lý giải, chỉ là cảm giác thân thể ở cái này từng tiếng lực lượng xung kích xuống tỏa ra từng vòng sinh cơ. Mập Hòa Thượng nhìn thấy dạng này vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu tụ kinh, Tào Tam Thất trong cơ thể hàng long lập sinh cảm ứng, cái kia chữ vạn cũng ở đây một khắc chuyển động đứng lên. Một cỗ khổng lồ Phật tính từ thạch trung bên trong lộ ra. Mập Hòa Thượng trong mắt đều thẳng, lập tức sắc mặt xanh xám, mang theo phẫn nộ thần sắc nhìn về phía Lao Thư Yêu. Lao Thư Yêu nhìn thấy ngày bình thường bị hình khi phụ lão quỷ tức giận như vậy, cũng là hiếu kỳ, tại cảm nhận được thạch trung bên trong mênh mông Phật tính lập tức hiểu rõ ra. Tiên sinh Phật tính muốn viễn siêu bên ngoài cái này Mập Hòa Thượng. Bản thân đem cái này Mập Hòa Thượng gọi tới hỗ trợ gõ chung, bây giờ tại Mập Hòa Thượng mình xem ra, sợ là cảm giác nhận nghiêm trọng vũ đủ. Cái này, Lao Phu cũng không nghĩ tới a. Lao Thư Yêu rất là xin lỗi nhìn xem Mập Hòa Thượng nói, thật có lỗi a, không phải. Ngài đi về nghỉ một cái. Ngày bình thường nhìn thấy Lao Thư Yêu cúi đầu không lưng, sợ bị đối phương một cái tát đập hồn phách diệt hết Mập Hòa Thượng, lần thứ nhất rất kiên cường không có phản ứng Lao Thư Yêu, thở phì phò đi, trong miệng không ngừng nói, không có dạng này. Liền không có dạng này. Vũ nhục người, Hòa Thượng ta đã thấy. Vũ nhục quỷ. Các ngươi đảo nguyên xem như cái thứ nhất. Buồn nôn, thật buồn nôn. Lao Thư Yêu bị chửi một điểm tính tình cũng không có, tiên sinh quả nhiên thâm bất khả trắc a. Trước kia tiên sinh chỉ là có biết một chút xíu Phật gia đồ vật, không nghĩ tới tiên sinh trở về sau đối các loại đạo đều hiểu càng thêm cái gì, chính là trước kia chướng mắt Tiền Tông cũng lý giải đến loại tình trạng này. Người khác là vạn pháp quý nhất, chẳng lẽ tiên sinh muốn 3000 đại đạo tận quý nhất? Lao Thư Yêu nhìn xem thạch trung bên trong tiên sinh, sinh ra các loại não bổ, mặc dù cảm thấy cái này quá mức khoa trương, nhưng nghĩ đến đây là tiên sinh a. Tiên sinh không gì làm cũng được, nhất định là có thể làm đến. Tào Tam Thất ngồi ở thạch trung bên trong nghe các loại thanh âm, rõ ràng nhắm mù con mắt, lại không hiểu thấu cảm giác lại thấy được rất nhiều rất nhiều. Giữa thiên địa không có quá nhiều nhân công đồ vật, đại địa kéo dài chập trùng, một tiếng cự thú gầm thét sẽ hù dọa liên tục vô số phi cầm. Bầu trời xuống cái mịt mờ mưa phùn, một đầu con thỏ nhỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía, nó ôm một cây đại la bạc ở nơi đó nhanh chóng gầm cắn. Lại là một đạo kinh lôi xua tan mây đen, cao lớn cự nhân đuổi theo bầu trời thái dương đang phi nước đại. Mỗi một bước ra cũng như chống trận đồng dạng chấn tâm hồn người. Màn đêm buông xuống, một con sâu nhỏ nhảy lên ngọn cỏ phát ra côn trùng kêu vang. Mỗi một loại thanh âm đều giống như giữa thiên địa bàn sơ thanh âm. Kia là sinh mệnh lực lượng, cũng là sinh mệnh vật bị. Thu đi đông lại, từng mảng lớn tuyết từ không trung rơi xuống, này thời gian không có bất kỳ cái gì gió, có vẹn vẹn chỉ là tuyết rơi hạ thanh âm. Tuyết trên không trung chậm rãi hạ xuống thanh âm, tuyết rơi tại mặt đất cùng đại địa, cùng cạn khô nhánh cây va chạm thanh âm. Những âm thanh này rất thanh rất nhỏ, thậm chí người bình thường căn bản sẽ không nghe tới, nhưng Tào Tam Thất chính là nghe được. Những này tuyết rơi thanh âm, giống như là tuyết đang nói chuyện. Tào Tam Thất không thể lý giải, nhưng lại có thể cảm thụ, cái này tựa như là ban sơ lực lượng, bản nguyên nhất lực lượng. Nhưng nói bản nguyên, Tào Tam Thất lại cảm thấy bản thân một cái tiểu tu sĩ tại múa dịu qua mắt thợ. Bản nguyên, đây chính là đỉnh cấp đại tu sĩ mới có thể tiếp xúc được đồ vật, mới có thể hiểu đồ vật. Đối diện với mấy cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, Tào Tam Thất duy nhất có thể làm chính là tiếp tục đi nhìn, đi nghe. Thời gian thấm thoát, bốn mùa không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều là mới sinh mệnh xuất hiện. Hạt giống chôn ở phía dưới mặt đất phá sát thanh âm, cỏ nhỏ đẩy ra bùn đất rỗi người ra thanh âm, một giọt mưa rơi vào mặt hồ thanh âm, cỏ nhỏ dễ cây hấp thu trình độ thanh âm. Thiên địa vạn vật các loại thanh âm, thiên địa vạn vật các loại thanh nén, xuất sinh, trưởng thành, tử vong. Không biết qua bao lâu, Tào Tam Thất hết thể trước mắt biến mất. Thế giới giống như trong nháy mắt trở nên mơ hồ vô tự hỗn loạn đứng lên. Sát na, Tào Tam Thất cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào, cả người cũng không tốt, từ cái kia bình phục thả bên trong lui ra tới. Đây là Tào Tam Thất mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là tại thạch trung bên trong. Chẳng biết lúc nào, thạch trung bên ngoài đã tụ tập đầy thôn dân, đám thôn dân này đang dùng lên lớp nghe giảng bài lúc nào cũng cái kia sùng bái ánh mắt nhìn xem chính mình. Tình huống gì? Tào Tam Thất trong lúc nhất thời rất làm động. Phía ngoài bầy yêu trong mắt đều nhìn thẳng, tiên sinh vậy mà để thái nhất tàn trung sinh ra của mình. Cái này khẩu tàn trung thế mà cũng không chết. Những năm gần đây, bầy yêu đều ở đây nếm thử chữa trị cái này khẩu tàn trung, muốn phục sinh nó. Thế nhưng là, thế gian này hết thảy đều trốn không thoát sinh tử, tàn trung năm đó chiến tử chính là chết trận. Đem nó đặt ở trong làng chỉ là một tưởng niệm, đối thái nhất trung tưởng niệm, cũng là đối thái nhất thánh hoàng tưởng niệm. Tào Tam Thất bị chúng yêu nhìn rất là không có ý tứ, từ chuông bên trong ra tới nói câu ta vừa mới có chút cảm ngộ, muốn trở về bế quan suy nghĩ một cái, liền vội vàng trượt. Đầu hói lông đỏ con khỉ tại Tào Tam Thất sau khi rời đi, mới đột nhiên triệt để kịp phản ứng, vỗ một cái đầu hói đầu nói, tiên sinh chính là tiên sinh. Vậy mà để cái này khẩu phá chuông đã tỉnh lại. Lao Thư Yêu chờ yêu cũng là cảm khái liên tục gật đầu, thái nhất trung đã từng cực đạo thần binh, rốt cuộc lại thức tỉnh. Mà lại vừa mới bởi vì tiên sinh quan hệ, còn mơ hồ có bản thân chữa trị dấu hiệu. Lao Trung, có thể nói câu nói sao? Lao Thư Yêu mở miệng hỏi thăm. Thái Nhất Trung không có nửa điểm phản ứng, giống như là hoàn toàn làm như không nghe thấy, vô luận chúng yêu làm sao kêu gọi không có nửa điểm phản ứng, nếu như không phải vừa mới nhìn thấy nó có phản ứng, chúng yêu thật sự cho rằng nó triệt để chết rồi. Chúng yêu nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không có nghiên cứu minh bạch, cuối cùng béo con thỏ nói, được rồi, nó khả năng thương tích quá nặng, từ từ sẽ đến đi. Chúng yêu vốn muốn tán đi, Cửu Vĩ Hồ nói, đúng rồi, tiên sinh đem mấy cái kia thai đánh nát. Béo con thỏ dừng bước nói, tiên sinh hẳn là ghét bỏ cái này thai cường độ không đủ, kiếm một ít đến chứ sao. Đầu hói con khỉ gãi gãi đầu hói, cùng mấy cái yêu quái xoay người đi làm. Đào Nguyên thôn quy củ chính là nghe tiên sinh lời nói nha, đã tiên sinh không hài lòng, kia liền cho tiên sinh thêm chút cường độ được rồi. Chương 48, lại vào trăng sao như về nhà chết đi Như Lai tặng Phật tu Tào Tam Thất về đến phòng khoanh chân tu luyện, chợt nghe thở dài một tiếng, cái này tiếng thở dài không biết từ đâu ra tới, cũng không biết vì sao thở dài một tiếng liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngày thứ hai lại đến khóa thời điểm, Tào Tam Thất phát hiện thôn dân lại đem chiếc chuông lớn kia cũng cho chuyển đến. Cái này cũng được. Tào Tam Thất không hiểu rõ các thôn dân suy nghĩ cái gì, chuyên tâm tiếp tục kể phong thần diễn nghĩa, chu tiên trận như thế nào phát huy, các thánh nhân làm sao không giảng quy củ. Chúng yêu nghe từng cái nghiến răng nghiến lợi, chỉ có Lao Thư yêu ánh mắt lấp lóe, tự hỏi chu tiên trận nguyên lý, vật này là đồ tốt ta, nếu là có trận pháp này mang theo người. Xong tiết học, Tào Tam Thất đến qua thôn dân cho quả, vốn muốn đi tắm một cái, sau đó lại nghĩ biện pháp tiêu hóa hấp thu thân thể hấp thu tầm bổ, kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy hôm qua đánh nát gió, nó lại xuất hiện. Mà lại, so với lần trước, cái này gió lại mạnh thật nhiều. Ai? Tào Tam Thất lắc đầu thở dài, Đào Nguyên thôn thôn dân thời gian này qua thật sự là quá thảm. Đốn tuổi, ngâm tắm, tiến gió, sau đó đi thạch trung bên trong ngốc một hồi. Ban sơ dự định tiến về Tinh Nguyệt Cốc kế hoạch, liền bị cái này liên tục biến cố đột nhiên xuất hiện cho làm rối loạn, liên tiếp 3 tháng đều đắm chìm trong điên cuồng tăng lên lấy cường độ thân thể. Thời gian 3 tháng, Tào Tam Thất cảm giác bây giờ bản thân so 3 tháng trước mạnh trọn vẹn gấp 5 lần, hiện tại mới là chân chân chính chính ngoại lục thần trạng thái đỉnh cấp đại viên mãn. Lần này rốt cục đến cực hạn. Tào Tam Thất tại cảm nhận được ngâm tắm không thể tăng lên về sau, sáng sớm hôm sau xong tiết học, liền viết một phong thư lặng lẽ rời đi Đào Nguyên. Đầu hói con khỉ nhìn thấy tiên sinh lén lén lút lút rời đi, ngay lập tức phát hiện lá thư này, vội vàng tò mò đi theo ở đằng sau âm thầm đắc ý. Tiên sinh lưu phong thư này nhìn như nói là bản thân rời đi đi tu luyện một cái, nhưng thật ra là ám chỉ. Không sai, chính là ám chỉ. Nếu như có thể xem hiểu phong thư này nội tại hàm nghĩa yêu quái hãy cùng đi lên. Ta muốn tự mình tu luyện cho các ngươi làm chỉ đạo. Đầu hói con khỉ càng nghĩ càng thấy phải tự mình thông minh lặng lẽ đi theo sau Tào Tam Thất, một đường đi tới trăng sao qua. Dọc theo con đường này, Tào Tam Thất triển khai mạnh nhất tốc độ cực tốc lao vụt, vốn định muốn né tránh thâm sơn đại trạch bên trong các loại nguy hiểm yêu quái, lại ngoài ý muốn phát hiện lần này đường xá thuận lợi đến kỳ lạ, thế mà không có gặp được nửa cái lợi hại yêu ma. Ở tại nơi này trên đường yêu ma khi nhìn đến Tào Tam Thất lúc vốn đang là rất hưng phấn, lại có thể có người có thể ăn. Nhưng theo nhìn thấy phía sau hắn, đi theo một cái mặt lông lôi công truy, mọc ra sau cái lỗ thai đầu hói lông đỏ con khỉ về sau, từng cái đều ngoan ngoãn chui vào phía dưới mặt đất, sợ trêu chọc đến bị này. Đào Nguyên thôn đại bộ phận yêu quái là giảng đạo lý, đây đối với phía ngoài những cái kia các yêu ma mà nói là một tin tức tốt, nhưng Đào Nguyên thôn có mấy cái như vậy yêu quái phải không nói như thế nào đạo lý, trong đó nhất không nói đạo lý có hai con. Một đầu là con khỉ, một đầu chính là cái kia hồ ly. Hai cái này động một chút lại muốn cái khác yêu quái mệnh, mà lại có thể đánh hung ác. Bây giờ cái con khỉ này ra tới, không hiểu rõ Đào Nguyên đám yêu quái nhao nhao suy đoán, hẳn là cái con khỉ này cố ý đang đùa giỡn nhân loại kia, đây là nó muốn ăn con mồi, tốt nhất vẫn là không muốn cùng nó cướp tốt, nếu không mình cũng có thể sẽ biến thành nó con mồi. Một đường đi tới Tinh Nguyệt Cốc, Tào Tam Thất rốt cục gặp được trước nhìn thấy Khô Lâu. Đưa tay lòng bàn tay kim quang sinh ra chữ vạn, Tào Tam Thất trong miệng nói: "Quy y Phật, quy y pháp, quy y tiểu tiên sinh." Cái kia hung bạo Khô Lâu, từng cái buông xuống trong tay vũ khí, toàn bộ Khô Lâu trên thân lộ ra một tia kim quang. Quả nhiên hữu dụng. Tào Tam Thất trong lòng vui mừng, trước khi đến liền nghĩ qua sẽ có cảnh ngộ như thế, còn tốt sớm làm chuẩn bị. Mấy chục cái Khô Lâu chỉnh tề phân loại hai bên, giống như là đội nghi trượng tiếp nhận kiểm duyệt đồng dạng đứng thẳng tắp. Tào Tam Thất xe nhẹ đường quen lần nữa đi tới lần trước cái kia chết đi hòa thượng chỗ. Vẫn là một dạng mõ thiền âm thanh, vẫn là một dạng yêu cùng người ngồi lẫn lộn nghe giảng dáng vẻ. Tào Tam Thất nghe ra mõ trong tiếng có vẻ không thích, đó là bởi vì bản thân xâm nhập phía sau mới có thanh âm. Quan tự tại Bồ Tát. Tào Tam Thất thấp giọng tụng niệm tâm kinh, quanh thân sinh ra kim sắc Phật quang bao phủ, cái kia gõ mõ dừng lại một lát, lập tức mỗi một kích mõ gõ phía sau vậy mà so trước đó Phật tính tăng cường rất nhiều. Chết cũng có thể tăng cường Phật tính. Tào Tam Thất cảm giác đây thật là gặp ủy. Tu hành giới đây là một cái kỳ quái địa phương. Mặc dù này hòa thượng tử thi Phật tính tăng cường, nhưng trước đó mõ bên trong không nhanh biến mất, thay vào đó một loại sức công nhận. Loại cảm giác này rất huyền diệu, chỉ có chính Tào Tam Thất mới có thể cảm nhận được, hắn thậm chí hoài nghi có phải là ảo giác của mình. Tham dò tính đi về phía trước một bước, trước kia một bước này bước ra, ngồi ở bên trong nghe giảng bài yêu quái hoặc là nhân loại liền muốn nhảy ra tìm phiền toái. Nhưng lần này, những cái kia yêu quái cùng nhân loại giống như là không có phát hiện đồng dạng, tiếp tục đang nghe giảng bài, mà lại cái kia đã từng sẽ trở ngại tiến lên kim quang lần này không tiếp tục trở ngại. Muốn tiến lên liền nhất định phải đi qua nơi này. Tào Tam Thất chuyên tâm thấp tụng tâm kinh thủ hộ tâm thần, sợ đây là hòa thượng tử thi mưu kế, muốn đem bản thân bỏ vào đến lại đánh. Có thể vào đến hòa thượng kim quang bên trong, Tào Tam Thất phát hiện mình cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại cái kia từng tiếng mõ thanh gõ dưới, bản thân Phật tính đều ở đây không ngừng tăng trưởng. Chuyện gì xảy ra? Tào Tam Thất sửng sốt, đây không phải một giây một Phật tính. Ta ở đây nếu như ở lâu một hồi, Phật tính chẳng phải là sẽ một trướng, sẽ không bị đồng hóa a? Tào Tam Thất cảm thụ một cái này mõ gõ thật là đang trợ giúp bản thân tăng lên Phật tính cùng Phật gia tu vi. Còn có thể chơi như vậy? chỗ này tán đồng ta sao? Tào Tam Thất đối đại hòa thượng chắp tay trước ngực. Một cái mắt, Tào Tam Thất phảng phất lại nghe thấy thở dài một tiếng, cái này thanh thở dài cùng 3 tháng trước nghe được không phải cùng một cái thở dài, mà lại thở dài hương vị cũng rất không giống nhau. Lần trước thở dài càng nhiều là cảm khái cùng bất đắc dĩ, lần này thở dài càng nhiều hơn chính là đáng tiếc, giống như thở dài giả tại cảm khái bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Kỳ thật, ta giống như cũng không phải gấp gáp như vậy đi. Tào Tam Thất dứt khoát tỏa hạ nghe một hồi, hòa thượng này mặc dù chết rồi, nhưng mỗi một cái mõ cũng đều mang theo rất sâu phần lý, để người phảng phất có thể nhìn thấy phía trước nhiều thứ hơn. Lại nghe một hồi, vẫn là quyết định trước đi làm một chút địa mạch sự tình, bạn nhất tu vi sau khi tăng lên trở về nghe được đồ vật càng nhiều đâu. Tào Tam Thất đứng dậy rời đi hòa thượng nơi này, khi đi ra hòa thượng bao phủ kim quang, lại nghe thấy cái kia như có như không thở dài. Là ngươi đang thở dài sao? Tào Tam Thất nhịn không được quay đầu đặt câu hỏi. Chỉ là, một người chết sẽ không làm màn ra hồi đáp gì. Chờ giây lát hạ không có đáp án phía sau, Tào Tam Thất cất bước tiếp lấy hướng phía trước đi. Đầu hói lông đỏ con khỉ đứng tại Phật quang bên ngoài nhìn xem hòa thượng nói, ngươi có cái gì tốt đáng tiếc? Là đang tiếc nhà chúng ta tiên sinh không có làm Như Lai. Nói thật, ngươi cái này Như Lai danh hảo, thiên hạ xác thực vô số người nghĩ đến này chuyển thừa, nhưng không xứng với nhà ta tiên sinh. Đại thiên tự Như Lai tiếp tục gõ lấy mõ, người chết là sẽ không nói chuyện. Chương 49, thực phẩm địa mạch vận khí tốt nữ thi là người chuyển thừa người đầu hói lông đỏ con khỉ tại đi vào Phật quang trước nói, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước, ngươi xem ra cũng không giống là ăn ngon dáng vẻ. Nhà ta tiên sinh đi bảo, ta đến đi theo hắn. Đầu hói lông đỏ con khỉ cái này tại phế đô được hưởng hung danh đại yêu, giờ khắc này cũng chết đi Như Lai ngược lại là đưa cho mấy phần mặt mũi. Nó từ nhỏ đã nghe trong thôn yêu quái nói, cái này Như Lai khi còn sống vẫn là rất biết đánh, cho dù chết cũng có lưu lại một kích cuối cùng, không có chuyện gì tận lực chớ trêu chọc nó, cũng đừng để nó cảm giác được ngươi đối với nó có cái gì vô lượng ý nghĩ. Hết thảy phát xong nói, con khỉ cũng mặc kệ Như Lai có đồng ý hay không, liền trực tiếp một bước bước vào kỳ quang. Tiên sinh đã đi về phía trước, theo không kịp liền không có cách nào học được tiên sinh chỉ đạo. Loại tình huống này, đừng nói là cái chết Như Lai, liền xem như cái sống, nếu là dám nói không đồng ý, con khỉ cũng muốn làm cho đối phương thử một chút bản thân chúng sinh bình đẳng quyền, là cái gì tư vị. Chết Như Lai cuối cùng chưa có trở về đầu hói lông đỏ con khỉ, cũng không có phát động công kích. Hỏng. Tiên sinh lại ra cửa. Cửu Vĩ Hổ giơ lên Tào Tam Thất lưu lại tin, hô to gọi nhỏ xông ra gian phòng cao giọng hô lên. Mấy chục đạo cực tốc quang mang từ đảo nguyên thôn bốn phương tám hướng lao vụn tới, trong chớp mắt mấy chục cái hình thù kỳ quái thôn dân đã đi tới Cửu Vĩ Hổ trước mặt. Béo con thỏ cầm qua thư tín nghiêm túc nghiên cứu một phen ngẩng đầu nói, tiên sinh lại đi Tinh Nguyệt Cốc. Chúng yêu không khỏi nghi hoặc, tiên sinh làm sao hai lần tiến về Tinh Nguyệt Cốc? Chẳng lẽ Tinh Nguyệt Cốc cùng tiên sinh có cái gì liên lụy? Thế nhưng là Tinh Nguyệt Cốc không phải nữ nhân kia Diệp Diệt Thần vẫn lạc chi địa sao? Chẳng lẽ? Cửu Vĩ Hồ nhãn tình sáng lên, bắn ra không dám tin phòng đoán nói, chẳng lẽ tiên sinh cùng Diệp Diệt Thần nữ nhân kia từng có một đoạn cái gì? Chúng yêu trầm mặc, tiên sinh tình cảm tuyến, chưa yêu biết a. Cái kia thối con khỉ đâu? Cửu Vĩ Hồ phát hiện ra trước đầu hói lông đỏ con khỉ không tại. Chúng yêu cũng là hiếu kỳ, lúc này Xuyên Sơn Giáp mới khoan thai tới trầm nói, ta thấy đại thánh đi theo tiên sinh ra làng, còn tưởng rằng là tiên sinh để đại thánh đi theo hắn ra ngoài làm việc đâu. Cửu Vĩ Hồ khí trực ma nha, thối con khỉ. Vậy mà hèn hạ như vậy. Có dạng này đi theo tiên sinh chuyện tốt, thế mà không nói cho ta. Chờ nó trở về, nhìn ta không lộ sạch lông của nó. Còn có ngươi. Cửu Vĩ Hồ khó chịu nhìn về phía Xuyên Sơn Giáp, cái gì đại thánh? Nó chính là một đầu vô lại khỉ. Xuyên Sơn Giáp bị hù liên tục gật đầu, không dám phản bác. Lao thư yêu cảm khái một tiếng, đây khả năng chính là con khỉ duyên phận a. Ai bảo chúng ta không biết tiên sinh phải đi Tinh Nguyệt Cốc? Lần này con khỉ trở về, sợ là tu vi lại muốn tinh tiến. Chúng yêu từng cái nghiến răng nghiến lợi đố kỵ, vậy mà để con khỉ chiếm lớn như vậy cái tiện nghi. Tào Tam Thất hướng Tinh Nguyệt Cốc chỗ sâu đi đến, đồng thời dùng phong thủy chi thuật quan sát đến bốn phía, rất là xác định phía trước hẳn là có một đầu nhâm thủy lôi địa mạch. Tinh Nguyệt Cốc nội bộ cùng ngoại bộ hung hiểm hoàn toàn là hai thái cực. Tào Tam Thất phía trước khi đến suy nghĩ qua các loại nguy hiểm khả năng, tỉ như nơi đây rất có thể có đại hung phong thủy, người tiến vào bên trong liền có thể lọt vào không biết vận rủi, hoặc là nơi đây lâu dài có tử thi âm khí bao phủ, sẽ dựng dục ra đại lượng đáng sợ người chết. Thật là xuyên qua Như Lai chết đi vị trí về sau, Tinh Nguyệt Cốc khắp nơi chim hót hoa nở, nơi này không có nửa điểm đáng sợ sự vật tồn tại, xem ra càng giống là đảo nguyên như thế thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên, so với đảo nguyên, nơi này thiếu mấy phần dân chúng bình thường sinh hoạt khói lửa, nơi này thế ngoại đảo nguyên cũng không giống là nhân gian, càng giống là trong truyền thuyết tiên cảnh. Ngẫu nhiên dã thú đi ngang qua cũng đều mang theo thiện ý linh tính. Tào Tam Thất đi thật lâu. Nơi này mặc dù phi thường an tường bình tĩnh, nhưng vẫn là không dám đi quá nhanh, ai cũng không dám cam đoan bình tĩnh bề ngoài dưới, có phải là ẩn giấu một đống không thấy được nguy hiểm. Đầu hói lông đỏ con khỉ lặng lẽ theo sau lưng cũng là đánh giá chung quanh, cái này bốn phía đến cùng có cái gì đáng giá tiên sinh như vậy vừa đi vừa nghỉ nhìn xem. Chẳng lẽ đây cũng là ngộ đạo một bộ phận? Đây bất quá là lão thư yêu nói cái kia kỳ nữ táng thân mà thôi, một cái không có trên chôn thổ mở miệng một phần. Con khỉ nghĩ mãi mà không rõ cũng chỉ có thể liều mạng nghĩ. Xuyên qua rộng rãi hẻm núi, Tào Tam Thất bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Trong sơn cốc có một mảnh biển, vô biên vô tận vông dương đại hải. Phật gia có một hạt cắt một thế giới mà nói, nhưng ở cái này trong hạt cốc nhìn thấy một mảnh vô biên vô tận biển cả, vẫn là để người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Sau một khắc, Tào Tam Thất phát hiện biển cả biến mất, thay vào đó là một nữ nhân. Một cái ngồi ở dưới nhà tranh nữ nhân này thấy không rõ bộ dáng, chỉ là nàng quanh thân vây quanh rất nồng nặc thủy khí, cách lấy rất xa nhìn đến một chút giống như là bị gió biển rải mặt mang theo đại lượng thủy khí. Trên đời này có một loại người, ngươi dù là thấy không rõ dáng dấp của nàng, cũng sẽ biết đối phương dáng dấp là dễ nhìn còn chưa phải dễ nhìn. Nữ nhân trước mắt này chính là loại kia, mặc dù rất mông lung mơ hồ, không cách nào thấy rõ bộ dáng của đối phương, nhưng chính là có một loại cảm giác, đây là một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là loại kia siêu cấp đại mỹ nữ cái chủng loại kia. Tào Tam Thất trầm tư một lát mới hiểu được, vừa mới nhìn thấy một mảnh kia biển kỳ thật chính là cái này nữ nhân. Trên đời này cơ hồ sở hữu địa mạch đều là thông qua phong thủy thiên địa chi lực chậm rãi hình thành, nhưng cũng có ngoại lệ loại kia, đó chính là lấy nhân chi lực cưỡng ép cải biến thiên địa dựng dục ra một mảnh loại này địa mạch. Trước mắt cái này địa mạch thì là lượng chủng hỗn hợp thể, nơi đây vốn là có một đầu địa mạch, chỉ là nữ nhân này chết ở chỗ này dùng tự thân lực lượng để địa mạch nhận tầm bổ, từ một đầu phổ thông địa mạch trực tiếp trưởng thành trở thành một đầu cực phẩm địa mạch. Tiên bối, ta đến đây chỉ là tìm kiếm địa mạch, cũng không phải là muốn cướp mộ phần bắc mộ. Tào Tam Thất đối chết đi nữ nhân ôm quyền nói xong, tại cảm nhận được đối phương cũng không có công kích ý tứ, liền tọa hạ bắt đầu nếm thử cảm ứng địa mạch, thận thần thủy quỷ cảm ứng được địa mạch chi lực lập tức vui thích lên. Địa mạch chi khí lại được xưng chi vì địa sát khí, theo Tào Tam Thất đây là tốt nhất một đầu địa sát chi khí, cũng là thích hợp nhất chính mình một đầu địa sát chi khí. Đầu tiên cái này thận thần thủy quỷ vốn là một cái âm sát chi vật, lại chủ thủy, bây giờ đầu này địa mạch cũng là bị một cái chết đi cường giả một mực tại nuôi, cái kia địa mạch chi khí bên trong sợ là hỗn hợp rất nhiều cường giả chết đi lúc sát khí. Trên đời này càng mạnh người, chết đi về sau mang sát khí liền sẽ càng nhiều, lại cái này người chết khi còn sống cũng hẳn là thủy đạo cao thủ, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Tào Tam Thất ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển cái kia thần kỳ công pháp câu thông địa mạch, trong lúc nhất thời địa khí dâng lên rót vào trong cơ thể, thủy quỷ trên mặt đất khí xung kích xuống bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa, nó bắt đầu bành trướng. Trong nhà lá nữ thi trên thân tản ra một tia thủy khí, cái tia thủy khí thuận không khí chui vào đến bên trong lòng đất, sau đó bên cạnh liền xen lẫn vào trong địa mạch. Ngay tại nữ thi phân ra một tia hơi nước đồng thời, Tào Tam Thất trong cơ thể công pháp cũng khẽ chấn động một cái, hắn cảm giác được cùng xa xa nữ thi đột nhiên cộng minh máy mắt. Kia là nguyên gia cùng một loại công pháp mới có cộng minh. Đây là Tào Tam Thất nhớ tới ngày đó đánh giết cái kia họ Diệp nữ nhân lúc, cũng từ trên người nàng cầm tới đối phương công pháp ưu điểm dung nhập vào công pháp của mình bên trong. Nữ thi thế mà cùng nữ nhân kia là đồng nguyên. Tào Tam Thất cũng minh bạch, vì cái gì ngày đó cái kia họ Diệp nữ nhân vì cái gì nhất định phải hướng cái này tinh nguyện cốc chạy, nguyên lai là muốn tìm tổ tông hỗ trợ. Chỉ là, nữ nhân trung quy là chết rồi, nàng bản năng cảm giác được có một cỗ đồng nguyên lực lượng đến rồi, tưởng muốn đem nhiều thứ hơn chuyển cho hẳn là nàng hậu nhân người thừa kế. Một cỗ ý niệm truyền vào đến Tào Tam Thất trong não, kia là một bộ càng thêm ưu tú công pháp, so trước đó cái kia bị đánh chết nữ nhân công pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Tam Thất trong cơ thể công pháp bắt đầu phát sinh biến hóa, lần này biến hóa so trước đó mỗi một lần biến hóa đều phải lớn hơn rất nhiều. Công pháp này một điều chỉnh liền trọn vẹn điều chỉnh 3 ngày thời gian. Chương 50, trong núi trong rừng tốt tu hành thai họa đăng môn người xấu tầm 3 ngày thời gian, Tào Tam Thất chỉ là ngồi cũng không thể tu luyện, chỉ là ngồi không chờ đợi công pháp tự động sửa đổi. 3 ngày sau đó, Tào Tam Thất lần nữa vận chuyển công pháp, trong địa mạch nước sát khí, giờ khắc này tựa như vốn chính là thuộc về chính hắn đồng dạng, cái kia thận thần thủy quỷ lại một lần bắt đầu phát sinh biến hóa. Lại là một ngày thời gian, thận thần thủy quỷ phát sinh biến hóa cực lớn, trước kia rất hèn mọn thủy quỷ giờ khắc này người mặc quan dạng trường bào, quanh thân tản ra một tia quái dị thần lực. Phía sau càng là xuất hiện một cái miếu thờ hư ảnh. Đây là thủy quỷ thăng thành hoàn rồi. Tào Tam Thất không nghĩ tới một đầu địa mạch thu nạp sẽ để cho trong cơ thể thủy quỷ có biến hóa to lớn như vậy, cái kia thần lực nháy mắt tràn vào thân thể lệnh chân khí trong cơ thể phát sinh biến hóa hoàn toàn mới, mỗi một đạo chân khí đều nhiễm phải thần tính hương vị. Lục thần biến đệ nhất biến, thủy quỷ biến thành thành hoàng. Tào Tam Thất cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Xa xa con khỉ cũng là vô cùng ngạc nhiên, lục thần biến không phải lục thần sinh ra thần thuật liền hoàn thành sao? Làm sao tiên sinh cái này lục thần thật vẫn sẽ phát sinh biến hóa như thế? Chẳng lẽ tiên sinh là tại nói cho chúng ta biết, con đường tu tiên phải không ngừng đi nếm thử chất biến, không muốn dọc theo tiền nhân đường tới tu hành. Con đường tu hành cho tới bây giờ đều là trải qua vô số đời người nghiên cứu mới xuất hiện công pháp hoàn chỉnh cùng hệ thống. Rất nhiều người tùy tiện nếm thử đều chết, nhưng Tào Tam Thất biến hóa để con khỉ cảm thấy khác biệt, bây giờ thiên địa quy tắc cũng xác thực một chút xíu đang phát sinh lấy biến hóa, đã từng tu hành tiên thể, bây giờ khả năng chính là một cái tu hành phế thể. Cho nên, con đường tu hành cũng nên rất nhanh tức thời. Chắc không được tiên sinh tự chém sở hữu tu vi. Nguyên lai là như thế a. Con khỉ kích động muốn cho Tào Tam Thất quỳ xuống dập đầu, tiên sinh vì không để cho tất cả mọi người từ đầu tu luyện, dùng bản thân tới làm thí nghiệm, đến cho đại gia khai sáng con đường mới. Một phen thao tác, Tào Tam Thất đứng dậy đối cái kia thấy không rõ nữ nhân cúi đầu, sau đó rời đi. Thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi. Tào Tam Thất cảm giác mình vận khí tốt giống như đến rồi, trước kia tu luyện mặc kệ muốn làm chút gì, cuối cùng sẽ gặp được loại này loại kia chướng ngại, chỉ có lần này thay đổi hoàn toàn. Đường trở về cũng phi thường thuận lợi để Tào Tam Thất cũng hoài nghi có phải là đang nằm mơ. Tiên sinh trở lại rồi. Lão thư yêu đứng tại cửa thôn hướng về phía Tào Tam Thất ôm quyền hành lễ, nghĩ đến tiên sinh lần này lại có không nhỏ thu hoạch ta. Tào Tam Thất gật đầu, ta hơi nghỉ ngơi, ngày mai dạy học. Chúng yêu chờ Tào Tam Thất sau khi rời đi, đem một mặt vui vẻ trở về con khỉ cho ngăn ở làng cổng. Tiên sinh đều dạy ngươi cái gì? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ vào thôn tử. Cửu Bí Hồ nhảy ra cái thứ nhất làm loạn, cái khác yêu quái mặc dù không có nhảy ra, nhưng cũng từng cái một tại gật đầu. Con khỉ đem mình nhìn thấy một dạng, chúng yêu nhao nhao rơi vào trầm tư, thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự vật là vĩnh hằng bất biến. tiên sinh vậy mà tới mức độ này. Một đêm trôi qua, Tào Tam Thất giảng bài hoàn tất cơm nước xong xuôi, dự định bốn phía đi tìm kiếm tiếp theo đầu địa mạch, chỉ cần hoàn thành lục thần biến lại xung kích khi đến một cảnh giới, mặc dù không thể đánh thắng Tiêu Giao Môn tất cả mọi người, nhưng nếu như chỉ là đại sư huynh đến đây, bản thân có lẽ đã có chút đối kháng lực. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh. Đầu hói lông đỏ con khỉ Tôn Ngộ Không trong tay mang theo một cái nữ nhân lao vụt tới, mấy cái nhảy vọt liền tới đến Tào Tam Thất trước mà nói, tiên sinh, ta lão Tôn trộm được một cái nữ tặng. Tào Tam Thất ngẩng đầu nhìn đến Tôn Ngộ Không trong tay dẫn theo một đầu mọc ra mỹ nữ đầu rắn, trong lòng lập tức giật mình, yêu quái. Đứa nhỏ này làm sao đem yêu quái mang vào trong làn rồi? Hắn muốn chết sao? Đầu người thân rắn. Đây là yêu quái gì? Chờ chút. Tào Tam Thất chợt phát hiện yêu quái này bản thân nhận biết, hoặc là nói là tiền thân chủ nhân trong trí nhớ có cái này yêu quái mặt, Ma Tông Tiêu Giao Môn tiểu sư tỷ Thu Lệnh Nguyệt. Đây là cái gì ma tông bí pháp, lại có thể để người biến thành đầu người thân rắn? Nhìn thấy Thu Lệnh Nguyệt một khắc, Tào Tam Thất trong đầu bốc lên rất nhiều thân thể trước một cái chủ nhân ký ức, chỉ là tại cái kia trong trí nhớ, Thu Lệnh Nguyệt là một cái ôn nhu động lòng người, tại toàn bộ Tiêu Giao Môn đều là ít có người tốt. Ngày đó nếu như không có Thu Lệnh Nguyệt sư tỷ trợ giúp, bản thân cái này nhục thân chủ nhân trước sợ là liền Tiêu Giao Môn đều không trốn thoát được liền chết. Tào Tam Thất dùng sức chớp chớp hắn cái kia đã sớm mù hai mắt, phát hiện Thu Lệnh Nguyệt không còn là đầu người thân rắn, chính là Thu Lệnh Nguyệt bộ dáng, chỉ là trong bụng của nàng chiếm cứ một con rắn độc. Giờ khắc này, Tào Tam Thất nghĩ đến Ma Tông trong truyền thuyết bí thuật ký ma thai. Kia là đem ma vật dùng bí thuật phong tồn tại tu sĩ trong cơ thể, để tu sĩ trở thành ma vật tiên thiên lô đỉnh đối ma vật tiến hành bồi dưỡng, đợi cho ma vật ra đời một khắc này chẳng những có thể lấy kế thừa túc chủ hết thảy bản lĩnh, sẽ còn hấp thu hết túc chủ sở hữu tu vi, nhất cử trở thành siêu việt túc chủ tồn tại. Trước tiên đem nàng dàn xếp đến ta ở trong phòng nhỏ đi. Tào Tam Thất để đầu hói lông đỏ con khỉ đem người thu xếp tốt, mới đem hắn người tụ tập đến bên người hỏi thăm phải chăng có người biết ký ma thai sự tình. Tiên sinh, người nữ kia tặc hắn không có bị ký ma thai. Tôn Ngộ Không lay động trên đầu cái kia sáu con lỗ thai nói, ta lão Tôn nghe không được nàng có thai tâm. Tiên sinh, ta Khiếu Thiên cũng ngửi không thấy trên người nàng có ma thai hương vị. Tào Tam Thất ba năm này sinh hoạt, biết Tôn Ngộ Không lỗ thai đặc biệt linh, cũng biết Khiếu Thiên cái mũi đặc biệt thông, mặc dù không dám xác định lần này hai người phán đoán có chính xác không, nhưng luôn cảm thấy bọn hắn sợ là không sai. Béo con thỏ cuối cùng chậm rãi đi ra rất xác định nói, tiên sinh, chúng ta có thể khẳng định, nàng chính là người, không có bị ký ma thai. Tào Tam Thất bắt đầu hoài nghi là bản thân nhìn lầm rồi, dù sao xuyên qua tới phía sau, con mắt chính là mù trạng thái. Chỉ là về sau đầu va vào một phát thần đài mới lại có thể lấy phương thức kỳ quái nhìn đến, chứ có thể thấy rõ người bên ngoài, bốn phía công trình kiến trúc đều là lấy 3D mô hình những cái kia hình đường thẳng bảy biện ra đến. Vậy ta sư tỷ là thế trình nào choáng? Tào Tam Thất nhớ tới người là bị Tôn Ngộ Không xách trở về. Tôn Ngộ Không bị hỏi lên như vậy, trong lòng cũng có chút hừ, thanh âm đều mang mấy phần giọng nghẹn nào, tiên sinh, ta nhìn tiểu nương bị này lén lén lút lút bộ dáng, cho là nàng là một tặc, liền nhảy ra muốn bắt nàng, kết quả nàng nhìn thấy ta liền choáng. Trên người nàng nhưng có tổn thương. Tào Tam Thất lần nữa hỏi thăm, đều là bị thương ngoài da, không tính nghiêm trọng. Đen trắng con thỏ nói, nội thương phương diện, thần nông gia gia đã cho nàng chữa khỏi hơn phân nửa. Hiện tại sợ sẽ là mỏi mệt, sáng sớm ngày mai hẳn là sẽ tỉnh lại. Tào Tam Thất biết thần nông gia gia là Đào Nguyên bác sĩ, từ khi nghe bản thân giảng bài nói thần nông nếm bách thảo về sau, vị này làm nghề y lao đầu liền tự xưng thần nông, mà vị này thần nông y thuật nghe nói phi thường tốt, đã âm dương bà nói thần nông hỗ trợ nhìn qua trận trị qua, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Chương 51, trong núi tốt tuế nguyệt thai họa đang muốn đến, thượng, tiên sinh, ngài yên tâm, lão hủ có thể cam đoan. Nữ hoa hoa kia tổn thương cũng không nặng, rất dễ dàng trị. Từ Ngọc Long Vương Sâm rất là đắc ý nhảy ra khoe khoang một cái chính mình. Chúng yêu thấy tiên sinh xưng hô người này là sư tỷ, biết đây cũng là người quen biết, sợ là không có cơ hội ăn người, liền nhao nhao tán đi. Chỉ để lại Tào Tam Thất một người đầy mặt lo lắng ngồi ở trên thần đài, hắn biết sư tỷ đến rồi, như vậy Tiêu Giao Môn người khác tìm tới nơi này thời gian sợ là không xa. Làm sao nhanh như vậy? Liền không thể lại cho ta nhiều thời gian hơn tu luyện sao? Ta còn kém năm thần biến, thì có nhất định thủ hộ làng năng lực a. Cái này Thu Lệnh Nguyệt nên xử lý như thế nào đâu? Tào Tam Thất ẩn ẩn cảm giác cái này Thu Lệnh Nguyệt đối với mình có uy hiếp, nhưng ký ức lại nói cho nàng, nếu như không có nữ nhân này, ngày đó cái này đục thân căn bản trốn không thoát Tiêu Giao Môn. Ký ức nói cho hắn, nữ nhân này là một người tốt. Bởi vì trí nhớ quan hệ, Tào Tam Thất cũng có thể cảm giác được bản thân đối với nữ nhân này là thân cận, hắn rất muốn trực tiếp để Tôn Ngộ Không đem người ném ra chơi chết, nhưng cũng sợ bản thân tàn nhận ý nghĩ hù dọa những này thiện lương tôn dân, để bọn hắn đối với mình có người xấu thành kiến sẽ không tốt. Tào Tam Thất suy tính trọn vẹn một đêm nên xử trí như thế nào cái này đột nhiên nô ra sư tỷ, nhưng thủy chung là không quyết định chắc chắn được. Hắn rất muốn dựa theo ký ức đến tin tưởng người sư tỷ này, nhưng lần đầu gặp mặt lúc nhìn thấy mỹ nữ kia rắn ảo giác, đều khiến trong lòng của hắn cảm thấy ác hẳn. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi nàng tỉnh lại, hỏi rõ ràng là như thế nào tìm tới nơi đây, cùng Tiêu Giao Môn còn có ai biết nơi đây, cũng tốt sớm làm ứng đối. Thực tế không được hãy cùng thôn dân thương lượng một chút, đại gia tập thể dọn nhà tránh né một cái hung tàn ma tông Tiêu Giao Môn. Trong trí nhớ Tiêu Giao Môn, vì tu luyện công pháp ma đạo đổ thôn diệt trấn sự tình nhưng không có bất làm. Nếu là Tiêu Giao Môn biết đảo nguyên nơi đây có một nhóm không bao nhiêu chiến lược tu sĩ, đối bọn hắn mà nói chính là tốt nhất huyết thực. Bọn hắn còn không phải như bị điên bọn tới ngược sát. Đào Nguyên thôn đến lúc đó chắc chắn luân hồi tu la chàng. Một tiếng gà gáy đánh gãy Tào Tam Thất trầm tư, hắn đứng dậy trước đi giảng bài đi. Ngay tại hắn rời phòng không đến hơn 3 giờ thời gian lúc, Thu Lệnh Nguyệt tại gian phòng chậm rãi tỉnh lại, nàng tỉnh lại đầu tiên là đi sờ eo gian bội kiếm, lại phát hiện kiếm đã không có ở đây, sau đó nàng mới nhìn rõ chính mình sở tại hoàn cảnh, là một cái đơn giản nhà tranh, mà ngoài phòng cách đó không xa còn có sáng sủa tiếng đọc sách. Hoàn cảnh lạ lẫm để Thu Lệnh Nguyệt trong phòng tìm một cây cây gỗ lấy ra làm phòng thân, đồng thời nàng điều động trong cơ thể pháp lực, phát hiện trước đó bị trọng thương đã triệt để chữa trị. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc, cái kia tổn thương thế nhưng là bản thân học trộm môn Tiêu Giao Lô lúc bị đại sư Minh phát hiện phía sau, dùng Tiêu Giao Vạn Độc Trưởng đánh trúng. Trên đời này trừ sư tôn cùng số ít mấy người bên ngoài, sợ là không còn có người có thể cởi ra. Nơi đây lại có người có thể đem độc này hóa giải. Thu Lệnh Nguyệt dẫn theo cây gỗ cẩn thận đi ra khỏi nhà tranh, nàng lần theo thanh âm nhìn lại. Đại yêu. Giờ khắc này, Thu Lệnh Nguyệt khắp cả người phát lạnh. Nàng muốn nhanh chóng lui về trong phòng tiến hành tranh né, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến, cái kia không chỉ là một đầu tuyệt thế đại yêu, kia là một đám. Bọn này tuyệt thế đại hung yêu. Vẹn vẹn chỉ là đưa lưng về phía bản thân, cái kia uy áp cũng làm người ta nhìn một chút liền không thể động đậy. Sau một khắc, Thu Lệnh Nguyệt hoàn toàn không để ý tới khắp cả người phát lệnh cùng e ngại, nàng nhìn thấy sư đệ của mình Tào Tam Thất đang đứng tại một cái trên thần đài, trong tay cầm thành thật nhiều loại đại yêu lông vũ luyện chế thành cây quạt pháp bảo, ngay tại cho những này yêu quái phát biểu. Không đúng, không phải phát biểu, là giảng bài. Bọn này tuyệt thế đại hung yêu đang ngồi chỉnh chỉnh tề tề giống như học đường bên trong đọc sách lang đồng dạng, nghiêm túc nghe trên thần đài Tào Tam Thất giảng bài, mà lại thỉnh thoảng còn muốn cùng kêu lên đọc thuộc lòng Tào Tam Thất giảng bài. Đạo khả đạo, phi thường đạo, nhân chi sơ, tính bản thiện, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thu Lệnh Nguyệt đi cắn đầu lưỡi của mình, cảm giác đau đớn để cho nàng biết đây không phải nằm mơ, nhưng nàng vẫn là không thể tin được trước mắt đây hết thảy, bản thân tiểu sư đệ vậy mà tại cho một đám tuyệt thế đại hung yêu lên lớp, cho chúng nó làm tiên sinh. Liền xem như trưởng môn Đường Xuyên lão tổ đích thân đến, đối đầu cái này ngồi ở dưới thần đài nghe giảng bài bất kỳ một cái nào tuyệt thế đại hung yêu, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất nghe những này đại yêu xử lý a. Không đúng, chính là toàn bộ Tiêu Giao môn cùng tiến lên, cũng không đủ nơi này bất luận cái gì một đầu tuyệt thế đại hung yêu ăn a. Thế nhưng là như thế một đám tuyệt thế đại hung yêu, tại sao lại quy củ nghe tiểu sư đệ giảng bài? Nơi này thế nào thấy như vậy tường hòa? Nghe đồn tiến vào phế đô hữu tử vô sinh, từng có không chỉ một tên tiên tiên bí cảnh đại năng liên thủ dò xét, cũng rơi vào có nhập không ra, sống không thấy người chết không thấy xác kết quả. Không đúng, những này đại yêu tuyệt không phải cái gì thiện lương hạng người, ánh mắt của bọn nó đều có tinh hồng, kia là ăn qua thịt người tiêu ký. Bất luận cái gì yêu quái, bất luận tu vi cao thâm cỡ nào, chỉ cần ăn qua thịt người, con mắt liền nhất định là màu đỏ. Bọn này đại yêu, từng cái con mắt xích hồng như máu, nhất định là ăn vô số người mới có thể đến trình độ như vậy. Như thế tuyệt hung một đám đại yêu, vì cái gì giống như đối Tào Tam Thất như vậy tôn kính? Ầm. Thu Lệnh Nguyệt trong tay gậy gỗ từ trong tay nàng vô ý thức trở xuống. Lúc này ba tiếng gà gáy đột nhiên vang lên, đem lờ đẫn Thu Lệnh Nguyệt từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Cùng một thời gian, mấy chục con tuyệt thế đại hung yêu cùng nhau đứng dậy đối Tào Tam Thất túi đầu nói, tạ ơn tiên sinh giảng bài. Tiên sinh vất vả. Không đợi Thu Lệnh Nguyệt kịp phản ứng, nàng liền thấy Âm Dương con thỏ hai cái móng đuốt bưng lấy một khỏa thất ẩn thăng tiên quả đặt ở Tào Tam Thất trước mặt nói, tiên sinh, mời hưởng dụng. Thất ẩn thăng tiên quả, đem toàn bộ Tiêu Giao môn bán cũng mua không nổi đỉnh cấp đại bảo thuốc. Thu Lệnh Nguyệt còn tại kinh ngạc lúc, liền thấy Tào Tam Thất tiếp nhận quả gặm, mấy ngụm liền đem cái kia dùng để luyện chế đỉnh cấp tiên đan đại bảo thuốc cho ăn sạch sẽ. Thu Lệnh Nguyệt không phải không thấy qua việc đời người, nàng cũng từng theo trưởng môn Đường Xuyên lão tổ đi tham gia qua Ma Tông Ma Tử Thánh Tuyển đại hội, trang diện kia chính là đặt ở toàn bộ Đại Càn Vương triều cũng là cảnh tượng hoành tráng cấp bậc. Nhưng liền xem như Ma Tông Ma Tử ăn linh dược cũng không kịp cái này Tào Tam Thất một phần ngàn, mà lại cái này xem ra giống như còn là thường ngày ăn ý tứ. Tiên sinh, hôm nay nên lão hủ cho ngài đi học. Thu Lệnh Nguyệt nhìn thấy một khỏa lão nhân sâm tinh đi ra, cái này nhân sâm tinh trong cơ thể lưu chuyển lên hào quang bảy màu, sau đầu sinh ra ngũ sắc thần quang, tựa như bức họa bên trong lão thần tiên. Một đôi huyết nhãn nói cho người khác, nó cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ các loại yêu quái. Tào Tam Thất hướng lão nhân sâm tinh nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc nghe lên đối phương liên quan tới dược lý, y thuật giảng giải. Mấy năm này Tào Tam Thất đã thành thói quen, mỗi lần giờ học hoàn tất về sau, liền sẽ có một cái thôn dân chạy tới nói cho bản thân đọc sách hoặc là cái khác, tỉ như Bạch Tố Trinh cùng Bạch Tố Tố đôi này song bào thai, còn có Tôn Ngộ Không chờ, liền sẽ tìm bản thân luận bản, mỗi lần chính mình cũng có thể cùng bọn hắn đánh cái chia 5 năm, mà thần nông lão gia ra thì là dạy dược lý y thuật. Tiên sinh, ngài thử một chút. Lão nhân sâm tinh sau khi nói xong, Tào Tam Thất dựa theo lão nhân sâm tinh giảng giải tại hai chi dược lô bên trong phối dược. Chương 52, trong núi tốt tuế nguyệt thai họa đến đăng môn, hạ. Thu Lệnh Nguyệt còn chưa từ cầm đại linh dược coi như cơm ăn trong rung động khôi phục lại, liền thấy Tào Tam Thất cầm thất diệp linh chi, lục sát thổ long căn, song phong đảo. Chờ một đám linh dược ở trong dược lô bắt đầu luyện dược. Linh dược dược tính đúng lắm khó khống chế, hơi vô ý liền sẽ dược tính phối hợp không tốt tương hỗ va chạm mà tiêu tán. Đây cũng chính là vì cái gì tu luyện giới đan sư địa vị phi thường cao thượng. Bình thường mà nói, linh dược đều là dùng để làm chủ dược thang, lại phối hợp cái khác bảo dược loại hình đến luyện chế, lượng chủng linh dược khống chế. Toàn bộ Tiêu Giao môn cũng không có một cái. Về phần 7 loại linh dược hỗn hợp lại cùng nhau còn có thể khống chế lại tiến hành luyện chế. Toàn bộ ma đạo cũng chỉ có đan ma lão tổ có thể làm được a. Tại Thu Lệnh Nguyệt còn tại kinh ngạc lúc, cái kia 7 loại linh dược đã được luyện chế thành dược khí, cái này 7 đạo dược khí dây dưa cùng nhau cùng một chỗ hỗn hợp thành một đạo thất thải dược khí, sau đó bị Tào Tam Thất hút tới trong cơ thể. Thu Lệnh Nguyệt trong lòng đã muốn chửi mẹ, 7 loại linh dược chỉ là luyện thành dược khí liền cho hút, quá lãng phí, quá xa xỉ. Liền xem như Ma Tông tông chủ cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Cái kia tất nhiên là muốn lợi dụng linh dược dược khí nạp thiên địa chi tinh hoa, đoạt thiên địa chi linh khí luyện thành tiên cấp đan dược mới có thể phục dụng a, dùng như thế linh dược dược khí tẩy tủy phát mạch, liền xem như một khối gỗ mục, hiện tại tư chất sợ là đều muốn là trở thành trích tiên chi thể đi.
Tiên sinh, cái kia nữ tặc tỉnh.
Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, đánh gây Thu Lệnh Nguyệt suy nghĩ, đông đảo yêu quái ánh mắt rơi vào trên người nàng, để cho nàng chợt cảm thấy giống như có từng tòa núi lớn đặt ở trên người nàng muốn đem nàng cho đè chết, khí tại thời khắc này đều thở không được.
Uy áp,
đây chính là đỉnh cấp đại yêu uy áp.
Sư tỷ,
Tào Tam thất nhảy xuống thần đài, âm thầm điều động lấy lực lượng trong cơ thể phòng bị đối phương đánh lén, đồng thời chào hỏi hỏi, làm sao ngươi tới cái này đảo nguyên? Theo Tào Tam thất nhảy xuống thần đài, phần lớn yêu quái đều sẽ lực chú ý đặt ở trên người hắn, này mới khiến Thu Lệnh Nguyệt cảm giác có thể thở một ngụm, không phải lại bị chúng yêu chú ý một hồi, sợ là sẽ phải bị tươi sống nhìn chết. Thu Lệnh Nguyệt đang nghe Tào Tam thất gọi mình sư tỷ phía sau, nàng càng thêm khẳng định mình quả thật tìm tới Tào Tam thất chỗ ẩn thân, nhưng nàng vẫn là ở vào ngộng trạng thái.
Đào Nguyên,
Thu Lệnh Nguyệt lần nữa sửng sốt, mình không phải là trốn vào đến cái này tuyệt hung chi địa phế đô sao? Nàng vô ý thức nhìn một chút bốn phía yêu quái, mới lên tiếng, bọn chúng. Tào Tam thất nhìn đến Thu Lệnh Nguyệt nhìn về phía chúng quanh người khác, vội vàng nói, đây đều là Đào Nguyên thôn thôn dân, đây là Béo bà, đây là Bạch Tố Tố, đây là Bạch Chân Chân, đây là Tôn Ngộ Không, đây là Tô Đắc Kỷ, đây là. Tào Tam thất nhất giới thiệu, theo hắn môi giới thiệu một cái, thì có một cái đại yêu cùng Thu Lệnh Nguyệt nhiệt tình chào hỏi. Thu Lệnh Nguyệt cảm giác mình không biết Tào Tam thất, đây là Tiêu Giao môn cái kia nhát gan nhất sư đệ sao? Như thế tuyệt thế đại hung yêu, hắn chỉ đơn giản như vậy ở chung, hắn không sợ bọn chúng sao?
Đúng rồi, sư tỷ, ngươi là thế nào tìm tới nơi đây?
Tào Tam thất trong lòng mang theo đề phòng lần nữa đặt câu hỏi. Thu Lệnh Nguyệt tại nhìn thấy Tào Tam thất trước đó, đã sớm biên tạo trọn vẹn nói láo, nhưng tại chúng yêu nhìn chăm chú, nàng cái kia vừa mới vọt tới cổ họng hoang luôn lại bị dây thanh cho gắt gao ngăn chặn nói không nên lời. Một lát sau vẫn là thành thành thật thật bắt đầu nói ra lời nói thật. Nàng sợ cái này tuyệt thế đại hung yêu bạn nhất có cái tu luyện cùng loại Phật môn tha tâm thông bí pháp, bản thân một câu hoang luôn nói ra liền bị đánh chết. Ta trộm Tiêu Giao Lô. Thu Lệnh Nguyệt một câu trả hình lời, liền bỏ đi Tào Tam thất trong lòng hơn phân nửa đề phòng, cũng làm cho hắn hiểu được tại sao lại chạy trốn tới cái này đảo nguyên lúc, trên người có như vậy trọng thương. Căn cứ ký ức, Tào Tam thất biết Thu Lệnh Nguyệt năm đó đã từng nhiều lần đối hắn nói qua, Tiêu Giao Lô cái này ma bảo thương thiên hại lý, có cơ hội nhất định phải đem trộm đi hủy đi. Cái này Tiêu Giao Lô là Tiêu Giao môn trọng bảo. Nó thôn vệ vô số người huyết đục hồn phách ngưng tụ thành Tiêu Giao Châu, cung cấp trưởng môn dùng để tu luyện vô thượng ma công thập phương huyết hải trọng yếu vật. Có thể nói, cái này Tiêu Giao Lô tại trưởng môn Đường Xuyên lão tổ trong mắt, so toàn bộ Tiêu Giao môn môn đồ tính mệnh còn trọng yếu hơn. Cái này Tiêu Giao Lô chính là Đường Xuyên lão tổ nửa cái mạng. Bây giờ Thu Lệnh Nguyệt trộm cái này Tiêu Giao Lô, Đường Xuyên lão tổ nếu là phát hiện, đánh chết nàng đều là tại chuyện không quá bình thường. Vậy là ngươi làm sao tìm được nơi này? Tào Tam thất lần nữa hỏi ra bản thân quan tâm nhất liên quan tới chính mình chỗ ẩn thân bại lộ khả năng vấn đề. Trong môn hồ sơ có ghi chép. Thu Lệnh Nguyệt tại chúng yêu quái nhìn chăm chú, chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra lời nói thật, cái kia tàn phá cổ trận là sẽ truyền tống tới đây. Đó chính là nói, trong môn người đều biết ta đến nơi này. Tào Tam thất khẩn trương đặt câu hỏi, hắn đột nhiên cảm giác cái này một mực sinh hoạt rất an nhàn tường hòa đào nguyên, khả năng liền muốn lọt vào hủy diệt tính tai nạn.
Đúng vậy, đều biết ngươi ở đây.
Thu Lệnh Nguyệt thành thật trả lời, chỉ là nàng còn có câu nói không nói, đó chính là chuyện này đại gia 3 năm trước đây liền biết, nhưng không ai dám đến a.
Nơi này chính là phế đô a,
có 100 đầu mệnh đến nơi đây cũng không đủ tặng a. Tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi, chỉ có ta mỗi ngày cầu nguyện ngươi tuyệt đối không được chết. Thu Lệnh Nguyệt còn muốn nói, mà lại nếu như mọi người đều biết ngươi ở đây trải qua như thế phong sinh thủy khởi, vậy càng không dám tới. Đường Xuyên lão tổ nói không chừng đều sẽ dẫn theo quà tặng đăng môn, cầu ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, nếu như còn chưa phải hạ giận vậy, hắn cũng có thể đem cái mông mân mê đến, để lão nhân ra ngài tùy tiện đến 2 lần hạ giận.
Hoặc là
chặt mấy cái Tiêu Giao môn đệ tử đầu giải hạ giận. Tào Tam thất cũng không biết Thu Lệnh Nguyệt suy nghĩ trong lòng, đầy trong đầu đều là đảo nguyên sợ là phải tao ngộ đại nạn ý nghĩ. Cái kia bọn họ có phải hay không rất tiếp cận nơi này? Tào Tam thất tiếp tục bản thân lo lắng hỏi thăm.
Là
đại sư Minh hắn ngay tại phế?
Không,
ngay tại đảo nguyên bên ngoài. Thu Lệnh Nguyệt trả lời thời điểm tràn ngập chờ mong, năm đó phế Tào Tam thất tu vi chính là đại sư Minh Lam Chính Vân. Nghĩ đến tiểu sư đệ này rất là thống hận đối phương a. Bây giờ trong tay hắn lại có nhiều như vậy tuyệt thế đại yêu. Nghĩ đến tiểu sư đệ nghe tới tin tức này, liền sẽ nhịn không được mang theo đại yêu tiến đến đem bọn hắn bắt tới ngược đại đến chết. Mặc dù Tào Tam thất là tiên môn nội ứng ma tông, nhưng dầu gì cũng là được chứng kiến không ít ma môn tra tấn người thủ đoạn, Thu Lệnh Nguyệt tin tưởng tiếp xuống Lam Chính Vân bọn hắn liền muốn xong. Tào Tam thất nghe tới Lam Chính Vân ngay tại đảo nguyên bên ngoài, trong lòng càng là khẩn trương lên. Căn cứ ký ức biết Lam Chính Vân tu vi rất là cường đại, chính là Tiêu Giao môn những trưởng lão kia đều không phải là đối thủ của hắn, bị trưởng môn Bình Mạc Tiêu Giao môn sáng tạo đến nay thiên tài nhất ma tu. Nhưng so với tu vi cường đại, Lam Chính Vân càng đáng sợ chính là hắn cái kia tàn nhẫn ngôn động. Cái này Lam Chính Vân vì tu luyện ma công huyết anh, liên tục sát hại 12 tên phụ nữ mang thai, đào mở bụng của các nàng, cầm đi các nàng đã thai nghén 9 tháng hải tử.
Làm sao?
Làm sao? Đến cùng nên làm cái gì? Tào Tam thất phát hiện vô số lần mộng thấy chàng cảnh thật muốn trở thành hiện thực lúc, trong lòng y nguyên không khỏi một trận bối rối. Chương 53, rút đao đốn tuổi trạng hồn diện phách vốn cho rằng Tiêu Giao môn cựu nhân sẽ đến muộn một chút, cho mình nhiều chút thời gian tu luyện tăng lên bản thân, hắn có thể cảm giác được tự mình tu luyện công pháp rất mạnh, chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, nhất định có thể đủ mạnh qua Tiêu Giao môn môn chủ. Nhất định phải rời đi nơi này, đem những này ác nhân dẫn đi. Đây là Tào Tam thất mấy năm này nghĩ ra được duy nhất phương pháp phá giải, mặc dù phương pháp kia có thể sẽ để hắn lần nữa chết đi, nhưng đối diện với mấy cái này đã cứu bản thân Đào Nguyên thôn thiện lương thôn dân, quyết không thể để bọn hắn nhận một tia tổn thương. Đến lúc rồi, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Tào Tam thất nhàn nhạt nói một câu, tính toán đợi đến tối cho Đào Nguyên thôn người lưu một phong thư, sau đó lặng lẽ rời đi, đi ra bên ngoài nghĩ biện pháp đem Lam Chính Vân bọn người lực chú ý dẫn tới trên người mình, từ đó bảo trụ Đào Nguyên thôn thôn dân. Thu Lệnh Nguyệt nghe tới Tào Tam thất vậy, trong lòng càng kích động. Dưới cái nhìn của nàng, Tào Tam thất nói là thời điểm báo thù. Khả năng hắn muốn cho rằng còn phải đợi thật lâu mới có thể báo thù a. Giờ khắc này, Thu Lệnh Nguyệt cảm giác mình vận khí thật sự quá tốt rồi. Vốn là muốn tình nguyện chết ở phế đô loại này khủng bố địa phương, cũng không cần bị Lam Chính Vân bắt về tra tấn sống không bằng chết, thậm chí sau khi chết đều không được sống yên ổn. Không nghĩ tới vậy mà gặp Tào Tam thất, mà lại Tào Tam thất còn cùng một đám tuyệt thế đại yêu sinh hoạt chung một chỗ, xem ra rất có địa vị bộ dáng. Thu Lệnh Nguyệt càng may mắn chính là, năm đó cái này Tào Tam thất tại Tiêu Giao môn lẫn vào khéo léo, cùng giao tình của mình cũng không tệ lắm. Lúc đó lại là đại sư Minh Lam Chính Vân phụ trách đuổi bắt, bản thân vì cho đại sư Minh chế tạo phiền phức, cố ý giúp Tào Tam thất đào tẩu, không nghĩ tới bởi vậy kết liễu cái thiện duyên, để cho mình tại bực này từ địa tìm tới sống khả năng. Lúc nào hành động? Thu Lệnh Nguyệt cẩn thận đặt câu hỏi. Tối nay giờ xỉu. Tào Tam thất báo ra tối nay rời đi thời gian, hắn dự định rời đi nơi này về sau dùng phi hạc giấy truyền thư pháp thuật nói với Lam Chính Vân: ngươi cái ngu ngốc, cha ngươi ta đã sớm rời đi, có bản sự ngươi tới bắt cha ngươi ta, a ta nhìn ngươi là thái giám đi dạo thanh lâu, không được à? Thu Lệnh Nguyệt nghe tới Tào Tam thất còn dự định để Lam Chính Vân sống lâu mấy canh giờ, đầu tiên là sửng sốt một chút rất là không hiểu, đây không phải nên lập tức đi lên báo thù sao? Sau đó nhìn thấy đối phương cau mày bộ dáng, mới tính phản ứng lại, tiểu sư đệ này sợ là đang suy nghĩ bắt đến Lam Chính Vân về sau, như thế nào tra tấn hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng a. Thu Lệnh Nguyệt không dám đánh nhiều đối phương suy nghĩ, đội vàng lặng lẽ lui ra ngoài. Tào Tam thất đem thư viết xong, cảm tạ Đào Nguyên thôn đám người đối với mình quan tâm bảo vệ, sau đó thu thập một chút bản thân số lượng không nhiều vật phẩm, trong tay cầm đao ngồi xếp bằng cùng đợi giờ xỉu. Mặc dù chỉ là một thanh đao bổ củi, nhưng Tào Tam thất đưa nó nắm trong tay vẫn có lấy không nhỏ cảm giác an toàn. Lam Chính Vân gần nhất rất đau đầu, bản thân trông coi môn phái trí bảo, trưởng môn Đường Xuyên lão tổ bệnh căn tử Tiêu Giao Lô bị trộm. Nếu như chỉ là bình thường bị trộm bậy thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là bởi vì hắn Lam Chính Vân muốn thải bổ Thu Lệnh Nguyệt hồng hoàn, chúng đối phương mỹ thuật mới khiến Tiêu Giao Lô bị cướp. Nếu là không thể tại trưởng môn phát hiện trước đó đem Tiêu Giao Lô thu hồi, cho dù sau đó tìm về Tiêu Giao Lô, hạ chẳng cũng sẽ so chết còn thê thảm hơn. Lam Chính Vân mấy lần muốn đi vào phế đô đi tìm, nhưng cho dù đứng tại phế đô bên ngoài cũng có thể cảm giác được mảnh này cấm khu bên trong kinh khủng kia khí tức tử vong. Thu Lệnh Nguyệt cái này gái điếm túi. Lam Chính Vân hung hăng đem một miếng nước bọt nôn tại mặt đất, ánh mắt tức giận mang theo khiếp đảm nhìn xem trước người cách đó không xa phế đô bên dưới, sau đó phát ra vô năng chửi mắng: tính ngươi chết sớm, nếu là còn sống để lão tử đụng phải, lão tử tươi sống làm chết ngươi. Coi như thế trở về, Lam Chính Vân cũng là không dám, hắn biết nếu như cứ như vậy trở lại Tiêu Gia môn, bản thân kết cục sợ là càng đáng sợ hơn so với cái chết gấp trăm ngàn lần. Hắn không dám tiến vào lại không dám rời đi, nhìn chằm chằm phế đô cùng ngoại giới cách xa nhau cái kia cổ thụ che trời rừng rậm, cuối cùng mạo hiểm từ trong ngực móc ra lệ quỷ phiên, cái này phướn cứ gọi hồn triển khai sau có mười mấy tấm màu xám đen vặn vẹo mặt người. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy người kia mặt, lại phảng phất cũng có thể thông qua người kia mặt nghe tới chói tai kêu thê lương thảm thiết hành. Đã người vào không được, vậy liền dùng quỷ tiến vào dò xét một phen được rồi. Tuy nói phế đô nghe đồn, bất luận là sống vẫn là chết, sau khi đi vào đều chỉ có thể là chết, nơi đó là sinh mệnh cấm khu. Nhưng so với nhục thân tiến vào, Lam Chính Vân cho rằng đây là biện pháp duy nhất, cho dù là bản thân tiên tân vạn khổ luyện ra lệ quỷ phiên thật tiến vào trong đó hư hao, cũng tốt hơn bản thân nhục thân tiến vào trong đó triệt để tử vong đến hay lắm. Theo Lam Chính Vân đối lá cờ nói một tiếng tật, mười mấy tấm vặn vẹo màu đen sáng mặt người hóa thành mười mấy đầu lệ quỷ từ lá cờ bên trong bay ra, từng tiếng thê lương chói tai kêu thảm vang vọng bầu trời đêm. Cái này tiếng kêu thảm thiết vốn là Lam Chính Vân thích nghe nhất thanh âm, kia là bản thân dùng vị hỏa một chút xíu nướng sấy lấy lệ quỷ, để bọn chúng luôn luôn tạo ra hoán khí mới độc hữu thanh âm, kia là niềm kiêu ngạo của hắn. Bây giờ, nghe tới lệ quỷ kêu thảm, Lam Chính Vân đầu tiên là dùng mình một cái, đội vàng một chỉ đâm đi qua, lệnh sở hữu lệ quỷ bị miệng, hắn sợ lệ quỷ kêu thảm đem phế đô bên trong khủng bố dẫn ra. Mười mấy đầu lệ quỷ hóa thành Lam Chính Vân con mắt chui vào che trời trong rừng rậm, hắn cẩn thận thao túng lệ quỷ, sợ sơ ý một chút gây nên cái này phế đô kinh khủng tồn tại. Đang tính toán tôn ngộ không, dòng trên đầu sáu con lỗ thai đột nhiên chuyển động một cái, lập tức mở ra cái kia một đôi huyết đồng, thân thể hóa thành một đạo hồng mang lao thẳng tới lệ quỷ chỗ. Đầu hói lông đỏ con khỉ tốc độ cực nhanh, mở mắt hành động một khắc này, thân thể đã cách rừng rậm biên giới rất gần, hắn cái kia nô ra hóa thành tỉnh thiên tự trảo, khi nhìn đến Tào Tam thất toàn bộ Thu Lệnh Nguyệt một trước một sau đi tới, lập tức thu hồi lại, toàn bộ khỉ cũng giấu đi. Đầu hói lông đỏ con khỉ giấu kỹ liền len lén đánh giá Tào Tam thất, âm thầm suy đoán, tiên sinh vì sao lại ở đây? Hơn nữa còn mang theo cái này tiểu nữ bị, chẳng lẽ là tiên sinh muốn giao phối? Vừa xấu hổ tại trong thôn sinh hoạt vợ chồng, cho nên chạy đến nơi đây. Nhưng cái này mấy cái tiểu quỷ là có thể nhìn thấy tiên sinh giao phối, ta có phải là nên nhắc nhở một chút tiên sinh? Nhưng cái kia vừa đến, ta chẳng phải đâm thủng tiên sinh chuyện tốt. Thôi thôi. Đầu hói lông đỏ con khỉ lắc đầu, chờ tiên sinh giao phối xong sau, lại đem những cái kia nhìn lén tiên sinh giao phối tiểu quỷ đều đánh chết chính là, như tại giao phối trước đó liền xuất thủ, vạn nhất nhiễu tiên sinh hào hứng, đây chẳng phải là tội lỗi lớn. Con khỉ nhìn xem mười mấy con lệ quỷ, lệ quỷ tại trong rừng rậm tới lui tuần tra, Lam Chính Vân thông qua lệ quỷ tìm lấy an toàn con đường. Đột nhiên, Lam Chính Vân nhìn thấy hai cái thân ảnh, kia là hai cái thân ảnh quen thuộc. Thu Lệ Nguyệt, Tào Tam Thất. Lam Chính Vân rất là nghi hoặc, Tào Tam Thất làm sao lại không có chết? Ngày đó bản thân truy mệnh độc trưởng sát thực đánh trúng đối phương phía sau lưng, chính là đạo cung địa tiên cảnh xuất thủ đều chưa chắc có thể cứu tính mạng của hắn, làm sao hắn còn sống? Hơn nữa còn cùng Thu Lệ Nguyệt cái này gái điếm túi làm đến cùng một chỗ. Chương 54, vung đao toi mạng đầu một nơi thân một mẹo, mặc dù nghi hoặc trọng trọng, nhưng Lam Chính Vân trong lòng vẫn là tràn ngập vui sướng, nhìn hai người này lộ tuyến chính là hướng về phía bản thân vị trí này đến. Lần này chẳng những có thể bắt lấy Thu Lệ Nguyệt cái này gái điếm túi, đoạt lại Tiêu Giao Lô, còn có thể chảo một cái xếp vào tại Tiêu Giao môn tiên môn nội ứng. Lập công, chảo một cái sống tiên môn nội ứng. Lam Chính Vân lặng lẽ đem lệ quỷ từng cái thu hồi, chỉ để lại một cái lệ quỷ vụng trộm giám thị, hắn sợ lệ quỷ phiên ba động quá lớn bị đối phương phát giác được, từ đó làm cho này quay người trốn về đến phế đô chỗ sâu, sự tình liền sẽ trở nên rất khó giải quyết. Ra tới, ra tới. Lam Chính Vân kích động toàn thân đều đang run rẩy, hắn cố gắng để cho mình hô hấp chẳng phải gấp rút cùng thô trọng, hắn từng có vô số lần ảo tưởng, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, bản thân ảo tưởng kém xa chân chính hắn lặng lẽ trốn đi, sợ bị người tới nhìn thấy. Sàn sạt, sàn sạt. Đại thụ che trời trong rừng rậm vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Thu Lệ Nguyệt cùng Tào Tam Thất trải qua một đường buôn ba, rốt cục đi ra khỏi phế đô tít ngoài rìa chỗ rừng rậm. Sư tỷ, Lam Chính Vân tại vị trí nào? Bởi vì tại rừng rậm chi trung Thu Lệ Nguyệt cũng chưa không rõ vị trí cụ thể, cho nên Tào Tam Thất mới vừa đi ra phế đô bên dưới, liền lập tức hỏi bản thân một mực quan tâm vấn đề, hắn muốn né tránh Lam Chính Vân, sau đó lại cho đối phương hạt giấy truyền thư. Ta ở đâu? Ngươi rất muốn biết sao? Lam Chính Vân hai tay chắp sau lưng một phái cao thủ khí độ từ ẩn nút tảng đá đằng sau đi ra, đồng thời trong tay hắn lệ quỷ phiên lay động một cái, mười mấy con lệ quỷ xuất hiện ở rừng rậm biên giới, cả ngăn chặn hai người đào tẩu con đường. Lam Chính Vân, yêu quái. Tào Tam Thất nhìn thấy Lam Chính Vân một khắc không khỏi sững sờ, một cái Lam Chính Vân đầu sinh trưởng ở một con chó, hoặc là nói là sói trên thân. Sau đó một khắc, Tào Tam Thất phát hiện đối phương bụng vị trí có một đầu xài lang nện nhìn mình chằm chằm, mà Lam Chính Vân chính là hắn đã từng trong trí nhớ bộ dáng. Tào Tam Thất không để ý tới nghiên cứu vì cái gì nhìn thấy đối phương lại là xem trước đến cầm thú bộ dáng, hắn cảnh giác nhìn đối phương, khẩn trương để hắn không khỏi nuốt ngụm nước, đồng thời hắn lại có một tia an tâm, đã bị đối phương ngăn ở nơi này, cái kia đảo nguyên thôn thiện lương các thôn dân xem như an toàn, cái này Lam Chính Vân cũng sẽ không tiến vào trong đó lấn giết bọn hắn. Yêu quái? Yêu quái gì? Lam Chính Vân mặc dù nhìn thấy Tào Tam Thất vô cùng hưng phấn, nhưng nơi này dù sao cũng là phế đô biên giới, nghe tới yêu quái hai chữ, cũng là khẩn trương đến chung quanh hắn nhanh chóng xem xét, sợ thật sự có cái gì kình thiên tự yêu xuất hiện. Theo phát hiện bốn phía cũng không có cự yêu về sau, Lam Chính Vân lần nữa lộ ra cao cao tại thượng tươi cười đắc ý, hắn giống như là đem lão thử bước đến góc mèo đồng dạng, đánh giá trước mắt hai người, trời cao đãi ta không tệ à. Nếu như muốn chết dễ chịu một điểm, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Tào Tam Thất lặng lẽ nắm chặt đao trong tay, chuẩn bị tình nguyện chiến tử cũng không chịu đủ chuẩn bị, hắn biết rơi vào loại này mà tu trong tay, cái kia thật sẽ là sống không bằng chết. Cầm đao. Mấy năm không thấy đảm lượng cũng không nhỏ, dám đối với ta cầm đao rồi. Lam Chính Vân quanh thân quấn quanh lấy nhiếp nhân tâm phách hắc khí nồng vụ, tiên biến bí cảnh đại viên mãn cái kia tràn ngập áp chế lực khí tức nháy mắt đem hai người bao phủ. Thu Lệ Nguyệt cảm giác lực lượng trong cơ thể cơ hồ hoàn toàn không cách nào triệu tập, kia là tiên phàm chênh lệch áp chế. Tào Tam Thất toàn thân lên tầng nổi da gà, cái này Lam Chính Vân cùng bản thân đã từng chém giết yêu đạo đều là tiên biến bí cảnh đại viên mãn, nhưng cái này Lam Chính Vân khí tức trên thân so với kia yêu đạo khủng bố nhiều, so với Lam Chính Vân, cái kia yêu đạo như cái chưa trải qua cái gì ác chiến con gà, mà cái này Lam Chính Vân toàn thân bên trên đều lộ ra thân kinh bách chiến khí tức. Lam Chính Vân, ngươi là cái thá gì? Để Tào thiếu hiệp trả lời vấn đề của ngươi, còn không cho thiếu hiệp quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Nói không chừng thiếu hiệp tâm tình khá một chút, sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng chó. Thu Lệ Nguyệt thấy Tào Tam Thất trầm mặc không nói, coi là vị sư đệ này không thèm cùng đối phương nói chuyện, vội vàng đứng ra xung làm phát ngôn viên, nàng tin tưởng vững chắc Tào Tam Thất lần này đi ra ngoài nhất định là thông chi đám kia tuyệt thế hung yêu, Lam Chính Vân căn bản không đả thương được hai người bọn họ một đầu ngón tay. Ma tu cho tới bây giờ đều là giáo quyền, Lam Chính Vân nghe tới Thu Lệ Nguyệt trách cứ, cũng không có bởi vì một con kiến đối với mình gào thét mà tức giận. Hắn càng nhiều hơn chính là lâm vào suy đoán, cái này Thu Lệ Nguyệt không có khả năng không biết thực lực của hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng nàng vì sao y nguyên dám như thế cuồng? Lam Chính Vân ánh mắt rơi vào phía sau hai người cái kia cao lớn cổ thụ lâm phía sau, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi hai người có phải là ở trong đó thu được nghịch thiên kỳ ngộ. Lúc đầu, Lam Chính Vân muốn hỏi cũng chính là hai người này vì sao tiến vào trong đó chưa chết. Bên trong là không phải cùng bên ngoài nghe đồn không giống, cũng không phải gì đó sinh mệnh cấm khu. Không phải, bằng vào thực lực của hai người không nên sống sót ta Lam Chính Vân muốn rút đi. Hắn sợ hai người trước mắt thật sự có cái gì bản thân không biết át chủ bài, hắn dự định trước xa xa quan sát hai người làm tiếp phán đoán, nhưng hắn vừa dự định bước xuống vài câu ngoan thoại lúc rời đi, lại phát hiện Tào Tam Thất cái kia tay cầm đao. Tay kia cầm đao tư thế cũng không phải là chính xác cầm đao tư thế, mà lại cái kia từ trên mu bàn tay vân xanh, biểu hiện ra hắn đang khẩn trương. Một máy mắt, Lam Chính Vân lại quyết định không đi, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng. Thời gian 3 năm, đối phương cho dù có kỳ ngộ lại như thế nào, mà lại nếu thật có kỳ ngộ, vì cái gì không tránh đứng lên tu luyện tới vô địch thiên hạ trở ra? Nếu như bọn hắn thật sự có kỳ ngộ, vì cái gì tay cầm đao sẽ khẩn trương? Lam Chính Vân đột nhiên muốn cười, cười bản thân vừa biến mới thế mà bị người lừa gạt đến. Ma tu xảo trá vô cùng, cái này Thu Lệnh Nguyệt lại là xảo trá bên trong hồ ly tinh, nàng đương nhiên có thể nghĩ ra phô trương thanh thế đem người dọa đi sách lược. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lam Chính Vân cũng liền lười hỏi cái gì, còn không bằng trực tiếp đánh chết luyện thành lệ quỷ phiên ác quỷ trực tiếp hỏi đến đơn giản. Lam sư minh, chúng ta có thể tâm sự sao? Tào Tam Thất cảm nhận được Lam Chính Vân sắc khí, biết Thu Lệnh Nguyệt lời vừa rồi không có hù dọa đối phương, không khỏi khẩn trương nuốt ngụm nước, tự hỏi như thế nào thoát thân, như thế nào mới có thể bỏ qua chúng ta. Ngươi nói một chút điều kiện. Lam Chính Vân tâm tư khẽ động, dự định hỏi trước ra bản thân muốn hỏi đồ vật lại giết người, dừng lại vốn muốn tế lên lệ quỷ phiên, đem điều kiện nói ra ngươi chỗ tiên môn nội công tâm pháp. Ta mất trí nhớ. Tào Tam Thất rất là lung tung nói, không nhớ rõ tiên môn tâm pháp. Mất trí nhớ. Lam Chính Vân bỗng nhiên cảm giác đối phương đem mình làm đồ đần cho vui lùa chơi, liền nghĩ tới ngày đó bởi vì không có bắt đến đối phương bị sư tôn trách phạt, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cổ tay khẽ đảo điều khiển mười mấy con lệ quỷ lao thẳng tới hai người quát, đi chết. Tào Tam Thất tinh thần từ đầu đến cuối ở vào căng cứng trạng thái, nhìn thấy Lam Chính Vân thao túng ác quỷ đến công, vô ý thức bước về phía trước một bước, chỉ là một bước liền giống như xúc địa thành thốn đi thẳng tới Lam Chính Vân trước mặt, sau đó, vung đao. 3 năm thời gian luyện thành đốn tuổi động tác nước chảy mây trôi, Lam Chính Vân thậm chí không có cảm giác được đau đớn, đầu của hắn tại mặt đất lộn 2 vòng, sau đó hiếu kỳ vì sao có thể ngưỡng mộ thân thể của mình, mà bản thân cái kia đứng yên thân thể vì sao không có đầu. Một đoàn máu tươi từ phần cổ chính cao cao phun ra. Hắn nháy mắt, trong con mắt đống nhiên bắn ra kinh ngạc cùng sợ hãi, hắn hiểu được đi qua, mình bị người chém đầu. Cháy mau. Lam Chính Vân vội vàng thu nhiếp tinh thần, muốn để bản thân tàn hồn thoát thể mà đi, lại phát hiện bản thân tàn hồn ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Một đao kia chẳng những chặt đứt thân thể của hắn, đồng thời cũng chạm diệt hắn hồn. Cho đến chết một khắc cuối cùng, Lam Chính Vân cũng vẫn là không thể tin được phát sinh trên người mình sự tình, cho dù là Tiêu Giao Môn Đường Xuyên lão tổ đích thân tới, cũng không có khả năng một nháy mắt liền đem bản thân giết đi, càng không khả năng để cho mình tại một cái chớp mắt tức bỏ mình hồn diệt. Cái này Tào Tam Thất đến cùng được kỳ ngộ gì? Chương 55, mệnh bài nát họa sát thân chồng chất đảo nguyên Lam Chính Vân chết. Thu Lệnh Nguyệt cả người vẫn còn mơ hồ trạng thái. Nàng biết lần này ra ngoài, Tào Phản Sệ Tam Thất là nhất định sẽ báo thù. Nàng suy đoán qua vô số loại giết chết Lam Chính Vân biện pháp, tỉ như triệu hoán cái nào tuyệt thế cự yêu xuất hiện, như thế nào lăng nhục đối phương, cuối cùng tại đem ngược sát. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lam Chính Vân sẽ bị Tào Tam Thất bản nhân một đao liền cho chém chết. Lam Chính Vân mạnh bao nhiêu? Trấn Tiên Hoàng Triều Trấn Tiên Ti trong lệnh truy nã viết ban thưởng là như thế này, bất luận chết sống, tru sát hoặc là đuổi bắt giả, thưởng 1000 lượng linh thạch cùng tiến vào Thanh Vân Đường tu luyện học tập 30 ngày. Tiêu Giao Môn chiến lực đệ tử đời 3 đệ nhất nhân. Trong môn mấy trăm năm qua một cái duy nhất được đề cử đi tham gia ma tử tuyển chọn người, mặc dù cuối cùng không có tuyển chọn, nhưng cũng bị ma tông phê bình vì hiếm có thiên tài. 3 năm trước đây thân thể không có thụ thương Tào Tam Thất, liền Lam Chính Vân một chiêu đều không tiếp nổi liền bị trọng thương sắp chết, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 3 năm. Một đao liền đem người chém. Thu Lệnh Nguyệt biết Tào Tam Thất tiếp nhận đám kia hung yêu linh dược sẽ mạnh lên, nhưng vẫn là không nghĩ tới thời gian 3 năm mạnh đến bản thân hoàn toàn nhìn không thấu thực lực đối phương tình trạng, mạnh đến có thể một đao nhẹ nhõm chém giết Tiêu Giao Môn đệ tử đời 3 đệ nhất nhân. Tào Tam Thất đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, Lam Chính Vân cứ thế mà chết đi. Lam Chính Vân yếu như vậy sao? Không đúng, là ta trở nên mạnh mẽ. Ta tu luyện bộ kia công pháp thế mà mạnh như vậy. Cho dù là đốn tuổi đao pháp, ở ta nơi này bộ thần bí công pháp dưới sự thúc dụng, đều có thể trở nên mạnh như vậy. Vậy nếu như học một chút lợi hại đạo thuật, chẳng phải là sẽ tăng mạnh? Chỉ dùng 3 năm, đã từng cường đại đến cao không thể chạm Lam Chính Vân, liền trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi, ta một đao đều không chặn được đến, ta quả nhiên là cái tu luyện thiên tài. Chỉ cần tìm được Thái Huyễn Lâu, học một cái trong tiên môn đạo thuật bí pháp, có lẽ không bao lâu, Đào Nguyên thôn thôn dân liền không cần sợ hai Tiêu Giao ma môn trả thù. Đáng tiếc, Đào Nguyên thôn cũng không có cái gì cao thủ có thể truyền thụ cho ta điểm lợi hại công pháp, không phải đều không cần suy nghĩ ra ngoài đi tìm Thái Huyễn Lâu, chỉ cần ở đây an tâm tu luyện là tốt rồi. 3. Lam Chính Vân trên thân một khối tấm bảng gỗ đột nhiên vỡ vụn, cái này tiếng vỡ vụn đem Tào Tam Thất kéo về đến trong hiện thực tới. Lam đã từng nội ứng qua Tiêu Giao môn hắn mà nói, tấm thẻ gỗ này đại biểu cái gì, hắn quá rõ. Lam Chính Vân mệnh đăng bài nát, đại biểu cho đặt ở Tiêu Giao môn Lam Chính Vân mệnh đăng cũng sẽ dập tắt. Mà trong mắt hắn cuối cùng thời gian nhìn thấy hình tượng là sẽ chuyển về đến Tiêu Giao môn Tam Sinh kính bên trên. Nói cách khác, Đường Xuyên lão tổ rất nhanh liền sẽ biết lại nhìn đến đây phát sinh hết thảy. Tào Tam Thất dùng mình một cái, kia là đến từ trong xương thủy sinh ra e ngại, hắn biết, so với Lam Chính Vân, Đường Xuyên chẳng những thực lực càng cường đại hơn đáng sợ, mà lại thủ đoạn cũng càng thêm độc ác, nếu là Đường Xuyên biết việc này, hắn sợ là sẽ phải tự mình đến đây, đến lúc đó chắc chắn đem phủ cận hết thảy đều giết sạch. Đào Nguyên thôn người, một cái đều chạy không thoát. Nhất định phải nhanh thông tri Đào Nguyên thôn người, để bọn hắn nhanh lên rời đi làng, thay một chỗ địa phương an toàn ở lại. Nghĩ tới đây, Tào Tam Thất đem lực chú ý rơi vào Thu Lệnh Nguyệt trên thân, trên đời này biết Đào Nguyên thôn vị trí người càng ít, đối với Đào Nguyên thôn thôn dân càng là an toàn. Nếu là Thu Lệnh Nguyệt rơi vào Đường Xuyên trong tay, nàng vì bảo mệnh hoặc là cầu chết nhanh, chắc chắn ngay lập tức đem Đào Nguyên thôn vị trí nói ra. Tào Tam Thất căn cứ ký ức, đối với Thu Lệnh Nguyệt vẫn là hiểu rất rõ, ngày đó nàng xuất thủ thi cứu bản thân tiền thân, cũng bất quá chỉ là vì cho Lam Chính Vân một ngạn, cũng may Đường Xuyên nơi đó hiện lộ rõ ràng chính nàng thôi. Sư đệ, không muốn. Thu Lệnh Nguyệt nháy mắt cảm thấy Tào Tam Thất trên thân sắc ý, mặc dù không biết tại sao phải giết bản thân, nhưng vẫn là ngay lập tức quỳ trên mặt đất, bày ra một bộ hoàn toàn không phản kháng tư thái. Thông qua vừa mới Tào Tam Thất giết Lam Chính Vân, nàng liền biết người sư đệ này mặc dù xem ra ôn hòa, nhưng động thủ đứng lên lại dị thường gọn gàng mà linh hoạt. đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thu Lệ Nguyệt vừa nói một bên quỳ trên mặt đất tại Lam Chính Vân trên thi thể khuấy động, từ đó tìm ra một cái màu đen tiểu quản, lại từ nhỏ quản bên trong lấy ra một mực dài nửa tấc màu đen tiểu trùng nói, ta có thể dùng nó phát thệ. Ngươi lo lắng ta làm sự tình, ta nhất định sẽ không làm. Sư đệ, ngươi đến cùng lo lắng ta làm cái gì gây bất lợi cho người sự tình? Tào Tam Thất thấy Thu Lệ Nguyệt đem ma tâm cổ lấy ra chuẩn bị phục dụng, sát ý trong lòng chậm rãi giảm rơi. Cái này ma tâm cổ là Tiêu Giao Môn một loại đặc thù cổ, phục dụng nó lúc ưng thuận lời thể, vậy thì nhất định phải tuân thủ lời thể. Nếu không tuân theo lời thể sẽ bị cổ trùng vệ tâm vệ hồn mà chết. Chỉ là loại này ma tâm cổ dị thường thưa thớt hiếm thấy, không phải Đường Xuyên cho mỗi người đệ tử ăn một cái, để bọn hắn phát thệ vừa hữu hiệu trùng. Tiêu Giao Môn lập tức từ trên xuống dưới liền giống như thiết thông đồng dạng. Ngươi phát thệ, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ đảo nguyên thôn vị trí. Tào Tam Thất tay nắm lấy đao bổ củi, chỉ cần đối phương có nửa điểm do dự, liền ngay lập tức đem người chém. Liền cái này, Thu Lệnh Nguyệt lập tức buông lòng xuống, đội vàng đưa tay phát thệ. Nếu như không phải e ngại Tào Tam Thất trong tay cây đao kia, nàng thật rất muốn hỏi hỏi, tại sao phải giữ bí mật? Phế đô nơi này ai không biết ta? Nếu như không phải là không có đường sống, ai lại nguyện ý đi phế đô đánh cược một keo cuối cùng sinh tử? Chỉ là nàng không dám hỏi, nàng rất rõ ràng cảm giác được, người sư đệ này nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thật tâm tư khó dò lại tàn nhẫn quả quyết. Tào Tam Thất thấy Thu Lệnh Nguyệt phục dụng ma tâm cổ phát thệ về sau, quay người hướng phía đảo Nguyên Tôn phương hướng chạy tới, về phần đối phương muốn đi đâu, cùng chính mình cũng không có quan hệ. Thu Lệnh Nguyệt bất lực ngồi liệt trên mặt đất, nàng có thể cảm giác được bản thân vừa mới kém chút liền bị chém chết, ánh mắt rơi vào Lam Chính Vân đầu lâu phía trên, con mắt lập tức sáng lên. Đây chính là giá trị 1000 lượng linh thạch theo vào nhập Thanh Vân Đường học tập 30 ngày đầu, nàng đội vàng nhặt lên Lam Chính Vân đầu lâu, bản thân mặc dù là xuất thân ma tu không cách nào tiến vào Thanh Vân Đường, nhưng Tào Tam Thất có thể đi. Viên này đầu lâu là có thể rút ngắn song phương quan hệ tốt nhất lễ vật, liền có thể trưởng kỳ ở tại phế đô bên trong. Thu Lệnh Nguyệt sờ sờ bên hông càn khôn phủ túi, âm thầm khuyên bảo bản thân, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lợi dụng Tiêu Giao Lô tại phế đô đem thập phương huyết hải tu luyện tới đại thành, có một số việc cũng có thể đi chấm dứt một chút. Đầu hói lông đỏ con khỉ thấy Tào Tam Thất đi, hóa ra một đầu to lớn móng vuốt Lam Chính Vân thi thể thu tới trước người, sau đó mở ra miệng rộng một khẩu đem nuốt vào, trong miệng phát ra kéo kẹt nhấm nuốt thanh âm, vừa ăn vừa nhả ránh, người đốn tuổi đao pháp chẳng những chạm hồn diệt phách, còn đem một thân huyết đục đều làm hỏng, lần thứ nhất ăn khó ăn như vậy người, thật là xui xẻo. Thu Lệnh Nguyệt tại Tiêu Giao Môn nhìn qua rất nhiều tàn nhẫn sự tình, rút gân lột da càng là thường ngày, nhưng một ngụm đem người đặt ở trong miệng lạch cạch nhai nuốt lấy ăn sự tình nàng còn là lần đầu tiên gặp, không khỏi toàn thân lỗ chân lông đều ở đây tản ra hàn khí, nội tâm báo cho bản thân tuyệt đối không được trêu chọc Tào Tam Thất sinh khí, không phải hạ chẳng nhất định là bị yêu quái này ăn. Đầu hói lông đỏ con khỉ ngồi xổm ở trong rừng rậm ăn xong thi thể, lại đem lực chú ý đặt ở Thu Lệnh Nguyệt trong tay sách theo trên đầu, nó đứng tại trong rừng đối ngoài rừng Thu Lệnh Nguyệt rũa ra móng vuốt nói, đem đầu người cho ta. Thu Lệnh Nguyệt vô ý thức lắc đầu nói, đây là Tam Thất, có thể cầm đi lĩnh thưởng. Chương 56, ra ngoài đi một chút tiên sinh thâm ý nhiều thể hội đầu hói lông đỏ con khỉ nghe tới là Tào Tam Thất, chỉ có thể đem lệ quỷ phiên bên trong cái kia mười mấy con lệ quỷ cũng làm đồ ăn và tan xong, sau đó trở lại làng khi thấy đen trắng con thỏ đem chúng yêu hô đến điện thờ cái bệ dưới, chờ đợi trên đài Tào Tam Thất phát biểu. Tào Tam Thất nhìn xem dưới đài thôn dân hít sâu một hơi, hắn cảm thấy đều là bởi vì chính mình quan hệ, mới có thể hại những này người thiện lương ly biệt quê hương. Chư vị, là như thế này. Tào Tam Thất đem bản thân tao ngộ nói một lần, đồng thời cường điệu nhấn mạnh mấy lần Tiêu Giao Môn cường đại cùng Đường Xuyên lão tổ tàn nhẫn ngoan độc, đồng thời nói ra hy vọng đảo Nguyên thôn có thể tạm thời rời đi trụ sở ý nghĩ. Chúng yêu nghe cùng nhau như mày, nhao nhao xì xào bàn tán. Tiêu Giao Môn là nơi nào nhô ra? Bọn hắn rất biết đánh sao? Quản bọn họ có thể hay không đánh, chúng ta còn sợ bọn hắn không thành. Đúng thế đúng thế, chúng ta đảo Nguyên thôn cũng không phải dễ chơi. Chúng ta không đi, liều mạng với bọn họ. Có mấy cái yêu quái còn tại lòng đầy căm phẫn đồng thời lau sạch lấy khóe môi chảy xuống chính nghĩa ngụm nước. Tào Tam Thất nhìn xem lòng đầy căm phẫn các thôn dân, nhịn không được thở dài, 3 năm này bản thân mỗi ngày đều cùng bọn hắn luận bàn, cơ hồ mỗi người cuối cùng đều sẽ lấy hơi yếu thế yếu thua với bản thân, bọn hắn ngay cả mình đều đánh không lại, lại thế nào khả năng đánh thắng Đường Xuyên đâu. Đám yêu quái còn muốn nói chuyện, lại bị Hắc Bạch con thỏ nâng lên một cây quải trượng ngăn lại chúng yêu phát biểu, sau đó rất nghiêm túc nhìn xem Tào Tam Thất nói, tiên sinh dự định như thế nào làm? Ta không thể liên lụy các ngươi. Tào Tam Thất đem bản thân trên đường trở về nghĩ kỹ biện pháp nói ra, ta dự định tạm thời rời đi đảo Nguyên thôn. Sau đó cho Đường Xuyên phát một phần tin, đem hắn ánh mắt dẫn tới trên người ta. Chờ ta liên lạc tốt Chấn Tiên Ti, bố trí bẫy dập diệt cái này Đường Xuyên về sau, sẽ tới tìm lại ra. Tô Đát Kỷ nghe tới Chấn Tiên Ti ba chữ, con mắt màu đỏ ngòm lóe ra sát ý nồng nặng hung quang, dấu ở cái kia bạch ma bên trong móng đuốt giống như lưỡi dao đồng dạng nhau nhau bắn ra ngoài. Thư Yêu ở bên cạnh vỗ ra một cái đại thủ nhẹ nhàng vô vũ cựu vĩ hồ đầu, Tô Đát Kỷ mới đưa sát ý thu liễm, móng đuốt cũng rụt trở về. Béo con thỏ trầm mặc một lát nói, đã tiên sinh như thế quyết định, vậy bọn ta tự nhiên tuân theo. Chỉ là cái này cũng phải đại gia thu thập một chút gia sản, cần một quãng thời gian. Vậy được, chúng ta đại gia. Tào Tam Thất xếp bằng ở chờ đợi lo lắng lấy đám người thu thập. Sở Hữu yêu quái đi theo đen trắng con thỏ đi tới gian phòng của nó, thì có một đầu hắc hùng tinh rất là không hiểu hỏi, thôn trưởng, thật muốn rời khỏi nơi này. Cái gì Tiêu Gia Môn? Cái gì Đường Xuyên? Nghe đều chưa nghe nói qua. Liền xem như ma giáo trưởng giáo hạ 12, biết tiên sinh lần này làm thịt hắn giáo chúng, cũng chỉ sẽ khuyên bảo giáo chúng chớ trêu chọc tiên sinh. Đã tiên sinh như thế kiêng kỵ cái kia Đường Xuyên, không bằng để ta đi làm thịt hắn. Diệt Tiêu Giao Môn là được. Một quả lưu ly bảy màu trứng trong góc phát biểu lập tức gây nên một đám yêu quái tán thành.
Không sai. Ta đi. Ta đi. Ta tốc độ nhanh, ta đi.
Béo con thỏ nhìn xem chúng yêu hưng phấn bộ dáng nói, đi cái gì đi.
Tiên sinh có nói qua các ngươi có thể đi chấn tiên hoàng triều.
Vẫn là thái nhất thánh vực lại có tân thánh chủ.
Hạ thánh dụ để các ngươi có thể đi chấn tiên hoàng triều địa giới.
Quân tình xúc động chúng yêu nghe lời này, nhao nhao trầm mặt xuống.
Đào nguyên thôn quý củ, các ngươi đều quên sao.
Béo con thỏ giọng mang răn dạy nói, Tôn Ngộ Không, ngươi mà nói một lần.
Thứ nhất, cho tiên sinh dập đầu. Thứ hai, chờ tiên sinh trở về. Thứ ba, nghe tiên sinh.
Tôn Ngộ Không trả lời, lệnh chúng yêu triệt để nhao nhao cúi đầu bắt đầu tỉnh lại. Những ngày này tiên sinh quá mức hòa ái dễ gần, đại gia thế mà tại trong bất chi bất giác quên đi thôn quy.
Nghe tiên sinh vậy, chờ tiên sinh trở về.
Béo con thỏ chậm rãi mở miệng nói ra, tiên sinh vậy, cho tới bây giờ đều có thâm ý, chúng ta chỉ cần nghe là tốt rồi.
Con thỏ nói có đạo lý.
Thư yêu lão tú tài ho khan một tiếng nói, các ngươi nghĩ một hồi, tiên sinh trừ ngày bình thường lên lớp bên ngoài, tại hắn lúc đốn tuổi cho các ngươi nói cố sự nói chuyện thiên, mỗi lần thoạt nhìn là không phải đều giống như trong lúc vô tình nói ra một câu, điểm tỉnh chúng ta tu vi bên trên chứng ngại.
Chúng yêu lần nữa đồng loạt gật đầu.
Lão thư yêu lại tiếp tục mà hỏi, vô ý lần một lần hai hành, nhiều lần đều có thể vô ý điểm tỉnh tu vi mấu chốt chứng ngại.
Điều này có thể sao?
Một đám yêu quái cùng bên cạnh đồng bạn liếc nhìn nhau phía sau, nhao nhao lắc đầu không ngừng.
Tiên sinh kia thâm ý của lời này là cái gì?
Lão thư yêu một câu đem chúng yêu đều cho hỏi được.
Là tiên sinh muốn tìm cái cớ ra ngoài đi một chút.
Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ hỏi dò.
Đen trắng con thỏ rất tán thành nhẹ gật đầu, ta cảm thấy tiên sinh là muốn đi ra ngoài đi một chút, về phần để chúng ta rời đi đảo nguyên, các ngươi còn không có nghĩ rõ ràng là có ý gì.
Chúng yêu lâm vào một trận trầm mặc, cuối cùng là béo con thỏ đón hỏi, ta cảm thấy tiên sinh ý là để chúng ta ra ngoài đi một chút.
Dù sao chúng ta tu luyện đều đã từng tiến vào bình cảnh, may mắn được tiên sinh chỉ điểm những này mấy năm mới lại có tiến nhanh.
Con chó vàng Khiếu Thiên bên cạnh đội vàng nói tiếp, không sai không sai.
Tiên sinh hôm nay giảng bài lúc còn nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.
Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hôm nay giảng những này?
Vì cái gì kể xong liền muốn chúng ta rời đi đảo nguyên chút thời gian?
Chúng yêu nghe nhau nhau gật đầu, âm thầm hồi ức những ngày này tu luyện, cũng cảm thấy nếu là ra ngoài hành tẩu một phen sợ là thật sẽ có không nhỏ cảm nộ cùng thu hoạch.
Nguyên lai là tiên sinh sợ chính hắn ở trong thôn ở lại, tất cả mọi người không rời đi, cho nên cố ý rời đi làng, là vì để đại gia cũng đều ra ngoài đi một chút.
Song đầu xa bạch chân chân bạch tố tố nói tiếp, nhưng tiên sinh trước mắt năng lực, đi ra ngoài sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm.
Lời này của ngươi cũng không sai.
Nhưng tiên sinh là người phương nào?
Ngày bình thường cùng đại gia luận bàn, kia là phí công luận bàn sao?
Béo con thỏ đảo mắt chúng yêu nói, không bằng đều trở về chuẩn bị một cái, mình đưa tiên sinh cái ra ngoài tự vệ lễ vật.
Chúng yêu nghe suy tư một lát cũng cảm thấy béo con thỏ nói rất đúng, tiên sinh 3 năm này ẩm thực cũng coi như bình thường, ngày bình thường cùng đại gia luận bàn cũng đều tính đào được các nhà ưu điểm, mặc dù còn chưa đại thành, nhưng cũng có mấy phần bản lãnh.
Tào Tam Thất nhìn xem đám người bận rộn, trong lòng càng cảm giác được cái nấy bất an, đều là bởi vì chính mình mới có thể liên lụy đến đại gia muốn ly biệt quê hương.
Xa xa Tô Đát Kỷ chính mặt giận dữ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, hắn thấy cảnh này, nhịn không được đang nghĩ, đây cũng là Tô Đát Kỷ không nghĩ dọn nhà, mà Tôn Ngộ Không vì bảo hộ chính mình ngay tại mở lời an ủi a.
Khi nhỏ người này coi như không tệ, vậy mà vì bảo hộ chính mình, đối ngày bình thường quan hệ không tốt Tô Đát Kỷ đều bảo trì khuôn mặt tươi cười đón lấy.
Người ăn người thế mà không mang tới ta.
Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt cùng bản thân khoe khoang đầu hói lông đỏ con khỉ.
Người này không phải ăn thật ngon.
Đầu hói lông đỏ con khỉ gương mặt đắc ý bộ dáng nói, cũng chính là huyết dịch mới mẻ, cảm giác co giãn 10 phần, mập chỗ mở mà không béo.
Đầu hói lông đỏ con khỉ một bên làm ra dư vị mỹ vị lúc tiện hề hề bộ dáng, dù là trước đó Lam Chính Vân thịt bởi vì đốn tuổi đao pháp làm cho thịt lại tuổi lại khó ăn, nhưng nó vẫn là rất vui vẻ tại Cửu Vĩ Hồ trước mặt khoe khoang, bản thân vừa mới ăn một người.